Chương 3013, cuồng vọng chi đồ. Chương 3013, cuồng vọng chi đồ. Dù sao, vừa rồi Diệp Phi quan sát hai gia hỏa này cùng lao đầu tử chiến đấu một màn, lực chiến đấu của bọn hắn thật rất mạnh, căn bản không phải mình bây giờ có thể ứng phó được. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi trầm tư thời điểm, cách đó không xa Thương Hổ cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ta đã nhìn thấy ngươi, đừng giấu, ra đi." Diệp Phi nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là vứt bỏ chạy trốn ý nghĩ, quyết định ra ngoài gặp một lần hai gia hỏa này. Nếu như hai gia hỏa này thật không buông tha mình, kia lớn không được liền cùng bọn hắn liều. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền trực tiếp đứng lên. Khi thấy Diệp Phi một sát na, Thương Hổ, Thương Báo cùng lao đầu tử ba người đồng thời sửng sốt, một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi. Nhìn thấy ba tên này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Diệp Phi lúc này mới kịp phản ứng. Vừa đến, mình ăn mặc cùng bọn hắn khác biệt. Thứ hai, mình toàn thân trên dưới đều là vết máu, thoạt nhìn vẫn là rất đáng sợ. Người rốt cuộc là ai, vì sao muốn quỷ quỷ tuy tuy trốn ở chỗ nào? Thương Báo nhìn chằm chằm Diệp Phi, hỏi một câu. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi mở miệng nói chuyện, lao đầu tử kia nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất là nhìn thấy cứu tinh, hướng phía Diệp Phi hô nói: "Đồ đệ à, ngươi làm sao hiện tại mới đến à, sư phụ đều kém chút bị hai gia hỏa này cho bắt đi. Còn có, ngươi có phải hay không lại theo người đánh nhau đi, còn làm cho cả người là máu?" "Nóa." Diệp Phi nhịn không được muốn chửi má nó, ai là ngươi đồ đệ rồi? Ra không biết xấu hổ. Ngươi thật sự là cái lao nhân này đồ đệ. Thương Hổ nhìn về phía Diệp Phi, nghi hoặc địa hỏi một câu. Dù sao, Diệp Phi ăn mặc cùng đầy người vết máu, để hắn rất là hoài nghi Diệp Phi thân phận. Mà lại, hắn cũng nhìn ra được, Diệp Phi hiện tại thân thể rất suy yếu, mà lại căn bản không cảm giác được tu vi của hắn, so với người bình thường còn không bằng. Diệp Phi cười hắc hắc, nói: "Ca môn, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là đi ngang qua, nhìn thấy cái này bên trong có người đánh nhau, cảm thấy rất hiếu kỳ, cho nên liền đến nhìn xem thôi. Về phần cái lao nhân này, ta căn bản cũng không nhận ra hắn, như thế nào lại là hắn đồ đệ đâu? Mà lại, các ngươi cảm thấy ta bộ dáng này, giống như là lao gia hỏa này đồ đệ a? Ngươi thật không phải hắn đồ đệ." Thương Hổ nhìn chằm chằm Diệp Phi, một cỗ uy áp cùng khí tức hướng thẳng đến Diệp Phi của tới. "Thật không phải?" Diệp Phi mặt không đổi sắc lắc đầu. Thương Hổ nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn trong chốc lát, cũng cảm thấy Diệp Phi giống như không có nói láo, liền khoát tay áo, nói: "Tiểu tử, đã ngươi không phải đồ đệ của hắn, vậy thì nhanh lên cút đi, cái này bên trong không có gì náo nhiệt có thể nhìn." Diệp Phi cười hắc hắc, nói: "Tốt tốt tốt, vị đại ca này, ta lúc này đi." Nói, Diệp Phi liền bay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi xoay người sát na, Thương Báo đông nhiên mở miệng nói: "Thương Hổ, coi như hắn không phải cái lão nhân này đồ đệ, chúng ta cũng không thể thả hắn đi. Cái này bên trong khoảng cách Thanh Long Thành cũng không xa, lỡ như tiểu tử này đem chuyện ngày hôm nay nói ra, Thanh Long Đại Đế một khi biết được cái lão nhân này bị chúng ta cho bắt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Thương Hổ nghe xong, ánh mắt lập tức lạnh xuống, nói: "Tiểu tử, dừng lại." Diệp Phi thầm than một hơi, tâm lý rất là phiền muộn. Không nghĩ tới mình vừa đến đã trêu chọc phải phiền phức, mấu chốt là bây giờ muốn đi còn đi không nổi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó xoay người qua, cười ha hả nói: "Hai vị đại ca, còn có chuyện gì sao?" Thương Hổ một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Diệp Phi, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi thật rất xui xẻo, muốn trách thì trách lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng, nhìn thấy không nên nhìn. Cho nên, rất xin lỗi, hôm nay ngươi phải chết." Diệp Phi vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nói: "Vị đại ca này, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không đem hôm nay nhìn thấy sự tình nói ra. Ha ha, chỉ có người chết mới có thể để cho ta yên tâm." Thương Hổ thâm trầm điệu nói câu, sau đó khí thế bổng phí tăng gọn: "Tiểu tử, để mặt lại." Nói, Thương Hổ thân hình lóe lên, xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp một quyền, hướng phía Diệp Phi đầu đánh tới. "Oanh!" Một quyền này mặc dù không có điều động niết bàn chi lực, nhưng lực lượng vẫn như cũ không yếu, mà lại tốc độ lăng lệ, góc độ xảo trá, xuất thủ tàn nhẫn. Đơn giản trực tiếp, từ phát lực đến ra quyền, một mạch mà thành. Diệp Phi chỉ là nhìn một chút, liền biết, gia hỏa này không chỉ là biết vận dụng niết bàn chi lực, mà lại nhục thân lực lượng cũng phi thường khủng bố. Liền ngay cả gia hỏa này quyền pháp cũng thật không đơn giản, có một loại cổ quyền thuật ý vị. Cũng may Diệp Phi mặc dù bị trọng thương, không phát huy ra thực lực, nhưng lực phản ứng vẫn như cũ bất phàm. Cho nên, Diệp Phi cũng nhìn thấy Thương Hổ một quyền này đánh ra quy tích, thân hình bỗng nhiên lóe lên, nắm đấm cơ hồ là sát cánh tay của hắn mà qua. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Phi hay là tinh chuẩn địa tránh đi một quyền này. "Ừm." Thương Hổ có chút sửng sốt một chút, khi mắt nói: "Tiểu tử, quả nhiên có chút cổ quái, bị thương nặng như vậy, lại còn có thể tránh thoát quả đấm của ta." Diệp Phi cau mày, tiếng nổ nói: "Cẩu vật, muốn đánh liền đánh, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Cuồng vọng chi đồ, muốn chết." Thương Hổ trong lòng giận dữ, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi cuồng hướng mà đi, điều động niết bàn chi lực, một quyền tiếp lấy một quyền, hướng phía Diệp Phi oanh sát quá khứ. Rầm rầm rầm. Quyền thế đầy trời, quyền ảnh trùng trùng điệp, còn kèm theo từng đợt khiến lòng run sợ hổ khiếu thanh âm. Diệp Phi dưới chân giẫm lên nhìn như sốc xếp bộ pháp, lần lượt địa tránh đi Thương Hổ hành tới năm đấm. Đùng đùng đùng. Năm đấm lần lượt thất bại, riêng là đem trên sườn núi hoa cỏ, nham thạch, bùn đất nổ tung bay mà lên, xuất hiện từng cái hố. Bất quá, Diệp Phi lại mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn không sai lầm tránh đi, thật giống như có thể sớm dự phán đến Thương Hổ ra quyền quỹ tích cùng phương hướng đồng dạng. Một bên Thương Báo cùng lão đầu tử kia cũng thấy sững sờ xuất thần, sửng sốt bị kinh ngạc đến. Nhất là Thương Báo, trong lòng càng là chấn kinh vô cùng. Hắn là hiểu rõ nhất Thương Hổ không chỉ có thể phách năng ngược, mà lại tu vi còn đạt tới niết bàn chút thành tựu cảnh giới, thực lực là rất khủng bố. Mặc dù Thương Hổ không hề động thật sự, nhưng cũng không thể là loại này bản thân bị trọng thương, ngay cả Tu Vi đều không cảm giác được tiểu tử có thể so sánh. Tiểu tử này quả nhiên rất cổ quái. Liên tiếp tránh đi mấy chục quyền về sau, Diệp Phi rời khỏi chừng 10 mét khoảng cách, hồng hộc bắt đầu thở mạnh. Mặc dù mình khí lực khôi phục một điểm, nhưng trải qua vừa rồi một phen né tránh về sau, khí lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lần tiếp theo, mình lại muốn tránh mở, chỉ sợ cũng rất khó. Diệp Phi tâm lý rất là bị khuất. Nếu không phải là bởi vì bị thương, lại há có thể để ra hỏa này ở trước mặt mình phách lối. Thương Hổ, tiểu tử này rất cổ quái, tranh thủ thời gian giết hắn. Thương Báo lên tiếng nhắc nhở. Thương Hổ lạch cạch địa bóp bóp nắm tay, cười nói, khỏi phải ngươi nhắc nhở, ta cũng biết tiểu tử này có chút cổ quái. Bất quá, yên tâm đi, tiểu tử này đã nhanh không được, giết hắn dễ như trở bàn tay. Lời con chưa dứt. Siêu. Thương Hổ thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ. Đợi đến hắn khi xuất hiện lại, đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Hắn trực tiếp nâng lên một quyền, hướng phía Diệp Phi lồng ngực đánh tới. Vâng. Một quyền này, kẹp lấy một cỗ màu bạch kim niết bàn chi lực, hung manh cuồng bạo, so với vừa rồi mấy chục quyền, đều cường hãn hơn được nhiều. Diệp Phi mặc dù thấy rõ một quyền này vành ra quy tích, nhưng thân thể lại có chút chống đỡ không nổi, muốn tránh đi căn bản không thể nào làm được. Đã không cách nào tránh đi, vậy cũng chỉ có thể chọi cứng. Lan đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cắn chặt răng, gầm thét một tiếng, trên cánh tay cơ bắp đột nhiên rụt lại một hồi, trực tiếp vận động một quyền, nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai quyền nặng nề mà đánh vào nhau, tựa như hai cái khối sắt đánh vào nhau. Diệp Phi vốn cho rằng dùng hết chút sức lực cuối cùng có thể ngăn trở một quyền này, thật không nghĩ đến sau tiếp theo lực lượng lại bài sơn đảo hải địa của tới. Ừm. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản ngăn cản không nổi Thương Hổ cố lực lượng này, thân thể như là như đạn tháo, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại xa mười mấy mét địa phương. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phi sửng sốt cảm giác năm đấm vừa đau lại nhà, cảm giác cánh tay đau nhức. Nếu không phải mình một mực có rèn đúc thân thể, chỉ sợ vừa rồi một quyền này, cánh tay của mình đều sẽ bị đập gãy. Cũng liền tại lúc này, Diệp Phi cảm giác thể nội một trận khí huyết sôi trào, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi bừng lên. Ha ha. Thương Hổ lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Tiểu tử, thân thủ thật đúng là không tệ, chịu ta một quyền vậy mà có thể bất tử. Bất quá, nhìn ngươi cũng đã nhanh không được, hiện tại ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi chương 3014, trạng thái đỉnh phong." Chương 3014, trạng thái đỉnh phong. Nói, Thương Hổ cười gằn, mở rộng bước chân, hướng phía Diệp Phi từng bước một đi tới, chuẩn bị triệt để đem Diệp Phi chém giết. Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cau mày, gắt gao tiếp cận Thương Hổ. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn chết tại cái này bên trong rồi sao? Thế nhưng là, Diệp Phi thực tế là có chút không cam tâm. Mục đích của mình còn không có đạt thành, mình còn muốn đi thủ hộ những cái kia chân ái đám người cùng gia viên, lại có thể nào bạch bạch không giải thích được chết tại cái này bên trong. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cầu xin tha thứ khẳng định là vô dụng, đây cũng không phải là Diệp Phi phong cách, mà chạy trốn cũng là không có khả năng. Chịu Thương Hổ một quyền, thân thể của mình đã càng suy yếu, đừng nói chạy trốn, liền xem như động một cái đều rất gian nan. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lão đầu tử kia híp híp mắt, sau đó trực tiếp từ mang bên trong xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một viên màu đen dược hoàn. "Đồ đệ, nhanh tiếp lấy." Lão đầu tử vừa hô vừa đem trong tay viên kiêm màu đen dược hoàn hướng phía Diệp Phi ném ra ngoài. Diệp Phi khoát tay, liền đem lão đầu tử ném qua đến dược hoàn tiếp được. Hắn nhìn viên này dược hoàn mượt mà như ngọc, toàn thân đen bóng, mà lại tràn ngập linh khí nồng nặc. Chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm giác thần thanh khí sảng. "Lão đầu, đây là cái gì?" Diệp Phi tò mò hỏi một câu. "Viên này là hồi linh đan, có thể tạm thời kích phát ra thân thể ngươi tiềm lực, để ngươi tu vi cùng khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong." Lão đầu tử tranh thủ thời gian về câu. "Để tu vi của ta cùng khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Thật sự có thần ký như vậy?" Diệp Phi nghe xong, lập tức kinh ngạc đến ngây người. "Đương nhiên là thật." Lão đầu tử một mặt ngạo nghễ mà nói, "Ta thế nhưng là y thánh." Canh giữ ở lão đầu tử bên cạnh Thương Báo nghe xong, lập tức khẩn trương lên, "Thương Hổ, nhanh giết hắn, tiểu tử này rất cổ quái, 10 triệu bị để hắn phục dụng hồi linh đan." Thương Hổ cũng sầm mặt lại, thân hình lóe lên, đột nhiên gia tốc, hướng phía Diệp Phi vọt thẳng tới. Nhìn thấy hai gia hỏa này một mặt khẩn trương bộ dáng, Diệp Phi cũng tin tưởng lão đầu tử. Cho nên, Diệp Phi tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, sau đó trực tiếp một ngụm đem viên này hồi linh đan nuốt xuống. Khi viên này hồi linh đan từ giữa cổ họng trượt xuống dưới sát na, Diệp Phi lập tức cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc chẳng khác nào núi lửa phun trào tại trong cơ thể của mình nổ tung. Ngay sau đó, Diệp Phi liền cảm giác được mình tới cỗ này dư giả linh khí nháy mắt huyết tán đến mình kỳ kinh bát mạch, toàn thân. Dư giả linh khí tại trong cơ thể của mình ngao ngoe muốn động, tựa như nứt vỡ thân thể của mình. Có lẽ là có chút không chịu nổi cỗ này đột nhiên nổ tung linh khí, Diệp Phi trên thân mao mạch mạch máu vậy mà tan vỡ, lần nữa tràn ra máu tươi. Điểm này đau đớn, đối với Diệp Phi đến nói đã không tính là cái gì, cho nên Diệp Phi căn bản ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Mà lại, Diệp Phi cũng rõ ràng cảm giác được, theo linh khí điên cuồng khuếch tán, tu vi của mình cùng thực lực như tên lửa, vụt vụt lên cao, nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Theo tu vi cùng thực lực khôi phục, một cỗ cường bạo khí tức cùng uy áp như là lũ ống, trực tiếp khuếch tán ra đến. Phát giác được từ trên thân Diệp Phi phóng xuất ra uy áp cùng khí tức, Thương Hổ, Thương Báo cùng lão đầu tử kia ba người lập tức bị chấn kinh đến, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Diệp Phi. Thương Hổ cùng Thương Báo hai người căn bản không nghĩ tới, trước mắt cái này vốn đang vô cùng suy yếu tiểu tử, bây giờ lại trở nên kinh khủng như vậy. Mà lại, Hai người căn bản không cảm giác được Diệp Phi tu vi, chỉ có thể cảm giác được Diệp Phi trên thân không ngừng kéo lên lực lượng. Khó nói, đây mới là tiểu tử này lực lượng chân chính a. Bất quá, lão đầu tử kia trên khóe miệng dương phát họa ra một vòng tiêu dung, trên mặt càng là toát ra một vòng quả là thế thân sắc. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có thiên đạo đại thành cảnh giới, nhưng là hắn lại có một đôi không phổ thông con mắt, có thể một chút xem thấu tu vi của đối phương, dù cho tu vi của đối phương cao hơn mình, hắn cũng có thể nhìn ra. Cũng chính bởi vì hắn nhìn ra Diệp Phi tu vi, cho nên mới nghĩ đến cho Diệp Phi an hồi linh đan. Tiểu tử thúi, thực lực của ngươi coi như khôi phục lại có thể thế nào, ta như thường có thể giết ngươi. Thương Hổ chợt quát một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại niết bàn chút thành tựu lực lượng cùng nhục thân lực lượng, một quyền hướng phía Diệp Phi mặt đánh tới. Đấm ra một quyền, kinh phong càn quét, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng không ngừng. Không chút khách khí, một quyền này đánh ra đến, liền xem như một tòa núi lớn đều có thể bị nó đánh xuyên qua. Thế nhưng là, ngay tại một quyền này khoảng cách Diệp Phi mặt chỉ có mấy công điểm khoảng cách vị trí, lại là đống nhiên ngừng lại, căn bản là không có cách lại hướng Diệp Phi tới gần nửa tấc. Thương Hổ đống nhiên vừa nhấc mắt, liền thấy, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi vậy mà nâng lên một cái tay, trực tiếp liền tóm lấy nắm đấm của mình. Cái này, Thương Hổ dùng mạnh quyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể? Hắn cắn răng một cái, kế tiếp theo đem niết bàn chi lực cùng lục thân lực lượng đồng thời điều động nó a bên trong, to con cơ bắp bành trướng nâng lên, toàn thân lực lượng đột nhiên tăng cường. Một cỗ hào quang màu bạch kim ở quả đấm của hắn ngưng tụ, uy áp cùng khí tức đột nhiên bạo tăng mấy chục lần. Đi chết đi! Thương Hổ gào thét lớn, dùng sức vung ra nắm đấm, cơ bắp đột nhiên căng cứng, cánh tay cũng không khỏi run rẩy lên. Thế nhưng là, vô luận Thương Hổ dùng lực như thế nào, Diệp Phi tay đều như là như lai đại thủ, chế trụ hắn nắm đấm, để hắn không thể động đậy. Thương Hổ lập tức một bước, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phi. Tu vi của mình thế nhưng là niết bàn chút thành tựu cảnh, vậy mà không cách nào dung chuyển tiểu tử này lực lượng. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Thương Hổ cảm giác rất là khuất đủ, đột nhiên vừa thu lại quyền, lại lần nữa phát lực, hướng phía Diệp Phi lồng ngực đánh ra. Nhưng mà, không cùng Thương Hổ một quyền đánh đến, Diệp Phi thân thể thoáng lệch ra, tựa như tia chớp địa nô ra một cái tay, trực tiếp chế trụ Thương Hổ ra quyền thủ đoạn. Sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Thương Hổ lập tức mắt tròn váng. Hắn vừa rồi căn bản là không có thể thấy rõ Diệp Phi động tác, cổ tay của mình liền không giải thích được bị bắt lại. Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta à, hiện tại làm sao không giết rồi? Diệp Phi tà tà cười một tiếng, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực. Giang giác. A. Thương Hổ kêu đau đớn một tiếng, thủ đoạn ngạnh sinh sinh địa bị Diệp Phi cho bóp gãy. Một tay bóp gãy Thương Hổ thủ đoạn, trên thực tế, Diệp Phi cũng có chút nghi hoặc. Tu vi của mình không phải cũng là niết bàn cảnh chút thành tựu a, nhưng vì cái gì sẽ như thế thoải mái mà bóp gãy Thương Hổ thủ đoạn? Chẳng lẽ nói tu vi của mình tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới đột phá rồi? Là lấy, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được mình lực lượng lại đi nâng lên thăng một đoạn. Xem ra, có lẽ là tại phá hủy ra thần đại trận thời điểm, tu vi của mình đã đột phá đến niết bàn cảnh đại thành. Chỉ bất quá, lúc ấy bởi vì tình huống nguy cấp, mình không có chú ý tới thôi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng mừng rỡ không thôi. Diệp Phi vốn cho là muốn giết Thương Hổ cùng Thương Báo hai người sẽ tiêu điểm công phu, nhưng bây giờ xem xét, tựa như là thước tha có hơn. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết? Thương Báo cũng gầm thét một tiếng, tựa như tia chớp, hướng phía Diệp Phi lao đến. Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, Thương Báo trực tiếp vận động một quyền, hướng phía Diệp Phi đầu đập tới. Cút! Diệp Phi trực tiếp một cước đạp bay Thương Hổ, sau đó nâng lên một quyền, nhẹ nhõm nên tiếp Thương Báo năm đấm. Ầm! Một đạo tiếng va chạm vang lên lên. Ách a! Thương Báo kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đợi đến hắn ngã xuống đất lúc, một trận răng rắc tiếng vang lên, ngón tay của hắn xương lại bị Diệp Phi cho một quyền đánh nát. Hắn toàn thân run lên một hồi, dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thương Báo run giọng hỏi một câu. Ta đến từ tại thần điện. Thế nhân xưng hô ta là địa ngục quân vương. Diệp Phi hài hước nói. Thần điện? Đây là cái gì tổ chức? Ta căn bản chưa nghe nói qua. Thương Báo nhảy lên một cái, tức giận nói, tiểu tử, ngươi ít tại cái này bên trong hồ ngôn loạn ngữ. Nói, Thương Báo hai tay vừa nhấc, đem thiên đạo đại thành lực lượng điên cuồng điều động lên, sau đó song trưởng bỗng nhiên đẩy, bát hoang lôi động, nương theo lấy một tiếng quát lớn thanh âm, chỉ gặp một đạo đạo tráng kiện tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới Diệp Phi cuồng bổ xuống. Ầm ầm, sấm sét vang dội, ầm ầm bạo hưởng. Má ơi, chết chắc chết chắc. Lao đầu tử dọa đến quỷ hô quỷ tê. Đế vương kiếm thuẫn. Diệp Phi chấn quát một tiếng, tâm niệm vừa động, vô số trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm nháy mắt tạo thành một mặt to lớn kiếm thuẫn, ngăn tại phía trên. Chương 3015, quá hô cha. Chương 3015, quá hô cha. Thấy cảnh này, Thương Hổ cùng Thương Báo hai người một mặt nghẹn họng nhìn chân chối mà liếc nhìn trên không, lại nhìn Diệp Phi, toàn thân cũng không khỏi run rẩy. Đây là vương giả kiếm ý. Thương Hổ nuốt một cái yết hầu, chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi, ngươi vậy mà là kiếm tu. Một bên Thương Báo cũng bị dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn thế nhưng là biết, trên thế giới này, ngũ đế 10 thánh bên trong liền có mấy cái kiếm tu, mà lại mỗi người đều là nghịch thiên cường giả, tại ngũ đế 10 thánh bên trong đều là số một số hai nhân vật. Một cái kiếm tu có thể lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý, đã là ít càng thêm ít, có thể lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, kia càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử, không chỉ có là cái cường đại kiếm tu, hơn nữa còn lĩnh ngộ vương giả kiếm ý. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một đạo đạo cuồng lôi bổ vào kiếm thuẫn phía trên, nhưng căn bản không thể tổn thương kiếm thuẫn mảy may. mười mấy đạo lôi đình về sau, thương báo thả ra kia cỗ uy áp liền biến mất. Kiếm Tuấn phía dưới lao đầu tử kia sống sót sau hai nạn địa vô ngực, nét miệng cười nói, tiểu tử, thật sự là lợi hại nha. Nhanh, đừng do dự, giết hai gia hỏa này. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, trung y không đều là cứu người sao, làm sao còn chủ trương giết người? Lao đầu tử bĩu môi, nói, đều nói, ta thế nhưng là y thánh, không giảng cứu những thứ này. Mà lại, hai gia hỏa này xấu cực kỳ, giết bọn hắn, có thể cứu vãn càng nhiều người tính mệnh. Được, vậy liền giết bọn hắn đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp vung tay lên, đi. Một cái mắt, cái này ngưng tụ thành kiếm thuẫn vô số trôi thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm trực tiếp quyết tán, hình thành đầy trời mưa kiếm, hướng thẳng đến Thương Hổ cùng Thương Báo hai người càn quét mà đi. Nhìn xem cái này đầy trời mưa kiếm, Thương Hổ cùng Thương Báo hai người trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc. Khó nói đây chính là vương giả kiếm ý uy áp a, quá khủng bố. Đi mau. Đối mặt cái này cùng cường đại kiếm tu, Thương Hổ sinh lòng thấy ý, hét lớn một tiếng, trực tiếp quay người, ngự không phóng lên tận trời, hướng về phương xa lao đi. Thương Báo cũng không dám dừng lại lâu, cũng đi theo ngự không lướt lên bầu trời, mau trốn vòng. Muốn đi. Diệp Phi trong mắt hàn mang lấp lóe, không có cửa đâu. Vừa rồi nếu không phải mình khôi phục thực lực, chỉ sợ sớm đã bị hai gia hỏa này cho giết. Cho nên, Diệp Phi đối hai gia hỏa này không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể nói, chuẩn bị đem nó toàn bộ chém giết, lấy tốt ngăn chặn phía sau phiền phức. Dù sao, vừa rồi nghe tới mấy người kia đối thoại, Diệp Phi cũng được biết, hai gia hỏa này tựa hồ là tại vì một cái kêu cái gì man hoang đại đế gia hỏa làm việc. Có thể gọi mình là đế vương, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Diệp Phi bỗng nhiên vung tay lên, một đạo càng thêm hung hãn kiếm ý đánh ra. Chỉ gặp kia đầy trời mưa kiếm thốt nhiên gia tốc, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía kia hai tên gia hỏa đuổi tới. Siêu siêu siêu, cuồng liệt kinh phong bị càn quét mà lên. Thương Hổ cùng Thương Báo hai người căn bản chưa kịp trốn xa, kia đầy trời mưa kiếm liền đã xuất hiện tại bọn hắn phía trên, hướng phía bọn hắn đáp xuống. Chín tiêu lôi thuẫn, Thương Báo trực tiếp đem toàn bộ thiên đạo chi lực điều động lên, hai tay vung lên, một mặt to lớn lóe ra lôi điện tấm thuẫn xuất hiện tại hắn trước mặt. Ha ha, Thương Báo giữ tợn cười một tiếng, nói, tiểu tử thúi, muốn giết ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, rầm rầm rầm, cái này đầy trời mưa kiếm như là tuổi khô lạc hủ máy đuổi đất đồng dạng, nặng nề mà đụng vào kia mặt to lớn lôi thuẫn phía trên. Thương Báo vốn cho rằng mặt này lôi thuẫn có thể ngăn lại Diệp Phi công kích, thế nhưng là một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc một đạo vỡ tan tiếng vang lên, mặt này to lớn lôi thuẫn vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị cái này đầy trời mưa kiếm cho xé thành mảnh nhỏ, biến mất tại không trung. Cái này, đây không có khả năng. Thương Báo cả người đều tuyệt vọng, phong ngự của mình, thậm chí ngay cả tiểu tử này một chiêu đều không chịu nổi, liền bị xé nát rồi. Vương giả kiếm ý thật chẳng lẽ có khủng bố như vậy a? Không chỉ có là Thương Báo, cách đó không xa Thương Hổ cũng sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều giống như đình trệ. Nhưng mà cái này vô số chuôi kim kiếm tại xé nát Thương Báo phòng ngự về sau, kiếm ý cùng kiếm uy căn bản không có yếu bất bao nhiêu, liền kế tiếp theo hướng phía Thương Báo giận vào tới. Không, đừng! Thương Báo căn bản chưa kịp chống cự mấy giây, liền bị vô số thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng, thi cốt hóa thành vô số máu thịt vụn, bay xuống dưới. Thấy cảnh này, Thương Hổ cả người đều ngốc rơi. Thương Báo dù nói thế nào cũng là thiên đạo cảnh giới đại thành cao thủ, lại bị tiểu tử này một chiêu liền cho miểu sát rồi. Hắn toàn thân run lên, căn bản không dám ở nơi này dừng lại, sử xuất tất cả vũ liếng, xoay người chạy. Thế nhưng là kia vô số chuôi kim kiếm tại chém giết Thương Báo về sau, dư uy không giảm, kế tiếp theo hướng phía Thương Hổ bao phủ tới. Mắt thấy kia vô số chuôi kim kiếm đuổi theo, Thương Hổ trực tiếp đem tất cả niết bàn chi lực toàn bộ đều cho điều động lên, sau đó hai tay vừa nhấc, đống nhiên đẩy đi ra. 3.000 liệt diễm. Tại Thương Hổ hai tay đẩy ra sát na, niết bàn chi lực tại không trung hình thành một cái biển lửa, hướng phía trên không vô số chuôi kim kiếm gào thét mà đi, nháy mắt đem tất cả kim kiếm đều bao bọc ở bên trong. Suy suy suy, rầm rầm rầm. Kia vô số chuôi kim kiếm tại biển lửa này bên trong mạnh mẽ đâm tới, tại không trung phát ra từng đợt chói tai xé rách âm thanh cùng tiếng oanh minh. Nhưng là Thương Hổ dù sao cũng là niết bàn cảnh chút thành tiểu cao thủ, tại tăng thêm Diệp Phi gọi ra cái này vô số chuôi kim kiếm kiếm ý tại chém giết Thương Báo về sau, uy lực liền yếu bất không ít. Cho nên tại một trận giao phong kịch liệt về sau, kia đầy trời kim kiếm biến mất không còn tâm tích, mà lại kia đầy trời thiêu đốt liệt diễm cũng hóa thành một chút chút lửa, biến mất tại không trung. Diệp Phi thấy thế, sầm mặt lại, cánh tay phải vừa nhấc, phát ra một tiếng chấn uống. Kiếm đến. Trong chốc lát, kiếm ý càn quét, Diệp Phi trong tay liền xuất hiện một thành từ kiếm ý ngưng tụ thành, như cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Cự kiếm trung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tản ra kinh khủng kiếm uy. Sau đó, Diệp Phi lại gọi ra một thanh phi kiếm, đặt trên phi kiếm phóng lên tận trời, cả người đều hóa thành một đạo kiếm mang, hướng thẳng đến Thương Hổ đuổi theo. Thương Hổ thấy Diệp Phi đuổi theo, không khỏi tim đập nhanh hơn, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Bây giờ căn bản trốn không thoát, muốn sống sót, chỉ có thể đem tiểu tử này chém giết. Vừa nghĩ đến đây, Thương Hổ kế tiếp theo điều động niết bàn chi lực, niết bàn cảnh cường giả uy áp quyết tán mà ra, dẫn tới cả tòa đại sơn đều đi theo chấn động lên. Trên sườn núi những cái kia hoa cột thì là toàn bộ bị cuốn lên thiên không. Liệt hổ rít đảo. Giống. Thương Báo hé miệng, phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu thanh âm, hình thành từng lớp sóng âm, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi, muốn đem quấy nhiễu Diệp Phi tinh thần lực. Bất quá, bây giờ Diệp Phi tinh thần lực đã trở nên cường đại hơn nhiều, lại thêm tu vi mạnh hơn Thương Hổ, cho nên cái này tối tăm hổ khiếu thanh âm chỉ là để Diệp Phi cảm thấy đầu não có chút mất đi, nhưng tinh thần lực căn bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Chết. Diệp Phi vận chuyển kiếm ý, cưỡng ép chống cự lại Thương Hổ hổ khiếu thanh âm, sau đó ra sức rất tiến vào. Tại khoảng cách thương hổ chỉ có mấy chục mét khoảng cách lúc, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm nâng lên, ở trên không xẹt qua một đạo kim diễm kiếm cùng, hướng phía thương hổ bỗng nhiên một kiếm bổ tới. Bạch! Một kiếm bung ra, ngang ngược vương giả kiếm ý đoạt bắn mà ra, hình thành một thanh dài trăm thước kim diễm cự nhận, thẳng đến thương hổ đỉnh đầu mà đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một kiếm này vô xuống sát na, đột nhiên, Diệp Phi cảm giác kiếm ý của mình, nhục thân lực lượng cùng niết bàn đại thành chi lực giống như đang nhanh chóng hạ thấp, như là thủy chiều xuống. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình lại lần nữa trở nên suy yếu, một cỗ toàn tâm đau đớn khuyết tán đến thân thể mỗi cái bộ vị. Nhưng Diệp Phi nhưng vẫn là cưỡng ép kiên trì, không để cho mình lộ ra suy yếu thái độ. Bất quá, bởi vì lực lượng hạ thấp, Diệp Phi một kiếm này uy lực lớn không bằng vừa rồi, cho nên thương hổ tại không trung cưỡng ép một cái né tránh. Ai da! Thương hổ kêu đau một tiếng, trên cánh tay bị cắt bỏ một khối huyết đục, máu me đầm địa, mười điểm dọa người. Tránh đi một kiếm này về sau, thương hổ tim đập nhanh mà liếc nhìn Diệp Phi, sau đó không nói hai lời, lại lần nữa thay đổi phương hướng, điên cuồng chạy ra ngoài. Cũng liền tại thương hổ trốn xa sát na, Diệp Phi rốt cục chống đỡ không nổi, trên thân lực lượng toàn bộ tiêu tán, trên tay cự kiếm cùng phi kiếm dưới chân biến mất, sau đó nặng nề mà rơi xuống. Diệp Phi tại đã hôn mê trước một giây, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hố cha a, đan dược này dược tính cũng quá ngắn đi. Chương 3016, thần ý hoa đà. Chương 3016, thần ý hoa đà. Đảo mắt, đi qua ba ngày. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Xanh thẳm bên dưới vòng trời, từng tòa đại sơn liên miên chập trùng, mây mù lở lở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà lại, tại núi lớn này chung quanh, hoang tàn vắng vẻ, nơi này thật giống như ngăn cách với đời. Xuyên đấu qua kia lượn lờ mây mù, có thể nhìn thấy, tại một tòa núi lớn phía trên, vậy mà kiến tạo một cái quy mô không nhỏ trúc lâu. Trúc lâu hậu phương, dài một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc, mà lại trúc lâu phía trước thì là trồng vài mẫu dược điển. Trời bên trong trồng lấy một chút kỳ hoa dị thảo, linh khí 10 điểm dư giả. Lúc này, tại trúc lâu lầu 2, rộng rãi sáng tỏ đại sảnh bên trong, trưng bày các loại bình bình lọ lọ cùng thảo dược, tại một chút bếp nấu phía trên thì là đặt vào rất nhiều đại đại nho nhỏ đỉnh lô. Bếp nấu bên trong ánh lửa lấp loé, những này trong lò tựa hồ tại chịu đựng thuốc gì, mùi thuốc quyết tán đến toàn bộ đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh linh khí đều 10 điểm dư giả, so với trúc lâu trước kia vài mẫu dược điển đều không ngại nhiều để. Mà tại đại sảnh này bên trong một cái bên tường thì là đặt vào một cái giường, trên giường đang nằm một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử liền xuyên đầu quần cộc, trên thân thì là thoa khắp một loại màu đen dược cao, tràn ngập thanh hương. Mà tại giường một bên, một người mặc một thân trường sam màu trắng, mái đầu bạc trắng đâm mấy đầu bím tóc lão đầu tử, một tay cầm một đem quạt lông, một tay cầm một cái hồ lô rượu, ngay tại sát thuốc. Lão đầu tử thỉnh thoảng uống một ngụm ít rượu, thỉnh thoảng dùng cây quạt vỗ một cái bếp nấu, một mặt khoan thai tự đắc. Ha. Lão đầu tử a miệng mùi rượu, quay đầu nhìn trên giường tuổi trẻ nam tử, nói thầm nói, tính đến thời gian, tiểu tử này hôm nay hẳn là muốn tỉnh lại a, làm sao còn không có tỉnh đâu. Nói, lão đầu tử liền cầm rượu lên hồ lô lại rượu vào miệng, không tiếp tục đi để ý tới trên giường người trẻ tuổi. Là lấy, cái lão nhân này chính là ba ngày trước tại trên sườn núi hái thuốc người kia, trên giường hôn mê bất tỉnh thì là Diệp Phi. Nhưng mà, đúng lúc này, trên giường Diệp Phi ngón tay bỗng nhiên bỗng lúc đích, sau đó mi mắt mao cũng rung động nhẹ nhẹ một chút. Lập tức, Diệp Phi hít mũi một cái, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khi thấy trước mắt cái này xa lạ một màn lúc, Diệp Phi trong lòng mấy kinh. Đây là địa phương nào? Diệp Phi bỗng nhiên ngồi dậy, khi thấy đại sảnh bên trong đưa những vật này lúc, càng thêm một bước. Tiểu tử, người xem như tỉnh. Ngồi tại giường bên cạnh đang uống rượu sát thuốc lao đầu tử lạnh nhạt nói câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. A đủ, là ngươi tên hèn nhát này lao đầu. Nhìn thấy gương mặt này, Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. Lao đầu tử khuôn mặt con chim co lại, bĩu môi nói, tiểu tử ngươi nói một chút, ta làm sao liền thành đồ hèn nhát rồi? Diệp Phi trợn trắng mắt, nói, ta nói lao đầu, ngươi rõ ràng liền có thiên đạo đại thành tu vi, nhưng chỉ biết đạo chạy trốn. Thật vất vả nhìn thấy ngươi ra tay đi, sức chiến đấu lại là chiến năm cặn bã. Cái gì là chiến năm cặn bã? Lao đầu tử nghi hoặc địa hỏi. Chính là sức chiến đấu rất yếu ý tứ. Diệp Phi đơn giản về câu. Nha. Lao đầu tử nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng cười nói, lực chiến đấu của ta vốn là rất yếu à, tất cả mọi người biết. Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng. Lao đầu tử này thật là một cái kỳ hoa, nói hắn yếu, hắn còn thật cao hứng dáng vẻ. Lao đầu, cái này bên trong là địa phương nào? Ta làm sao tại cái này bên trong? Diệp Phi hỏi. Cái này bên trong là nhà ta à? Lao đầu tử trả lời một câu, chật chật miệng, nói, ba ngày trước, ngươi giết thương báo, đuổi đi thương hổ về sau, liền trực tiếp té xỉu. Cho nên, ta liền đem ngươi mang về, sau đó giúp ngươi trị liệu một chút. Bằng không, tiểu tử ngươi đừng nói tỉnh lại, có khả năng tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Ba ngày. Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên, lao đầu, ngươi nói ta hôn mê ba ngày. Lao đầu tử nhẹ gật đầu. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, hỏi, lao đầu, kia về sau cái kia gọi thương hổ ra hỏa vòng trở lại không? Không có. Lao đầu tử lắc đầu, uống một hớp rượu, nhếch miệng cười nói, ta nhìn tên kia hẳn là bị ngươi bị dọa cho phát sợ, cho nên chạy về sau, cũng không có trở lại. Bất quá, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại nha, tuổi còn trẻ, lại có một thân bản sự. Có thiên đạo đại thành tu vi thương báo bị ngươi cho một chiêu miểu sát, liền ngay cả có niết bàn chút thành tiểu tu vi thương hổ đều bị ngươi bị đả thương, thật sự là không đơn giản đâu. Đúng, tiểu tử, ngươi tên là gì? Lại là từ đâu tới đây? Vì cái gì ngươi mặc cổ quái như vậy? Còn có vì cái gì ngươi thụ nặng như thế tổn thương? Diệp Phi dò xét mắt cái lao nhân này, thấy lao đầu tử này mặt mũi hiền lành, hơn nữa còn cho mình trị tổn thương, mặc dù có chút gan nhỏ, nhưng cũng không giống là cái người xấu. Cho nên, Diệp Phi cũng không có giấu giếm, chi tiết về nói, ta gọi Diệp Phi, từ địa cầu tới.
Cái gì?
Ngươi là từ địa cầu đến? Lao đầu tử nhịn không được kinh hô một tiếng.
Đúng a, làm sao rồi?
Diệp Phi thấy lao nhân này kinh ngạc như vậy bộ dáng, quả thực cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ thấy lao nhân này phản ứng lớn như vậy, cái kia cũng càng thêm xác minh chính mình suy đoán. Lao đầu tử cười cười, nói, tiểu tử, không nói gạt ngươi, ta cũng là từ địa cầu đến.
A.
Diệp Phi ngây ra một lúc, hỏi, lao đầu, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Lao đầu tử rượu vào miệng, cười ha hả nói, ta gọi Hoa Đà.
Cái gì?
Hoa Đà? Diệp Phi một mặt kinh ngạc nhìn xem cái lao nhân này, không thể tin nói, ngươi
chính là thần y Hoa Đà.
Đúng a, làm sao, không tin.
Hoa Đà cười ha hả hỏi lại.
Không, không phải. Diệp Phi một mặt kỳ quái mà nhìn xem Hoa Đà, không hiểu nói, trên sử sách ghi chép, ngươi năm đó không phải bị Tào Tháo cho giết sao, làm sao ngươi còn sống? Nhìn thấy vị này hơn 1000 năm trước tuyệt thế thần y còn sống, Diệp Phi quả thực bị chấn kinh đến. Trước mắt vị này chính là Hoa Hạ nổi tiếng thần y Diệp, thiên cổ lưu danh, lưu lại không ít truyền thế y thuật, vì thế nhân đời đời truyền lại. Diệp Phi lúc đầu cũng đi theo Độc Cô Y Y nhân học qua Trung Y Diệp, cho nên đối dạng này Y Y đạo thánh thủ là rất tôn kính. Hoa Đà bĩu môi, nói, Tào Tháo tên kia coi là một đời gian hùng, nhưng làm nhân sinh tính đa nghi, thực tế là ngu không ai bằng. Ta lúc đầu hoàn toàn có thể trị hết đầu của hắn đau như bệnh, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ không tin, còn nói ta muốn hại hắn, lại muốn chặt đầu của ta. Bất quá, cũng may ta sớm có đề phòng, dùng bí pháp chế tác một cái khôi lỗi thế thân, cho nên mới trốn qua một kiếp. Về sau, ta liền vượt qua cuộc sống ẩn tính mai danh, một bên nghiên cứu y thuật dược lý, một bên hành y tế thế. Thẳng đến về sau, ta gặp gỡ một cái kỳ quái thầy bói, hắn giúp ta chỉ một con đường, nói ta có thể đạp nát hư không, rời đi cái này bên trong, đi đến một cái khác cao cấp vị diện. Lúc đầu ta mai danh nhận tích sống mấy trăm năm, sớm đã không ràng buộc, cho nên liền chiếu vào thầy tướng số kia lời nói, đi đến Côn Lôn, mở ra truyền tống trận, đi tới vị diện này. Nghe tới Hoa Đà lời nói này, Diệp Phi thật lâu không có lấy lại tinh thần, cảm giác mình tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Diệp Phi thở dài ra một hơi, nói, nguyên lai lịch sử ghi lại sự tích cũng không phải hoàn toàn chân thật, bên trong vậy mà cất giấu như thế lớn một cái bí mật. Kia là tự nhiên, lúc đầu từ xưa đến nay, lịch sử ghi lại một số việc đều là hư hư thật thật, nửa thật nửa giả. Lịch sử sự tích rất nhiều đều là hậu nhân biên soạn, có căn cứ mà theo, nhưng rất nhiều đều chỉ là dân gian miệng tương truyền thôi. Hoa Đà lạnh nhạt nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, Hoa lão tiên sinh, vậy cái này bên trong đến cùng là địa phương nào?
Cái này bên trong là chân võ giới a, khó nói ngươi ta không biết.
Hoa Đà một mặt kỳ quái mà nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ba ngày trước, ta đi tới cái này bên trong, cũng không biết cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, cho nên chuẩn bị tìm người hỏi một chút. Vừa vặn ta nhìn thấy Hoa lão tiên sinh ngươi, cho nên liền muốn tìm ngươi hỏi một chút tới, nhưng nào biết đạo lại đột nhiên xuất hiện hai người muốn bắt ngươi, bởi vậy mới phát sinh chuyện về sau.
Thì ra là thế.
Hoa Đà gật gật đầu, lại hỏi, tiểu tử, vậy ngươi đến chân võ giới là vì cái gì?
Truy cầu cao hơn võ đạo, hay là bởi vì trên địa cầu không có lo lắng, cho nên nghĩ tại cái này bên trong vượt qua quãng đời còn lại đâu?
Chương 3017, mặt dày vô sỉ.
Chương 3017, mặt dày vô sỉ.
Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị và mang, tiếng nổ nói, ta đi tới cái này bên trong, là vì mạnh lên.
Vì bảo hộ người nhà của ta, người yêu cùng bằng hữu, vì bảo hộ quê hương của ta.
Ha ha. Hoa Đà cười cười, nói, có ý tứ. Tiểu tử ngươi trên thân giống như phát sinh không ít chuyện thú vị đâu.
Đi, ta trước dẫn ngươi đi ngâm tắm thuốc, đợi chút nữa ngươi lại cùng ta hảo hảo nói nói ngươi sự tình.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, Hoa lão tiên sinh, trên người ta thương thế phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục?
Tối đa cũng liền một tuần lễ đi.
Hoa Đà cười bày nói,
một tuần lễ?
Diệp Phi bĩu môi, nói, Hoa lão tiên sinh, ngươi đã trị liệu cho ta 3 ngày, làm sao còn muốn một tuần lễ? Thời gian không khỏi cũng quá dài đi.
Hoa Đà khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, tiểu tử ngươi biết cái gì à? Thương cân động cốt đều muốn 100 ngày được không?
Thuống chi, ngươi toàn thân cao thấp, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, nội thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng đều bị tổn thương bình thường đại phu căn bản là trị không hết ngươi.
Cũng coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, gặp gỡ ta, nếu không phải 3 ngày qua này ta giúp ngươi tụng bệnh, tiểu tử ngươi đã sớm chết bệnh.
Lao đầu, ta cũng học qua một điểm trung y được không, làm sao liền không hiểu rồi?
Diệp Phi phản bác nói, mà lại, thân thể của ta cùng người bình thường không giống, có rất mạnh chữa trị công năng.
Cho nên ta mới có thể cảm thấy trị liệu thời gian hơi dài à, huống chi ngươi không phải thần y à. Cái kia hẳn là so với bình thường đại phu lợi hại hơn a.
Kia là đương nhiên, đừng bắt ta cùng phổ thông đại phu đánh đồng.
Hoa Đà một mặt ngạo nghễ mà nói, tại chân võ giới, mặc dù ta vũ lực giá trị chẳng ra sao cả, nhưng y thuật của ta lại là lợi hại nhất, tất cả mọi người xưng hô ta là y thánh. Mà lại, không ít đại nhân vật lợi hại, bị thương, chú độc cái gì, cũng sẽ tìm đến ta trị liệu.
Liền xem như tu vi bị phế võ giả, ta cũng có thể chữa trị, để hắn có thể một lần nữa tu luyện.
Còn có, mặc dù cá nhân ta tu vi chẳng ra sao cả, nhưng ta có thể trợ giúp người khác tăng cao tu vi cùng thực lực.
Nghe tới Hoa Đà lời nói này, Diệp Phi lập tức kích động, hai mắt sáng lên tiếp cận Hoa Đà.
Mình muốn là làm quyết định này, đi tới chân võ giới, không chỉ có muốn để mình mạnh lên, còn muốn tìm tới trợ giúp chúng nữ nhân của mình cùng huynh đệ nhóm mạnh lên phương pháp. Nhưng bây giờ, mình gặp gỡ Hoa Đà, kia tất cả vấn đề chẳng phải nên khó mà giải rồi.
Lão nhân này không phải mới vừa nói sao, hắn có thể trợ giúp người khác tăng cao tu vi cùng thực lực, vậy khẳng định là có trợ giúp người tăng cao tu vi cùng thực lực linh đan diệu dược. Hoa Đà thấy Diệp Phi hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm, tâm lý có chút phát mau, "Tiểu tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, có phải là đang đánh cái gì chủ ý xấu?" Diệp Phi cười hắc hắc, nói, "Hoa lão tiên sinh, ngươi nhìn, ta không thèm đếm xỉa tính mệnh bảo hộ ngươi, mới không có để ngươi bị kia hai cái tên vô lại bắt đi, ngươi có phải hay không cũng hẳn là cho ta chút bồi thường nha." Hoa Đà sửng sốt tức giận đến dựng râu trừng mắt, nói, "Ta liền biết tiểu tử ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Muốn đền bù, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi bảo hộ ta cứu ngươi một mạng, hai chúng ta đã hòa nhau." Diệp Phi mặt dạn mày dày, cười nói, "Hoa lão tiên sinh, Hoa thần ý đi, ngươi nhìn chúng ta hai cũng coi là đồng sinh cộng tử một lần, cũng coi là bằng hữu. Cho nên nha, đã chúng ta là bằng hữu, đó có phải hay không hẳn là giúp đỡ cho nhau?" Hoa Đà tức giận nói, "Ai cùng ngươi là bằng hữu rồi? Ta đều hơn 1000 tuổi, ngươi mới bao nhiêu lớn, không có lớn không có tiểu. Ai nha, làm bằng hữu còn phải xem tuổi tác, cái này cần nhìn duyên điểm không phải." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, kế tiếp theo nói, "Hoa thần ý đi, ngươi nhìn à, ta vừa tới đến chân võ giới, không có gặp gỡ người khác, lại vẫn cứ gặp gỡ ngươi, còn giúp ngươi đuổi đi ác nhân, cái này cỡ nào hữu duyên à?" "Được rồi, đừng nói nhảm." Hoa Đà buồn cười nói, "Tiểu tử, ngươi nói trước đi nói, ngươi muốn cho ta đền bù ngươi cái gì?" Diệp Phi nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Có hy vọng." Thế là, Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, "Hoa lão tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói ngươi có thể trợ giúp người khác tăng cao tu vi cùng thực lực nha. Vậy ngươi khẳng định luyện chế một chút có thể trợ giúp người tăng cao tu vi cùng thực lực linh đan rượu dược đúng không? Ngươi cũng đừng nói không có, 3 ngày trước ngươi cho ta ăn cái kia hồi linh đan, liền có thể nháy mắt để tu vi của ta cùng thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Mặc dù dược tính đường hơi ngắn, nhưng xác thực rất hữu dụng. Cho nên, nếu không ngươi đem những này đan dược cái gì điểm ta một điểm đi, dù sao ngươi còn có thể luyện chế nha, đúng hay không?" "Ha ha, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này." Hoa Đà cười ha ha, sau đó lắc đầu nói, "Không được." "Làm sao lại không được rồi?" Diệp Phi lập tức phiền muộn, "Ngươi nơi này đan dược, thảo dược còn nhiều, rất nhiều, điểm ta một điểm làm sao rồi?" "Tiểu tử, ngươi biết ta luyện chế những này hồi linh đan, nuôi nguyên đan, địa viêm đan cùng đan dược tốn hao ta bao nhiêu thời gian, tâm huyết cùng bí báo chung thảo dược." Hoa Đà uống một hớp rượu, nói, "Những đan dược này tại chân võ giới thế nhưng là tương đương chân quý, những cái kia võ giả muốn mua, đều phải tiêu tốn không ít linh thạch được không?" "Linh thạch?" Diệp Phi ngẩn người, nói, "Linh thạch lại là cái gì?" "Đây chính là linh thạch." Hoa Đà giống như là ảo thuật như xuất ra một khối nhỏ toàn thân trắng như tuyết, linh khí dư giả tảng đá, nói, "Loại này tảng đá tên là linh thạch, cũng tương đương với trên địa cầu tiền tệ. Linh thạch không chỉ có thể xem như tiền tệ dùng để mua vật phẩm, hơn nữa còn có thể trợ giúp võ giả tu luyện. Bởi vì tại chân võ giới chỉ phát hiện 6 nơi mỏ linh thạch núi, hàng năm khai thác số lượng đều có hạn, cho nên tương đối chân quý." Diệp Phi quét mắt đại sảnh này, chỉ gặp đại sảnh 4 nơi hẻo lánh đều chất đầy dạng này linh thạch. Kia quái Diệp Phi cảm giác đại sảnh bên trong linh khí như thế dư giả, trừ những thảo dược kia cùng đan dược phát ra, tuyệt đại bộ điểm linh khí đều là đến từ những linh thạch này. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Hoa lão tiên sinh, ngươi không phải nói linh thạch rất chân quý à, làm sao tại ngươi cái này bên trong, những linh thạch này trồng đến khắp nơi đều là?" Hoa Đà cười đắc ý, nói, "Ta không phải mới vừa nói sao, chân võ giới võ giả muốn chữa thương, mua chung thảo dược cùng đan dược, đều phải cho ta linh thạch. Cho nên, linh thạch ta có là. Mà lại, cái này trúc lâu mỗi một tầng, ta đều chất đống một chút linh thạch, bố trí thành một cái trận pháp. Trận pháp này tên là Thiên Linh trận, không chỉ có thể trợ giúp ta luyện chế đan dược, còn có thể giúp ta chống cự những cái kia ác nhân. Hồng hoang cảnh trở xuống võ giả, không có lệnh của ta, căn bản tới gần không được cái này trúc lâu." Diệp Phi nghe xong, nhịn không được hít sâu một hơi. Hồng hoang cảnh trở xuống võ giả căn bản tới gần không được, cái này Thiên Linh trận thật đúng là lợi hại. Bất quá, cái này cũng càng thêm chứng minh một điểm, Hoa Đà tại chân võ giới cũng là thỏa thỏa thủ hảo. Chân quý như thế linh thạch, lại bị hắn dùng để bày trận, chính là xa xỉ. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi cảm thấy, lần sau rời đi thời điểm, không chỉ có muốn cái kia một chút đan dược và thảo dược cái gì, những linh thạch này cũng được cầm một chút. Dù sao, mình tay không mà đến, cũng nên làm điểm linh thạch dùng để ăn uống dừng chân cái gì. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trên mặt chất đầy tiêu dung, nói, "Hoa lão tiên sinh, ta chỉ nghĩ tại ngươi chỗ này lấy chút đan dược cái gì, còn muốn lấy chút linh thạch. Ngươi giàu có như vậy, đây không là vấn đề a?" "Ông trời ơi, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy?" Hoa Đà giống như là nhìn kỳ hoa đồng dạng nhìn xem Diệp Phi, nói, "Ta lại không nói cho ngươi đan dược, ngươi bây giờ liền bắt đầu đánh ta linh thạch chủ ý, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người." Diệp Phi người vật vô hại cười cười, nói, "Hoa lão tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể cho ta những vật này, ta sẽ cảm kích ngươi cả một đời." "Không được, tuyệt đối không được." Hoa Đà lắc đầu liên tục. Diệp Phi cắn răng, nói, "Ngươi nếu là không cho, ta liền đoạn." "Ha ha ha." Hoa Đà cười to một tiếng, nói, "Tiểu tử, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi bây giờ như thế suy yếu, ngay cả mạng nhỏ đều trưởng khống tại trong tay ta, ngươi lấy cái gì đoạn?" Diệp Phi lập tức xì hơi, khẩn cầu nói, "Hoa lão tiên sinh, ngươi liền thường xót một chút ta thôi, ta tìm ngươi muốn những vật này thật có hiệu quả à? Ta quản ngươi có hữu dụng hay không đâu." Hoa Đà khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó đứng lên rời đi, hướng phía một cái phòng đi vừa nói, "Tiểu tử, nếu là không muốn chết, liền đi theo ta ngầm tam thuốc." Diệp Phi gãi gãi đầu, cũng không có dự định cứ như vậy từ bỏ. Nếu là lão nhân này không cho, vậy mình liền tự chiến là đã. chiêu này đối truy bạn gái có tác dụng, đối lao đầu này hẳn là cũng sẽ còn dùng. Chương 3018, bái ta làm thầy. Chương 3018, bái ta làm thầy. Làm tốt quyết định này về sau, Diệp Phi liền xoay người xuống giường, đi theo Hoa Đà, đi tiến vào một cái phòng bên trong. Chỉ gặp cái này cổ hương cổ sắt trong phòng ở giữa thả một cái rất lớn thùng gỗ. Trong thùng gỗ sớm đã thả chậm nước nóng, bên trong thêm rất nhiều không biết tên thảo dược. Hơi nước giải rác, mùi thuốc sông và mũi, linh khí dư dả. Hoa Đà chỉ cái kia thùng gỗ, nói: "Tiểu tử, đi vào đi, đằng sau một tuần lễ, ngươi mỗi ngày đều muốn ngâm một lần, cái này tắm thuốc đối trị liệu nội thương của ngươi rất có ích lợi." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó ngồi tiến vào thùng gỗ bên trong. Ngâm tắm thuốc, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình cùng tinh thần cũng là một trận thoải mái cùng buông lỏng. Một tia linh khí chui vào Diệp Phi thể nội, để Diệp Phi cảm giác được giống như có một dòng nước ấm khuyết tán đến mình kỳ kinh bát mạch, toàn thân, ngay tại tư dưỡng mình gân mạch cùng nội tạng. Mà lại, Diệp Phi cũng cảm giác được, nội thương của mình ngay tại chậm rãi khôi phục. Không hổ là thần y Hoa Đà, quả nhiên lợi hại đâu. Hoa Đà ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm, uống chút rượu, nói: "Tiểu tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói cho ta một chút ngươi sự tình đi." Xem ở lão đầu này tận tâm tận lực vì chính mình trị liệu phân thượng, Diệp Phi liền gật đầu đáp ứng. Mình đi tới một người như vậy sinh địa không quen địa phương, cũng đúng lúc muốn tìm người thổ lộ hết một chút. Cho nên, tiếp xuống mấy giờ bên trong, Diệp Phi liền đem trên người mình phát sinh sự tình, toàn bộ đều nói cho Hoa Đà nghe. Hoa Đà cũng một mực an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác rất có ý tứ. Mãi cho đến giữa trưa, Diệp Phi ngâm xong tắm thuốc, liền làm chút thức ăn, cùng Hoa Đà cùng một chỗ tại trúc lâu trước, ăn thức nhắm, uống chút rượu, giảng thuật trên người mình phát sinh sự tình. Thẳng đến Diệp Phi nói xong, Hoa Đà mới thở một hơi thật dài. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sống ngắn ngủi hai mấy năm, trên thân kinh lịch vậy mà như thế phong phú, so lão già ta đều muốn sống đặc sắc đâu." Diệp Phi mổ một ngụm rượu, nhìn xem phương xa, khỏe miệng toát ra một vòng đắng chát, nhàn nhạt nói: "Kinh lịch phong phú thì có ích lợi gì đâu? Có đôi khi ta hy vọng dường nào mình là người bình thường, như thế có lẽ liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, làm sao làm cho giống như nhìn thấu trần thế đồng dạng? Cái này cũng không giống như một người trẻ tuổi nên có đấu trí cùng tinh thần phấn chấn a." Hoa Đà nhìn Diệp Phi, cười cười, sau đó quay đầu nhìn qua phương xa chập trùng đại sơn, chậm rãi nói: "Tiểu tử, mỗi người sinh ra chỗ gánh vác sứ mệnh đều là không giống. Sứ mệnh nhưng đều có thể nhỏ, nhưng gian nan, cũng có thể đơn giản, đây là mỗi người đều đào thoát không xong. Bởi vì ngươi năng lực rất mạnh, cho nên ngươi gánh vác sứ mệnh mới có thể so người bình thường càng thêm gian nan. Nếu như ngươi không đủ cường đại, vậy ngươi lại nên như thế nào bảo hộ thân nhân của ngươi, người yêu cùng bằng hữu đâu? Nếu như ngươi thật là người bình thường, kia đối mặt chư thần, ngươi ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có thể chờ chết. Nhìn thấy bên cạnh mình người bị giết, ngươi lại bất lực, loại đau này, chỉ sợ cũng là ngươi không thể thừa nhận a." Nghe tới Hoa Đà lời nói này, Diệp Phi lâm vào một trận trầm mặc, chỉ là một ngụm tiếp lấy uống một hớp lấy rượu. Đích xác, chính như Hoa Đà nói như vậy, nếu như chính mình thật chỉ là người bình thường, kia làm sao đảm bảo vệ mình người bên cạnh, bảo vệ mình quê hương. Cho nên, như là đã tới mức độ này, vậy mình liền không thể lui lại, nhất định phải trước tiến vào, cũng nhất định phải để cho mình mạnh lên. Mình đã đi tới chân võ giới, vậy liền nhất định phải tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, xông qua ngũ đại bí cảnh, sớm ngày cùng thân nhân, người yêu cùng các bằng hữu gặp nhau. Diệp Phi trong lòng mục tiêu trở nên càng thêm minh xác, ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định. "Tiểu tử, ngươi thật biết y thuật?" Hoa Đà nhiều hứng thú hỏi. "Biết một chút." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Đương nhiên, ta điểm này ra mao y thuật, cùng Hoa lão tiên sinh ngươi khẳng định là so không được. Cái này ta đương nhiên biết." Hoa Đà khoát tay áo, sau đó nói: "Tiểu tử, nếu không ngươi bộc lộ tài năng cho ta xem một chút." "Được, vậy ta liền múa búa trước cửa lô ban một chút." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó ngưng tụ lại một cỗ chất lực, tay phải vừa nhấc, hướng phía tầng một đại sảnh bên trong một mặt tường bích đánh ra ngoài. Trong chốc lát, chỉ gặp treo trên vách tường một bộ ngân châm lướt đi tới, vững vàng rơi vào trên bàn. Lập tức, Diệp Phi tay phải hướng trên bàn gỗ. 3. Một cây ngân châm bị chấn động mà lên, trực tiếp bị Diệp Phi hai ngón tay cho kẹp lấy. Đột nhiên, ông ngân châm rất nhỏ rung động thanh âm vang lên, tại cái này an tĩnh trúc lâu trước lộ ra phá lệ rõ ràng. Hoa Đà dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Diệp Phi ngón tay kẹp lấy ngân châm một đầu, thình lình ở giữa, tại kịch liệt địa rung động. Khí vận châm. Hoa Đà nhịn không được kinh hô một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng sáng sắc. Châm cứu ba đại cảnh giới, lửa vận châm, tay vận châm, khí vận châm. Mặc dù mình cũng sẽ khí vận châm, nhưng đó cũng là tốn thật nhiều năm mới lĩnh ngộ, thật không nghĩ đến tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng sẽ khí vận châm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Hoa Đà nhìn về phía Diệp Phi, liền cùng nhìn thấy trí bảo đồng dạng, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nhưng mà, Diệp Phi thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng, ánh mắt như gương, ngân sắc quang mang tại nó trong tầm mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một lát, Diệp Phi tay phải nhẹ nhàng bung lên. Hiu. Căn này châm lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ hướng phía tầng một đại sảnh bên trong trưng bày một cái một người cao một nhân đâm tới. Hàn mang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất, căn này ngân châm chuẩn xác không sai lầm đâm vào cái này một nhân trên lồng ngực một chỗ huyệt vị. Thái ất thần châm. Hoa Đà trực tiếp kinh hô lên, đôi mắt mang theo mãnh liệt kinh hãi. Mặc dù Diệp Phi chỉ là lộ một tay, nhưng Hoa Đà cũng nhìn ra Diệp Phi thi triển chính là trong truyền thuyết Thái ất thần châm. Liền xem như mình sáng tạo tí ngọ thần châm cũng so ra kém Thái ất thần châm, duy chỉ có về dương châm có thể tới phân cao thấp. Mà lại, Hoa Đà mặc dù biết Thái ất thần châm, cũng đã gặp có người thi triển qua Thái ất thần châm, nhưng bản thân nhìn thấy những cái kia trung ý đi, đều chỉ biết một chút ra mà thôi. Cho nên, Hoa Đà phi thường khát vọng có thể mở mang kiến thức một chút chân chính Thái Ất thần châm là như thế nào thi triển. Mà bây giờ, vừa bạn có cơ hội này, hắn có thể nào không kích động. Lúc này, Diệp Phi cũng không để ý đến Hoa Đà vẻ mặt kích động, mà là không có bất kỳ cái gì ngừng, đem còn lại ngân châm dựa theo Thái Ất thần châm pháp môn, từng cây bắn ra ngoài. Hoa Đà con mắt đã trợn to đến không cách nào lại mở rộng một tia tình trạng, càng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một tia nháy mắt. Thời gian trôi qua, thẳng đến 9 cái ngân châm toàn bộ bắn ra về sau, Diệp Phi mới ngừng lại được. Hoa lão tiên sinh, đây chính là ta am hiểu nhất thuật châm cứu, nêu xấu. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Hoa Đà cuối cùng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Hắn chăm chú mà nhìn xem Diệp Phi, nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thuật châm cứu như thế tinh xảo, hơn nữa còn sẽ Thái Ất thần châm. Hôm nay có thể nhìn thấy hoàn chỉnh Thái Ất thần châm, cũng coi là lại lao giả ta một cái tâm nguyện. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, Hoa lão tiên sinh, đã ta lại ngươi một cái tâm nguyện, kia bồi thường sự tình, hiện tại có hay không có thể suy tính một chút rồi. Cái này sao? Hoa Đà nhãn châu xoay động, sau đó cười nói, tiểu tử, nếu không ngươi bái ta làm thầy đi. Vì sao muốn bái ngươi làm thầy a? Diệp Phi nhíu môi nói, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi tại Y Lìa đạo một đường nộ tính phi thường cao, cho nên ta nghĩ đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên, ta cũng muốn theo ngươi học một chút Thái Ất thần châm. Hoa Đà nết miệng cười một tiếng, nói, mà lại điểm trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi thành đồ đệ của ta, vậy ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cái gì. Đan dược và linh thạch cái gì, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Tiểu tử, rất nhiều người đều muốn bái ta vi sư, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Duy chỉ có ngươi, để ta rất hài lòng, là có thể chân chính tiếp nhận ta Y Lìa đạo truyền thừa ra hỏa. Diệp Phi nghe xong, trong lòng lập tức kích động, nhưng trên mặt lại giả vờ như dáng vẻ rất đắn đo, nói, cái này, Hoa lão tiên sinh, ta đã có sư phụ, nếu là lại bái ngươi làm thầy, chỉ sợ có chút không tốt lắm à. Hoa Đà lập tức gấp, cái này có cái gì? Khó nói sư phụ ngươi y thuật so ra mà vượt ta à. Mà lại, ngươi còn trẻ như vậy, tư tưởng làm sao như thế cổ hủ đâu. Bái mấy cái sư phụ lại thế nào rồi? Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng nói, được thôi, Hoa lão tiên sinh, xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý phân thượng, vậy ta liền nhận ngươi người sư phụ này đi chương 3019, vô lại phụ tử. Chương 3019, vô lại phụ tử. Dạng này mới đúng chứ? Hoa Đà cười cười, nói, yên tâm đi, tiểu tử, sư phụ là sẽ không bạc đãi ngươi. Biết, sư phụ. Diệp Phi gật đầu cười. Bởi vì thu một cái có thiên phú đồ đệ, Hoa Đà tâm tình rất không tệ. Hắn trên dưới dò xét mắt Diệp Phi, nói, tiểu tử, khoảng thời gian này ngươi liền cái này bên trong đi theo ta một bên dưỡng thương, một bên nghiên tập y thuật. Đợi đến trên người ngươi tổn thương sau khi khỏi hẳn, lại rời đi cũng không muộn. Mà lại, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực, muốn đi sông ngũ đại bí cảnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cho nên, ngươi hay là tại chân võ giới khắp nơi lịch luyện một chút, lại đi sông bí cảnh tương đối tốt. Mà lại, tại chân võ giới, có một ít người ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc, đụng tới bọn hắn, ngươi phải nhanh chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Người nào không thể trêu chọc? Diệp Phi tò mò hỏi. Đương nhiên là áp đảo chân võ giới phía trên một nhóm cường giả, những người này, mỗi người tu vi đều tại hồng hoàng cảnh phía trên. Trừ số ít mấy người tu vi không cao, sức chiến đấu không mạnh bên ngoài, những người khác là rất khủng bố tồn tại. Hoa Đà chậm rãi nói, những người này cũng bị chân võ giới võ giả gọi là Ngũ Đế Mười Thánh. Ngũ Đế Mười Thánh? Diệp Phi nghe xong, nhịn không được kinh hô một tiếng. Thế nào, có nói ngươi nghe nói qua? Hoa Đà kỳ quái điệu nói. Nghe nói qua. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó nói, chỉ bất quá, ta cũng không biết cái này Ngũ Đế Mười Thánh đến cùng là người nào. Hoa Đà vuốt vuốt trong râu, cười nhạt một tiếng, nói, Ngũ Đế, tự nhiên là hiện nay áp đảo toàn bộ chân võ giới phía trên Thanh Long Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Chu Tước Đại Đế cùng Phượng Hoàng Đại Đế. Đương nhiên, kia cái gì Man Hoang Đại Đế, là Bắc Bộ Man Hoang nhất tộc thủ lĩnh Thác Bạt Giã Tự Phong, cũng không có bao nhiêu người thừa nhận. Về phần mười thánh, theo trước mắt vũ lực giá trị xếp hạng, theo thứ tự là Võ Thánh Diệp Hà Đồ, Ma Đạo Kiếm Thánh Độc Cô Cầu Bại, Huyền Tiên Tả Thánh Đêm Cô Hàn, Chân Võ Như Lai Độ Ách Thiền Sư, Chín Ngón Thần Cái Hồng Thất Công, Thanh Liên Kiếm Thánh Lý Thái Bạch, Thái Cực Chân Nhân Tấm Ba Phòng, Mạc Bác Đao Hoàng Yến Nam Thiên, Lịch Thiên Thần Toàn Chớ Khẽ Nói. Cái gì? Chờ chút. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nói, cha ta vậy mà xếp tại mười thánh đứng đầu. Cha ngươi? Hoa Đà hai mắt đống nhiên co rụt lại, chấn kinh nói, ngươi chớ cùng ta nói ngươi là Diệp Hà Đồ cái kia đồ lưu manh nhi tử. Đồ lưu manh? Diệp Phi chật chật miệng, nói, cha ta tại chân võ giới thanh danh là như vậy a. Vừa nhắc tới cha ngươi ta liền tức giận. Hoa Đà đống nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Phi ồn ào nói, cha ngươi chính là cái vô sỉ cường đạo, so tiểu tử ngươi đều không cần mặt. Mỗi lần hắn chỉ cần đến ta chỗ này, tất nhiên sẽ đem ta nơi này đan dược quét sạch sành sanh. Mấu chốt là gia hỏa này vũ lực giá trị quá nghịch thiên, ta thiên linh trận căn bản là ngăn không được hắn, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta nói thế nào cảm giác tiểu tử ngươi như thế nhìn quen mắt, mà lại ngươi cùng ta nói điều kiện vô sỉ sắc mặt quả thực cùng tên kia giống nhau như lúc. Nghe tới Hoa Đà đối với mình cùng lão đầu tử lên án, Diệp Phi lông mày nhướng lên, ho khan hai tiếng, nói, bớt giận, dù nói thế nào ta hiện tại cũng là ngươi đồ đệ đúng không? Hoa Đà nghe xong, sửng sốt tức giận đến dựng râu trừng mắt, ta vậy mà thu tên kia nhi tử làm đồ đệ. Ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt, làm sao liền cùng các ngươi đôi này vô lại phụ tử dây dưa không do nữa nha, thật sự là tức chết ta. "Tốt tốt, đừng nóng giận, khí hỏng thân thể coi như không đáng." Diệp Phi cười theo, bưng lên một ly trà đợi tới, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Đúng, sư phụ, mười thánh bên trong còn có cái cuối cùng là ai?" Hoa Đà nhấp một ngụm trà, bình phục một chút tâm tình, đắc ý nói, "Về phần cái cuối cùng nha, đương nhiên chính là sư phụ ngươi ta." Diệp Phi hồi tưởng một chút Hoa Đà nói cái này ngũ đế mười thánh, sửng sốt cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới. Không nghĩ tới ngay cả Kim lão gia tử dưới ngòi bút vài cái nhân vật, vậy mà cũng tại Trần Võ giới. Cái này thật chỉ là trùng hợp a. Trong cõi u minh, Diệp Phi cảm giác giống như là mở ra thế giới mới lại môn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. "Ai ai, tiểu tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Khó nói liền nghe tới những người này danh hiệu liền bị hù dọa rồi." Hoa Đà buồn cười nói. Đích sắc rất rung động. Diệp Phi gãi gãi đầu, sau đó dò xét mắt Hoa Đà, nói, "Ta nói sư phụ, liền ngươi điểm này sức chiến đấu, cũng có thể xếp hạng 10 thánh liệt kê." "Ý gì? Tiểu tử ngươi là không nhìn chúng ta sao?" Hoa Đà tức giận nói, "Ta mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng y thuật của ta tại chân võ giới là thứ nhất a, cho nên sắp xếp tiến vào 10 thánh bên trong, lại có cái gì ly kỳ?" "Huống chi, chớ khẽ nói cái kia lão coi bói sức chiến đấu cũng rất bình thường được không? Hắn cũng là bởi vì coi bói bản sự rất lợi hại, cho nên mới được xếp vào 10 thánh liệt kê. Đương nhiên, cái này ngũ đế 10 thánh cũng chỉ là chân võ giới bên ngoài xếp hạng thôi, chân võ giới địa vực bao la, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, cũng không ít tần thế cường giả không người biết đến thôi. Kia chân võ giới có phải là tu chân giới, mọi người một lòng truy cầu trường sinh cái gì?" Diệp Phi nghĩ đến mình nhìn qua một chút tiểu thuyết cùng TV, tò mò hỏi một câu. "Không phải." Hoa Đà lắc đầu, nói, "Chân võ giới là một cái lấy võ vi tôn thế giới, mọi người một lòng truy cầu võ đạo, mà không chỉ là vẹn vẹn địa truy cầu trường sinh." "Thì ra là thế." Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cũng đối chân võ giới có một cái cơ bản hiểu rõ. Bất quá, Diệp Phi thật không nghĩ qua tại chân võ giới chờ lâu, chỉ là dự định đem tu vi cùng thực lực tăng lên về sau, liền rời đi cái này bên trong, cho nên cũng không cần đến đem chân võ giới nghiên cứu như thế thấu triệt. "Tốt, tiểu tử, chúng ta cũng đừng vào xem lấy nói chuyện tiếng, đi, chúng ta cùng đi nghiên tập y thuật." Hoa Đài nết miệng cười một tiếng, sau đó lôi kéo Diệp Phi tay, cùng đi tiến vào trúc lâu. Cùng lúc đó, chân võ giới, bắc bộ vùng đất nghèo nàn. Cái này bên trong dãy núi chập trùng, hàn phong điệu hiu, tuyết trắng mênh mông. Bất quá, tại một mảnh chập trùng dãy núi hậu phương nhưng lại có một cái bình nguyên bát ngát. Tại bình nguyên bên trên kiến tạo rất nhiều tảng đá phòng, cao thấp xen vào nhau. Nơi này nam nhân từng cái thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, mặc đủ loại kiểu dáng gia thú, tràn ngập bưu hãn chi khí. Liền ngay cả một chút nữ nhân dáng người đều cùng cao lớn, lúa mì màu da làn da, hoàn toàn không phải tiểu gia bích ngọc loại hình. Cái này bên trong trừ một chút ở lại tảng đá phong ốc bên ngoài, còn có xây rất nhiều võ đài. Một chút người mặc da thú nam nhân cùng nữ nhân nhóm thì là ở trường trên trận luyện công, đổ mồ hôi như mưa. Bởi vì hoàn cảnh nơi này rất ác liệt, cho nên vì thích ứng hoàn cảnh nơi này, người nơi này từ nhà, từ nhỏ đã muốn luyện công, tăng lên tố chất thân thể cùng thực lực. Vừa đến, là vì chống cự cái này ác liệt hoàn cảnh, thứ nhì, cũng là vì không bị cách đó không xa trong rừng rậm dã thú cho giết chết. Cho nên, nơi này mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, hay là lão nhân cùng tiểu hài, thể phách đều phi thường năng lượng, tuyệt không phải người thường có thể so. Nơi này chính là chân võ giới man hoang nhất tộc lãnh địa, lãnh chúa chính là man hoang đại đế, Tháp Bản Giả. Tại một chỗ cao nguyên phía trên thì là dùng tảng đá xây một tòa cự đại cung điện, cung điện này nhìn qua mặc dù không xa hoa, nhưng lại vô cùng trang nghiêm. Cửa cung điện đứng vững hai đầu dùng tảng đá chế tạo kỳ lân pho tượng, cao tới chừng 10 mét, uy phong lẫm liệt, cho người ta một loại hào hùng khí thế cảm giác. Mà cổng hai bên thì là đứng hai cái mặc gia thú, nhân cao ma đại, tay cầm trường thương thủ vệ. Hai cái thủ vệ cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh, tu vi đều tại thiên đạo cảnh giới tiểu thành. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ đằng xa không trung lướt đi tới, sau đó vững vàng rơi vào cửa cung điện. Đây là một cái thân hình khôi ngô, thân cao vượt qua 1m9 chẳng hán, hắn mặc một thân da hổ, trên cánh tay đơn giản tiến hành băng bó. Nam tử này chính là ba ngày trước bại trốn thương hổ. Thương hổ sờ một cái trên cánh tay thương tích, nhíu nhíu mày, sau đó một mặt thành kính hướng phía cung điện đi tới. Đi tới cửa thời điểm, hai cái thủ vệ đi tới, ngăn trở thương hổ đường đi. "Thương Thiên Vương, xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Một người thủ vệ hỏi. "Mời thông báo một chút đại đế, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Thương hổ trầm giọng nói. "Thương Thiên Vương xin các loại, ta đi một chút liền tới." Thủ vệ đáp lại một tiếng, sau đó cấp tốc tiến vào cung điện. Cũng liền cùng mười mấy phút, cái kia thủ vệ trở về. "Thương Thiên Vương, đại đế muốn ngài đi thư phòng gặp hắn." Thủ vệ về nói. "Được." Thương hổ nhẹ gật đầu, sau đó sải bước đi tiến vào cung điện. Chương 3020, chấm dứt hậu hoạn. Chương 3020, chấm dứt hậu hoạn. Đi qua mấy đầu bàn đá xanh đường cùng mấy tòa nhà kiến trúc hùng vĩ, Thương hổ liền tới đến một cái tảng đá chế tạo lầu các trước. Đi tới tầng 3, Thương hổ liền tại một cái trước cửa thư phòng ngừng lại, sau đó gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong truyền tới một hùng hậu tiếng nói. Thương hổ hít thở sâu một hơi, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Cái này rộng rãi sáng tỏ, bốn phía vách tường đều đã rèn luyện bóng loáng, bên trong thả mấy cái tảng đá chế tạo giá sách, trên giá sách đặt vào rất nhiều thư quyển vật liệu có rất nhiều, làm bằng đá, trúc chế, bố chế vân vân. Tại một chương tử thượng hạng hắc ngọc chế tạo trước bàn sách đang ngồi lấy một người. Người này mặc một thân màu đen tông mao da thú, thân hình hùng tráng khôi ngô, tóc đâm rất nhiều cái bím tóc, ngũ quan thô kệch, khóe mắt có một đạo vết sẹo. Vết sẹo này ngấn không chỉ có không có ảnh hưởng đến tướng mạo của nam nhân, ngược lại cho nam nhân bằng thêm một vòng dương cương chi khí, mười điểm bá khí. Lúc này, nam nhân tay lý chính cầm một quyển thư quyển đang nhìn, hắn lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, lại trong lúc vô hình cho người ta một loại khiến người ngạt thở uy áp. Dù cho nam nhân đã cực lực đem tu vi của mình cùng thực lực nội liễm, nhưng cỗ này dọa người uy áp cùng khí tức nhưng như cũng không che giấu được. Hán, chính là Man Hoang Đại Đế, Tháp Bạt Giã. Bái kiến đại đế. Thương Hổ tranh thủ thời gian cúi đầu, một mực cung kính quỳ một chân trên đất. Nhưng mà, Tháp Bạt Giã lại là căn bản là không có đi để ý tới Thương Hổ, mà là tiếp tục xem sách trong tay quyển. Chọn vẹn qua mấy phút. 3. Tháp Bạt Giã cầm trong tay thư quyển nặng nề mà đập vào trên mặt đất, lạnh như băng tiếp cận Thương Hổ, không nói một lời. Thương Hổ sửng sốt cảm giác một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp càn quét đi qua, toàn thân run rẩy, trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Thật lâu, nhiệm vụ thất bại rồi. Tháp Bạt Giã trầm giọng hỏi một câu. Thất bại. Thương Hổ cắn răng nhẹ gật đầu. Tháp Bạt Giã lại hỏi, làm sao liền ngươi một người, Thương Báo đâu? Thương Báo bị người giết. Thương Hổ run giọng trả lời một câu. Cái gì? Thương Báo chết rồi. Tháp Bạt Giã nghe xong, thần sát chấn kinh, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi cũng đừng nói với ta, Thương Báo là bị Hoa Đà lao ra hỏa kia đều cho giết. Không phải. Thương Hổ lắc đầu, trầm giọng nói, đại đế, giết chết Thương Báo người là một cái cổ quái tuổi trẻ tiểu tử. Tiểu tử kia là cái cường đại kiếm tu, lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, tu vi của hắn cũng tại trên ta. Thương Báo không địch lại, cho nên bị hắn cho giết. Nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng sớm đã chết tại hắn dưới kiếm. Nói, Thương Hổ sờ sờ mình một đầu cánh tay, huyết dịch xuyên thấu qua băng gạc thẩm thấu ra ngoài. Tháp Bạt Giã quét mắt Thương Hổ cánh tay, khép mắt, hỏi, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Đại đế, đối với tiểu tử kia lai lịch, ta cũng không rõ lắm. Thương Hổ lắc đầu, khó nói là Hiên Viên tên kia người a. Tháp Bạt Giã nhíu nhíu mày, kế tiếp theo nói, không đúng. Nếu như Hiên Viên dưới tay có cái cường đại như thế tuổi trẻ kiếm tu, cái kia hẳn là đã sớm tại Thanh Long Thành Dương danh mới đúng. Khó nói là Hoàng Phủ, Công Tôn mấy tên kia người. Thương Hổ nghĩ nghĩ, nói, đại đế, ta cảm giác tiểu tử kia không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Hắn còn nói mình đến từ một cái gọi Thần Điện tổ chức, còn nói mình là cái gì địa ngục quân vương. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chân võ giới căn bản cũng không có cỗ thế lực như vậy, kia tiểu tử đơn thuần tại hồ ngôn loạn ngữ. Mà lại, ta nhìn ra được, tiểu tử kia cũng không nhận ra Hoa Đà, cho nên khẳng định không phải Hiên Viên những tên kia phái đi bảo hộ Hoa Đà. Tháp Bạt Giã trầm ngâm trong chốc lát, nói, trước mắt chúng ta đối tiểu tử kia lai lịch hoàn toàn không biết gì. Tiểu tử kia đến cùng phải hay không Hiên Viên những tên kia người, lại là không phải thật đến từ một cái gọi Thần Điện tổ chức, chúng ta cũng không biết. Dù sao, chân võ giới địa vực bao la, so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, có rất nhiều ẩn tàng thế lực cùng cường giả, chúng ta cũng không biết. Đại đế, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thương Hổ cắn răng, hung ác âm thanh nói, tiểu tử kia phá hư kế hoạch của chúng ta, còn giết Thương Báo, thù này không báo, vậy chúng ta Man Hoang nhất tộc lại nên làm sao tại chân võ giới đặt chân? Dám giết ta Man Hoang tộc nhân, vô luận hắn là ai, đều phải chết. Tháp Bạt Giã ánh mắt lạnh lùng mà nói, Thương Hổ, tiếp xuống ngươi thông chi ám bộ người, để bọn hắn đi điều tra một chút tiểu tử kia lai lịch. Nếu như kia tiểu tử thật cùng Hiên Viên những tên kia không quan hệ, chân võ giới cũng không có Thần Điện một cái thế lực như vậy, vậy liền trực tiếp giết tiểu tử kia. Thương Hổ sắc mặt lo âu nói, thế nhưng là kia tiểu tử thực lực rất mạnh, người bình thường chỉ sợ không giết được hắn. Vừa nghĩ tới Thương Báo chết thảm ở trước mặt mình, chỉ bị một kiếm kích thương cánh tay một màn, hắn liền lòng còn sợ hãi. Cái này ta tự nhiên biết. Tháp Bạt Giã gật gật đầu, nói, có thể chém giết Thương Báo, kích thương ngươi ra hỏa, làm sao có thể là hạng người bình thường? Đến lúc đó từ ngươi dẫn đầu, một khi tiểu tử kia thân phận tra ra manh mối, từ ngươi dẫn đầu Kha Thiên Vương cùng Diêm Thiên Vương đồng thời xuất động. Ta Man Hoang 12 ngày vương, có các ngươi Tam Đại Thiên Vương tại, muốn giết cái kia tiểu tử hẳn là cũng không phải việc khó gì. Cái gì? Thương Hổ mừng rỡ, nói, đại đế, đối phó tiểu tử kia cần Kha Thiên Vương cùng Diêm Thiên Vương đều xuất mà a. Ngài cũng quá để mắt tiểu tử kia đi. Tháp Bạt Giã trong mắt hiện ra hồi ức chi sắc, sờ sờ khỏe mắt kia vết sẹo lớn, nói, Thương Hổ, ngươi căn bản không hiểu một cái kiếm tu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không chút nào khoa trương, coi như hai cái võ giả đều là cùng tu vi, nhưng thường thường kiếm tu thực lực lại có thể để lên đối phương một đầu. Mặc dù kiếm đạo nhập môn rất đơn giản, nhưng muốn lĩnh ngộ được cao thâm kiếm ý, đem kiếm pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh, cảnh giới quỷ thần khó liệu, phi thường khó khăn, so với tu luyện cái khác võ đạo muốn khó hơn nghìn lần 10,000 lần. Huống chi, ngươi nói kia tiểu tử đã lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, kia không thể nghi ngờ là kiếm tu bên trong thiên tài, cho nên không xác định nhân tố liền càng nhiều. Phải biết, bây giờ chân võ giới có 3 người lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, mà ba tên này là một cái so một cái khủng bố. Liền xem như hiện tại ta, đối mặt ba người này ở trong bất kỳ một cái nào, muốn thắng qua bọn hắn cũng rất gian nan. Nghe tới Tháp Bạt Giã lời nói, Thương Hổ toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn mặc dù cũng biết kiếm tu rất mạnh, mình cũng cùng tiểu tử kia chiến đấu qua, cũng đối kiếm tu cường đại có hiểu rõ nhất định. Nhưng bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mình đánh giá thấp một cái kiếm tu cường đại. Bất quá, Thương Hổ nghĩ lại, cũng liền minh bạch. Tháp Bạt Giã sở dĩ đối kiếm tu để ý như vậy, là bởi vì hắn khỏe mắt kia vết sẹo ngấn chính là năm đó cùng Thanh Long Đại Đế đại chiến thời điểm lưu lại. Mà Thanh Long Đại Đế chính là một cái lĩnh ngộ vương giả kiếm ý chí cường kiếm tu, cũng chính là trận chiến kia thất bại mới khiến cho Tháp Bạt Giã không thể không mang theo tộc nhân của mình thối lui đến Mạc Bắc vùng đất nghèo nàn. Đây là một đạo vĩnh viễn không cách nào lao đi vết sẹo, cũng là Tháp Bạt Giã trong lòng vĩnh viễn không cách nào quên sỉ nhục. Thương Hổ trầm ngâm một lát, lại hỏi, đại đế, vậy nếu như tiểu tử này thật là Hiên Viên hoàng phủ bọn hắn người, kia lại nên làm như thế nào? Tháp Bạt Giã song quyền một nắm, xương cốt đi theo vang lên kẹt kẹt, thân thể bên trong kia cố kinh khủng uy áp cùng khí tức lập tức huyết tán ra. sắc mặt hắn âm trầm, dùng hùng hậu tiếng nói âm vang hữu lực mà nói, nếu như tiểu tử kia thật là Hiên Viên Hoàng phủ bọn hắn người, vậy thì càng hẳn là sớm cho kịp đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Dù sao Hiên Viên bản nhân đã là cái lĩnh ngộ vương giả kiếm ý kiếm tu, nếu như để tiểu tử kia trưởng thành, kia Hiên Viên giá hỏa này không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ lọt vào càng lớn trở ngại. Cho nên mặc kệ cái nào tiểu tử là ai, đều phải chết. Vâng, đại đế. Thương Hổ tiếng nổ đáp lại một câu. Thác Bạt giã nhẹ gật đầu, nói, tốt, Thương Hổ, ngươi bây giờ nhanh đi thông chi ám bộ người, để ám bộ người lập tức ra ngoài điều tra tiểu tử kia thân phận. Dù sao trước mắt chỉ có ngươi gặp qua tiểu tử kia, cho nên điều tra tiểu tử kia còn phải để ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Được rồi, ta hiện tại liền đi thông chi ám bộ người. Thương Hổ gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức rời đi thư phòng. Đợi đến Thương Hổ vừa đi, thư phòng bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thác Bạt giã đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nơi xa kia mênh mông tuyết sơn, thì thào nói, vương giả kiếm ý, trẻ tuổi kiếm tu. Xem ra chân võ giới lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 3021, đánh vỡ bình cảnh. Chương 3021, đánh vỡ bình cảnh. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 4 ngày. Tại cái này 4 ngày bên trong, Diệp Phi trừ chữa thương bên ngoài, cũng đi theo Hoa Đà nghiên tập y thuật dự lý. Lúc đầu Diệp Phi đáp ứng bái Hoa Đà vi sư, cũng là vì nghĩ biện pháp để Hoa Đà cho mình một chút đan dược và linh thạch. Nhưng trải qua cái này 4 ngày ở chung, Diệp Phi phát hiện, Hoa Đà lão đầu này mặc dù có chút gan nhỏ, có chút giảo hoạt, nhưng làm người cũng rất không tệ. Chỉ lão đầu này là thật tâm đang truyền thụ mình y thuật, cái gì tí ngọ thần châm về dương châm cựu truyền thần chiếu trải qua Hoa Đà bên trong chiếu đồ thành túi trải qua cùng suốt đời nghiên cứu truyền thế y thuật đều truyền cho chính mình. Diệp Phi rõ ràng biết, mình tại Hoa Đà cái này bên trong học được y thuật bất kỳ cái gì một loại truyền đến Hoa Hạ, hoặc là thế giới, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, Hoa Đà những này truyền thế y thuật chỉ có một bộ phân lưu truyền tới, có rất nhiều y thuật hoặc là không trọn vẹn, hoặc là liền thất truyền. Cho nên Diệp Phi cũng chậm chậm điệu tiếp nhận cái này tiện nghi sư phụ, đi theo Hoa Đà truyền tâm học tập y thuật dược lý, cũng đem Thái Ất thần châm dạy cho Hoa Đà. Kỳ thật, đến đằng sau, Diệp Phi mới phát hiện, lấy Hoa Đà sở hội những này tuyệt thế y thuật, hoàn toàn là không cần học y Thái Ất thần châm. Hắn sở dĩ còn muốn thu mình làm đồ đệ, hoàn toàn là muốn vì mình tìm một cái truyền nhân, đem y thuật của mình truyền xuống. Bởi vậy, Diệp Phi cũng không có vạch trần lão nhân này lần này khổ tâm, mà là nghiêm túc đi theo học. Mà lại, trải qua cái này 4 ngày chữa thương, Diệp Phi ngoại thương đã khỏi hẳn, nội thương cũng tốt hơn phân nửa, tu vi cùng thực lực cũng thời gian dần qua khôi phục. Nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, Diệp Phi cảm thấy mình thân thể liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng chính là như thế, Diệp Phi mới càng thêm cảm thán Hoa Đà y thuật cường đại, nhưng xa so Hoa Hạ trên sử sách ghi lại lợi hại hơn 10 triệu lần. Như thế thần y đi, đứng hàng 10 thánh, cũng không kỳ quái. Ngày thứ 5, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Diệp Phi sớm điệu rời khỏi giường, sau đó trở về trúc lâu trước một khối trên đất trống, cởi xuống áo, bắt đầu luyện công, đánh ra bộ kia dở dở ương ương động tác. Theo bây giờ gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, Diệp Phi cũng cảm giác được mình bây giờ cường độ thân thể vẫn như cũ còn chưa đủ. Nếu như mình thân thể có thể càng thêm năng lượng, kia lại thế nào khả năng tại phá hủy ra thần đại trận thời điểm, dẫn đến mình toàn thân trên dưới thụ nghiêm trọng như vậy thương tích. Nếu là đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn, mình coi như tu vi cùng thực lực tăng lên, nhưng thân thể bền bỉ trình độ theo không kịp, kia bị đối thủ hủy diệt tính một chiêu đánh trúng, vậy mình hay là lại nhận trọng thương. Cho nên, cái này đủ để chứng minh thân thể của mình vẫn như cũ không đủ cường hành, mà lại Diệp Phi cảm thấy mình thân thể bền bỉ trình độ còn có hướng lên chỗ tăng lên. Thế nhưng là, hiện tại bộ kia động tác cổ quái, Diệp Phi coi như luyện mấy giờ cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Mà lại Diệp Phi cảm giác mình đối thân thể rèn đúc cũng đến một cái bình cảnh, không cách nào lại đột phá. Diệp Phi tại trên đất chống trọn vẹn rèn luyện một giờ, trên thân không có chảy mồ hôi, mà lại căn bản là không cảm giác được mệt mỏi. Khó nói thân thể rèn đúc thật giới hạn trong này rồi sao? Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, sau đó hít thở sâu một hơi, nói, đã rèn luyện một giờ không có hiệu quả, vậy liền kế tiếp theo. Nói, Diệp Phi liền tiếp tục bắt đầu luyện bộ kia động tác cổ quái. Nhưng lại tại lần thứ hai luyện qua thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Tiểu tử, ngươi vừa rồi luyện được bộ kia cổ quái kỳ lạ động tác đến cùng là cái gì a? Ta thế nào cảm thấy có chút quen mắt đâu? Diệp Phi quay đầu nhìn lại, liền thấy mặc một thân trường sang màu xám Hoa Đà đi tới. Sư phụ, buổi sáng tốt lành a. Diệp Phi cười lên tiếng chào hỏi. Hoa Đà nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiểu tử, vừa rồi bộ kia động tác ngươi luyện thêm một lần cho ta xem một chút. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó lại luyện một lần. Xem hết về sau, Hoa Đà chậm chậm miệng, nói, tiểu tử, ta thật cảm thấy ngươi luyện bộ này động tác nhìn rất quen mắt. Đúng, ngươi luyện bộ này động tác đến cùng gọi tên gì? Ê! Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu, nói thật, sư phụ, bộ này động tác là ta kết hợp ngũ cầm hí tản thiên động tác, sau đó tăng thêm mình lý giải cùng cải biên sáng tạo ra đến. Bởi vì động tác xem ra rất quái dị, cho nên đến bây giờ ta cũng chưa nghĩ ra cho bộ này động tác đến cùng lấy vật gì danh tự tương đối tốt. Ngũ cầm hí. Hoa Đà nghe xong, lập tức kinh hô lên. Đúng a, chính là ngũ cầm hí. Nói đến một nửa, Diệp Phi hai mắt đông nhiên co rụt lại, toàn thân run rẩy tiếp cận Hoa Đà, nói, sư phụ, ta giống như nhớ tới, ngũ cầm hí tựa như là sư phụ ngươi sáng tạo a. Khó trách ta thế nào cảm giác có chút quen mắt đâu, nguyên lai là kết hợp ta ngũ cầm hí a. Hoa Đà lẩm bẩm một câu, sau đó bạch nhãn trực phiên, nói, ta nói tiểu tử, ta bộ này động tác là căn cứ bắt chước hổ, heo hí, gấu, vượn, chim, 5 loại động vật sáng tạo ra đến, hết thể có 81 thức. Hổ hí 19 thức, heo hí 13 thức, gấu hí 15 thức, vượn hí 16 thức, chim hí 18 thức. Nếu như mỗi ngày đều có thể đem ngũ cầm hí luyện một lần, có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ tác dụng. Ta có thể sống hơn 1000 tuổi, thứ nhất là cùng ta điều trị thân thể có quan hệ, thứ nhì cũng là bởi vì ta mỗi ngày đều đánh một bộ ngũ cầm hí có quan hệ. 81 thức. Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, nói: "Sư phụ, ngươi bộ này ngũ cầm hí bây giờ lưu truyền trên thế gian chỉ còn 54 động tác. Ta trước đó đã cảm thấy ngũ cầm hí giống như không hoàn chỉnh, hiện tại nghe ngài kiểu nói này, nguyên lai lưu lại thật là tàn tiên a." Hoa Đà vuốt ve sợi râu, nói: "Bất quá, tiểu tử, ngươi cũng rất lợi hại à, một cái không chọn vẹn ngũ cầm hí, trải qua ngươi lý giải cùng cải biên, vậy mà so hoàn chỉnh ngũ cầm hí công hiệu cùng tác dụng đều không kém là bao nhiêu. Vậy nếu là đem hoàn chỉnh ngũ cầm hí dạy cho ngươi, sau đó kết hợp ngươi lý giải cùng cải biên, kia công hiệu cùng tác dụng chẳng phải là càng lớn?" Diệp Phi nghe xong, trong lòng cũng lập tức kích động. Có lẽ, đây chính là đột phá khẩu. Bây giờ mình đối thân thể rèn đúc đã tới bình cảnh, nếu như có thể học được hoàn chỉnh ngũ cầm hí, kia kết hợp với mình lý giải cùng cải biên động tác, chỉ sợ bình cảnh này sẽ đánh vỡ. Đây chẳng phải là nói, thân thể của mình bền bỉ trình độ còn có hướng lên tăng lên khả năng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi đã là không kịp chờ đợi, đội văn nói: "Sư phụ, nhanh, nhanh lên đem hoàn chỉnh ngũ cầm hí dạy cho ta a." "Tiểu tử, xem trọng, cái gì mới thật sự là ngũ cầm hí?" Hoa Đà cười ngạo nghễ, sau đó cởi xuống trên thân trường sam, ném cho Diệp Phi. Sau đó, Hoa Đà liền chậm rãi đem ngũ cầm hí động tác một thức tiếp lấy một thức đánh ra. "Hổ hí." Hoa Đà khẽ quát một tiếng. Thinh linh ở giữa, Hoa Đà nguyên bản kia vẻ bại khí thế hoàn toàn phát sinh biến hóa, hai mắt trở nên sáng ngời có thần, cả người tựa như hóa thành một đầu uy phong lẫm liệt mãnh hổ, một chiêu một thức đánh ra đến đều hổ hổ sinh phong, cứng cáp hữu lực. Mãnh hổ hạ sơn, mãnh hổ ra áp, long bàng hổ cứ, long hành hổ bộ. Mãnh hổ một tư một thái, đều giống như lúc. Một đạo đạo kình phong lấy Hoa Đà làm trung tâm bắt đầu càn quét, trên đất trống cỏ dại cắt đá đều bị càn quét đến không trung, tựa như hóa thành từng đầu mãnh hổ chi hình, phát ra trận trận hổ khiếu thanh âm. Khi hổ hí 19 tức kết thúc về sau, Hoa Đà trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng chấn uống. "Hiệu hí." Vừa dứt tiếng, Hoa Đà cả người khí thế lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ vừa rồi cương mãnh cứng cáp trở nên thư giãn nhẹ nhàng, cùng vừa rồi hổ hí hoàn toàn khác biệt. Cả người hắn tựa như hóa thành một đầu hiệu, thong dong tự tại, ngẩng đầu tứ phương, đối đầu đối mặt, chơi đùa chống đỡ, ngươi lui ta tiến vào, vui lòng vô tận. Đột nhiên chân phát chạy, nhanh chóng chỉ mà ưu nhã, xê dịch thời khắc, nhẹ nhàng linh hoạt. "Gấu hí." Khi hiệu hí 13 thức kết thúc về sau, Hoa Đà khí thế lại lần nữa nhất chuyển, cả người tựa như hóa thành một đầu chắc địch cổng kềnh gấu đen lớn. Bộ pháp cùng hai tay động tác mặc dù chậm chạp vụ bè, nhưng lại trầm ổn hữu lực, phát lực cương mãnh, ngoài mềm trong cứng thái độ hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Phi đứng ở một bên, cả người đều đã nhìn ngốc. Có lẽ không hiểu người, nhìn không ra những động tác này có kỳ dị gì chỗ, nhưng Diệp Phi hiểu những này, cho nên mới có thể phát hiện những động tác này tinh diệu. Chẳng trách mình đối thân thể rèn đúc sẽ gặp phải bình cảnh, nguyên lai, ngũ cầm hí bên trong thiếu những động tác này mới là ngũ cầm hí bên trong chân chính tinh túy. Thế là, Diệp Phi một bên quan sát Hoa Đà diễn luyện ngũ cầm hí, một bên thông qua mình lý giải, gia nhập vào mình bộ kia động tác ở trong đi, tại não hải bên trong một lần diễn luyện chương 3022, đế vương bá thể. Chương 3022, đế vương bá thể. Thông qua trong đầu diễn luyện, rất nhanh, Diệp Phi liền đem những này thêm ra động tác hoàn mỹ kết hợp tiến vào mình sáng tạo trong động tác đi. Diệp Phi tin tưởng, mình sáng tạo bộ này động tác trải qua bổ sung cùng tăng cường, kia đến lúc đó thân thể của mình nhất định có thể lại lần nữa đạt được rèn luyện. Bởi vậy, Diệp Phi ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoa Đà đánh mỗi một cái động tác, cũng đem nó một mực ghi tạc trong lòng. Bởi vì Hoa Đà cố ý thả chậm động tác, cho nên tốn trọn vẹn một giờ mới đưa hoàn chỉnh ngũ cầm hí đánh xong. Sau khi đánh xong, Hoa Đà đã là đầu đầy mồ hôi, hắn thở dài một hơi, cười hỏi: "Tiểu tử, ngươi học xong sao? Nếu là không có học được, ta cái này liền đi lấy ngũ cầm hí đồ phổ cho ngươi xem." "Sư phụ, ta đã học xong, đồ phổ liền không cần." Diệp Phi cười lắc đầu. "Ồ, ngươi nhìn một lần liền học được rồi." Hoa Đà nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Đến, ngươi đánh một lần cho ta xem một chút." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đánh một bộ 81 thức ngũ cầm hí. Nhìn thấy Diệp Phi sau khi đánh xong, Hoa Đà thỏa mãn nhẹ gật đầu, sờ lấy sợi râu cười nói: tiểu tử ngươi thiên phú thật đúng là cao. Ta nghĩ, về sau thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ siêu việt cha ngươi cái kia vô lại." Diệp Phi nhếch môi, nói: "Khó nói cha ta tại chân võ giới rất có danh tiếng." Hoa Đà bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Mặc dù cha ngươi là cái vô lại, nhưng không thể không thừa nhận hắn tại võ đạo một đường đạt thành tựu cao đích sắc rất lợi hại. Vô luận là công phu quyền cước hay là 18 loại vũ khí, hắn đều luyện được như lửa ngây thơ, nhất là tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ, càng là cao đến dọa người. Tại chân võ giới, đừng nói là cái khác chính thánh, ngay cả ngũ đế đều sẽ cho hắn mặt mũi, về phần man hoang đại đế, vậy thì càng không cần phải nói. Mà lại, tại chân võ giới vẫn luôn lưu truyền một câu sông đổ mới ra quỷ thần kinh, tiếu ngạo thương khung bá thiên hạ. Sông đổ mới ra quỷ thần kinh, tiếu ngạo thương khung bá thiên hạ." Diệp Phi thì thào một tiếng, đối với mình tên vô lại này lao cha cảnh giới bây giờ rất là tâm trí hướng về. Khó trách khi lão đầu tử thi triển thực lực chân chính thời điểm, mình sẽ cảm giác được như núi lớn uy áp cùng khí thế, liền ngay cả thân thể đều không thể động đậy. Không nghĩ tới, lão đầu tử là thật rất lợi hại, tại chân võ giới cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nếu như không đủ cường đại, kia tại chân võ giới một cường giả như vậy như mây thế giới, như thế nào lại lưu truyền một câu như vậy bá khí cái thế? Có dạng này một cái cường đại lao cha, Diệp Phi cũng không biết đây rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất đắc dĩ. Nếu như những người khác có dạng này một cái cường đại lao cha, sợ rằng sẽ cao hứng chết, dù sao, có dạng này một cái chỗ dựa, vậy coi như là trăng bước, cũng sẽ không gặp xét đánh. Nhưng đối với Diệp Phi đến nói, mình như bước mới là thực như bước, lao cha như bước nữa, thành tựu lại lớn, kia cũng là lao cha, mà không phải mình. Diệp Phi thật sâu thở dài, nói, sư phụ, ngươi cũng đừng an ủi ta, ta cùng lao đầu tử tu vi hiện tại cùng cảnh giới chênh lệch quá xa, muốn siêu việt hắn, căn bản cũng không khả năng. Làm sao liền không khả năng rồi? Hoa Đà trừng Diệp Phi một chút, nói, thiên phú của ngươi cao, mà lại chịu khổ, tâm cảnh cũng so với bình thường người cường đại. Mấu chốt là, ngươi tại võ đạo một đường cảm ngộ so những người khác khắc sâu hơn. Bởi vì trong lòng ngươi có ràng buộc, không muốn nhìn thấy ngươi chân ái đám người bị thương tổn, ngươi mang theo dạng này một cỗ tín niệm đi phấn đấu, thực lực đạt được phi tốc tăng lên, tất nhiên là ở trong tầm tay. Càng quan trọng chính là, ngươi bây giờ còn trẻ. Coi như ngươi tốn 3 năm 5 năm không cách nào siêu việt ngươi cái kia vô lại lao cha, có nói 10 năm còn không cách nào siêu việt ta. Nghe tới Hoa Đà lời nói này, Diệp Phi trong lòng tinh thần sa sút cùng chán nản lập tức tan đi, trong lòng cũng trở nên càng thêm rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, mình vì mạnh lên, là vì thủ hộ bên cạnh mình người, thủ hộ gia viên của mình, lại không phải đơn thuần vì tranh cường hào thắng. Chỉ cần chịu phấn đấu, mình cuối cùng cũng có một ngày, cũng có thể đuổi kịp lao đầu tử, thậm chí là siêu việt. Tiểu tử ngươi cuối cùng là nghĩ thông suốt. Hoa Đà vui mừng cười một tiếng, sau đó nói, đúng, tiểu tử, ngươi cũng đã đem Ngũ Cầm Hí hoàn chỉnh động tác dung nhập chính ngươi sáng tạo động tác ở trong đi à. Ừm, đã kết hợp không sai biệt lắm. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đem kết hợp động tác luyện thêm một lần cho ta xem một chút. Hoa Đà nói. Được rồi, sư phụ. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó đem kết hợp bộ kia cổ quái động tác diễn luyện. Nguyên bản, Diệp Phi coi là luyện bộ này động tác sẽ rất đơn giản, thế nhưng là, khi hắn làm ra mấy cái động tác về sau, sửng sốt cảm giác toàn thân trên dưới làn da, cơ bắp, gân mạch, xương cốt đều một trận đau nhức. Diệp Phi nhớ tới mình lần thứ nhất luyện bộ này động tác thời điểm cảm giác. Loại cảm giác này thực tế là quá lâu không gặp. Đã mình toàn thân đau nhức, vậy nói rõ, mình thể phách căn bản còn không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, quả nhiên còn có thể kế tiếp theo tăng cường. Mà lại, Diệp Phi cảm giác được một cách rõ ràng, kết hợp Ngũ Cầm Hí không chọn vẹn bộ điểm động tác về sau, bộ này động tác cường độ chỉnh thẳng tắp lên cao, so với trước đó bộ kia động tác cường độ lớn không biết bao nhiêu lần. Hoa Đà cũng nhìn ra bộ này động tác chỗ huyền diệu, cho nên đi theo luyện. Lần tập luyện này, Hoa Đà lập tức cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều giống như bị trọng truy đập nện, một cỗ toàn tâm đau đớn càn quét đến toàn thân. Mà lại, Hoa Đà càng là cảm giác được thể nội tựa như tràn ngập một cỗ tang thương cổ phát ngang ngược chi lực, hận không thể đem thân thể của mình cho nó bạo. Thế là, luyện đến cái thứ 8 động tác thời điểm, Hoa Đà thực tế là chống đỡ không nổi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hồng hộc, hồng hộc. Hoa Đà miệng lớn địa thở hổn hển, trên thân đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn ngồi dưới đất, nhìn xem Diệp Phi một động tác tiến hành xuống dưới, sừng sốt dọa đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt con chim quất thẳng tới. Chán ai ra, tiểu tử này là cái quái vật a. Bộ này động tác trải qua kết hợp cùng cải biến về sau, cường độ to đến dọa người, tiểu tử này lại còn có thể luyện xuống dưới. Không phải nhân loại a. Tại Hoa Đà dưới khiếp sợ, Diệp Phi tốn trọn vẹn hơn nửa giờ, mới gượng chống lấy đem bộ này động tác luyện qua. Hô. Diệp Phi thở phào một cái, mồ hôi đầm địa, cả người giống như là từ trong nước vớt ra đồng dạng. Mặc dù trên thân đau nhức vô cùng, nhưng Diệp Phi lại cảm giác bộ này động tác luyện qua về sau, toàn thân cao thấp giống như tràn đầy tính bùng nổ lực lượng. Diệp Phi cảm thấy, chỉ cần mình có thể mỗi ngày kiên trì kế luyện bộ này động tác, thân thể của mình bền bỉ trình độ sẽ lại lần nữa đạt được tăng lên. Nhục thân lực lượng gặp được bình cảnh, rốt cục đột phá. Hoa Đà từ dưới đất bò dậy, nói: "Tiểu tử, bộ này động tác trải qua ngươi kết hợp cùng cải biên về sau trở nên thực tế là quá bá đạo, quả thực cũng không phải là bình thường người có thể luyện. Ta thật hoài nghi trước kia ngươi đến cùng là thế nào tu luyện, tố chất thân thể làm sao lại khủng bố như vậy?" Diệp Phi cười hắc hắc, nói: "Chính là tùy tiện luyện một chút." Hoa Đà tự nhiên biết, tiểu tử này ngoài miệng nói tùy tiện luyện một chút, khẳng định không có tùy tiện như vậy. Có thể đem thân thể của mình tố chất chế tạo cùng cương cân thiết cốt, tùy tiện luyện làm sao có thể luyện được ra. Diệp Phi tố chất thân thể có thể đạt tới hôm nay loại này kinh khủng tình trạng, tự nhiên không phải tùy tiện luyện ra, mà là kinh lịch vô số lần tự sát thức tu luyện cùng vô số lần sinh tử bồi hồi. Dù sao, Diệp Phi gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, vì bảo vệ mình người bên cạnh, Diệp Phi chỉ có một lần lần địa tăng cường mình tu luyện, đột phá cực hạn của mình. "Tiểu tử, đã ngươi luyện bộ này động tác không có danh tự, kia nếu không hiện tại liền cho nó lấy cái danh tự đi." Hoa Đà đề nghị nói. "Sư phụ, vậy ngươi cảm thấy lấy vật gì danh tự tốt?" Diệp Phi hỏi. Hoa Đà nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Tiểu tử, bộ này động tác mặc dù bắt nguồn từ Ngũ Cầm Hí, nhưng trải qua ngươi kết hợp cùng cải biên, bộ này động tác đã trở thành một loại hoàn toàn mới công pháp luyện thể. Ta cảm thấy bộ này hoàn toàn mới công pháp luyện thể, động tác thượng cổ pháp cứng cáp, mạnh mẽ thoải mái, có loại khí thôn hoàn vũ bá khí cảm giác. Mà lại, ngươi lĩnh ngộ là vương giả kiếm ý, ngươi lại là cái gì địa ngục quân vương, vương giả, quân vương, cũng chính là đế vương. Nếu không bộ này công pháp luyện thể liền gọi đế vương bá thể thuật a. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Đế vương bá thể." Diệp Phi thì thào một tiếng, trong mắt tinh mang lấp lóe, sau đó cười gật đầu, nói: "Tốt, sư phụ, vậy liền cứ gọi đế vương bá thể." Giờ khắc này, Diệp Phi sáng tạo bộ này công pháp rèn thể mới có chân chính danh tự. Đến mức mấy trăm năm sau, trở thành vô số người tha thiết ước mơ, khát vọng đạt được công pháp luyện thể chương 3023, xích diễm đồ đằng. Chương 3023, xích diễm đồ đằng. Thế là, Diệp Phi cái này cả ngày đều tại dốc lòng nghiên cứu cùng cải tiến đế vương bá thể thuật, đồng thời tại trúc lâu trước trên đất chống lần lượt địa diễn luyện. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Diệp Phi cũng rất là phấn khởi, thích thú. Mà lại, vẹn vẹn chính là luyện một ngày, Diệp Phi liền cảm giác mình toàn thân trên dưới cơ bắp đều lại lần nữa đạt được rèn đúc, cơ bắp có thể bộc phát lực lượng cũng biến thành lớn hơn. Đơn giản đến nói, nếu như trước kia Diệp Phi không điều động tu vi cùng nhục thân lực lượng, một quyền có thể đánh xuyên qua lớp kín mười mấy mét dày bách tường, vậy bây giờ một quyền chí ít có thể đánh xuyên qua lớp kín 20 mấy cm dày bách tường, lực lượng tăng lên gấp đôi. Mấu chốt là lúc này mới chỉ là luyện một ngày hiệu quả. Nếu như sau này mình mỗi ngày kiên trì không ngừng địa luyện đế vương bá thể thuật, kia cơ bắp lực lượng sẽ kế tiếp theo tăng cường. Đợi đến cơ bắp lực lượng tăng cường đến cực hạn về sau, Diệp Phi liền định dùng bộ này công pháp luyện thể rèn đúc mình gân mạch, xương cốt, huyết dịch, thậm chí là tế bào. Nếu như đều có thể rèn đúc đến cực hạn, đến lúc đó mình thể phách đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào, chính Diệp Phi cũng không biết nói. Chỉ sợ đến lúc đó mình chỉ bằng vào nhục thân lực lượng đều có thể miểu sát vô số cường giả, nếu như lại thêm kiếm ý cùng tu vi gia trì, kia siêu việt cha của mình chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Mãi cho đến ban đêm, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình đến cực hạn, nếu là luyện thêm xuống dưới, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại mà thụ thương, cho nên Diệp Phi liền đình chỉ kế tiếp theo luyện đế vương bá thể thuật. Bây giờ đã là hơn 9 giờ đêm trùng, trên trời tinh thần đầy trời, một vòng trăng tròn treo ở trên bầu trời, tản ra trong sáng quang mang. Diệp Phi dương mắt nhìn lấy bầu trời, trên khóe miệng dương hai con ngươi lóe ra tựa như tinh thần quang mang, đối tương lai cũng càng thêm tràn ngập chờ mong. Không nghĩ tới vừa tới chân võ giới chưa được mấy ngày, liền có như thế lớn thu hoạch. Dù sao, nếu như không đến chân võ giới, Diệp Phi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đổi tiến vào mình công pháp luyện thể. Diệp Phi tin tưởng, kế tiếp theo tại chân võ giới lịch luyện một đoạn thời gian, tu vi của mình cùng thực lực sẽ đạt được kinh khủng tăng trưởng. Xem ra, chân võ giới thật đúng là đến đúng rồi. Cũng không biết lao khất cái, Độc Vương bọn hắn lúc nào qua lai lịch luyện một chút, nếu là Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn bọn hắn cũng tới cái này bên trong lịch luyện, vậy thì càng tốt. Đến lúc đó, coi như chư thần giết tới địa cầu, mình dẫn theo một nhóm lớn cao thủ giết trở về, thế tất có thể đem chư thần quốc độ những tên kia treo lên đánh. Đối với chuyện này, Diệp Phi ngược lại không gấp. Hắn tin tưởng, mình có thể nghĩ đến điểm này, lão đầu tử khẳng định cũng muốn lấy được. Nói không chừng, qua một đoạn thời gian, lão đầu tử liền đưa lão khất cái bọn họ chạy tới. "Tiểu tử, đừng luyện, mau tới đây ăn cơm." Lúc này, Hoa Đả thanh âm truyền tới. "Được rồi." Diệp Phi đáp lại một tiếng, hướng phía trúc lâu đi đến. Bởi vì hôm nay luyện cả ngày, Diệp Phi thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên lúc ăn cơm hoàn toàn là ăn như hổ đói, một trận cắn quét. "Tiểu tử, ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Hoa Đả tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi coi như muốn siêu việt cha ngươi, cũng khỏi phải liều mạng như vậy đi. Võ đạo con đường tu luyện, không thể ham cầu nhanh, cần vững bước trước tiến vào a, nếu là chiếu ngươi như thế luyện tiếp, không phải đem mình luyện phế không thể." Diệp Phi lắc đầu, mơ hồ không rõ mà nói, "Sư phụ, siêu việt cha ta cũng không phải là ta hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất, ta hiện tại mục tiêu là tranh thủ thời gian tăng cao tu vi cùng thực lực, đi sông ngũ đại bí cảnh. Đương nhiên, mục đích cuối cùng nhất là mạnh lên, có thể bảo hộ bên cạnh ta người, có thể bảo hộ quê hương của ta." "Tiểu tử, những người kia đối ngươi thật rất trọng yếu a?" Hoa Đà nhàn nhạt hỏi. "Rất trọng yếu." Diệp Phi không chút do dự nhẹ gật đầu. Hoa Đà cười cười, trêu ghẹo nói, "Đúng, tiểu tử, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, khó nói các nàng liền không cho ngươi sinh đứa bé. Ta có một đứa con trai, đã có 2-3 tháng lớn." Nói đến đây bên trong, Diệp Phi trong mắt tràn đầy tưởng niệm chi sắc. "Không nghĩ tới ngươi đều có nhi tử rồi." Hoa Đà cười ha hả nói, "Vậy sau này có cơ hội, cần phải mang theo con của ngươi đến xem lão già ta, dù nói thế nào ta cũng là hắn sư công a. Nhất định sẽ có cơ hội." Diệp Phi gật đầu cười. Nhưng mà, Diệp Phi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, thần sắc lập tức biến đổi, toàn thân cũng không khỏi cực kỳ kéo căng lên, quay đầu nhìn về xa xa một mảnh rừng trúc. "Tiểu tử, làm sao rồi?" Hoa Đà cũng phát hiện Diệp Phi thần sắc có chút không đúng. Diệp Phi buông xuống bát đũa, khép mắt nói, "Có người tới gần, mà lại còn không chỉ một cái." "Có người tới gần?" Hoa Đà cũng biến sắc, theo Diệp Phi ánh mắt nhìn qua, hơi một cảm giác, đích sắc cảm thấy nơi xa trong rừng trúc truyền đến mấy đạo khí hơi thở. Đối phương ẩn tàng khí tức thủ đoạn rất cao minh, nếu không phải Diệp Phi nhắc nhở, hắn cũng không có khả năng phát giác được. "Sư phụ, ngươi tại cái này bên trong ngồi một hồi, ta đi đem mấy tên kia bắt tới." Diệp Phi nói câu, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, hướng phía xa xa rừng trúc chạy như điên. Hoa Đà cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo. Lúc này, trong rừng trúc, có mấy thân ảnh ngay tại trong rừng trúc xuyên qua, di động cao tốc, hai chân đạp lên mặt đất, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cái này mấy thân ảnh một mực cướp đến sắp tiếp cận rừng trúc chỗ lối ra, mới ngừng lại được. Ánh trăng xuyên thấu qua rừng trúc vung vãi xuống tới, nhưng rõ ràng địa nhìn thấy, cái này mấy thân ảnh đều mặc một thân đêm đen đi áo, che mặt, trên cổ đều đâm vào một đoạn xích hồng sắc hỏa diễm đồ đằng. Trong đó một cái dẫn đầu người phất phất tay, hậu phương 8 đạo thân ảnh đều ngồi xổm người xuống, ẩn nút xuống dưới. "Lê Xuyên, Hoa Đà bố trí ở chỗ này thiên linh trận, dựa vào chúng ta 10 người căn bản không có khả năng xông vào được." Một người trong đó thấp giọng hướng dẫn đầu người kia nói câu. Cái kia gọi Lê Xuyên người dẫn đầu nhìn qua xa xa chút lâu, trầm giọng nói, "Cái này ta đương nhiên biết, chúng ta tạm thời ẩn nút xuống tới. Ta liền không tin tiểu tử kia sẽ một mực đợi tại trúc lâu không ra. Một khi tiểu tử kia rời đi trúc lâu, chúng ta liền trực tiếp bắt hắn lại, mang về man hoang. Đi nhớ, đại đế nói muốn bắt sống." "Vâng." Cái khác 8 người đều gật đầu đáp lại một tiếng. "Ha ha, các ngươi muốn bắt người là ta a." Lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ không trung truyền tới.
Ai?
Lê Xuyên chín người nghe tới thanh âm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn.
Xuyên thấu qua ánh trăng, chín người này lập tức thấy rõ người này tướng mạo, cùng Thương Thiên Vương miêu tả đồng dạng.
Là lấy, nam tử này chính là từ Trúc Lâu chạy tới Diệp Phi.
Lê Xuyên âm lãnh cười một tiếng, nói: "Tiểu tử, không tệ nha, cái này đều có thể phát hiện chúng ta."
Diệp Phi quét mắt chín người này, phát hiện chín người này tu vi đều tại thiên nhân cảnh chút thành tựu đến thiên đạo cảnh chút thành tựu không giống nhau.
Nói cách khác, chín người này toàn bộ đều là thiên nhân cảnh phía trên võ giả.
Không hổ là cường giả như mây chân võ giới, tùy tiện xuất hiện mấy người, tu vi vậy mà đều tại thiên nhân cảnh phía trên.
Cái này nếu là trên địa cầu, đây chính là một cỗ tương đương lực lượng kinh khủng.
Diệp Phi híp híp mắt, hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn bắt ta?
Ngươi giết chúng ta Thương Báo Thiên Vương, còn dám hỏi chúng ta tại sao muốn bắt ngươi?"
Lê Xuyên lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Ngươi nếu là một mực đợi tại Trúc Lâu lời nói, chúng ta có lẽ thật bắt ngươi không có cách nào.
Chỉ tiếc, tiểu tử ngươi thực tế là quá ngu xuẩn, vậy mà mình rời đi Trúc Lâu."
Diệp Phi nghe xong, lúc này mới phản ứng lại.
Hắn sớm biết chọc kia hai tên gia hỏa sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ, thật không nghĩ đến phiền phức vậy mà nhanh như vậy liền đến.
Diệp Phi rất là đau đầu, mình chỉ là muốn hảo hảo tại chân võ giới tu luyện, tăng thực lực lên, thật không nghĩ qua gây phiền phức gì.
Nhưng bây giờ người ta đều tìm tới cửa, cũng không có cách nào, chỉ có thể ứng đối.
Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói: "Chỉ bằng các ngươi chín người có thể bắt ta?
Chúng ta ám bộ muốn bắt người, cho tới bây giờ không ai có thể từ trong tay chúng ta đào thoát."
Lê Xuyên nói một câu, sau đó vung tay lên, động thủ.
Thế nhưng là, Lê Xuyên tiếng nói vừa hạ xuống, Diệp Phi dưới chân trực tiếp phóng ra một bước, thân ảnh cũng đã như là kinh hồng lực ảnh, xuất hiện tại Lê Xuyên trước mặt.
"Ngươi?"
Lê Xuyên lập tức bị chấn kinh đến, một mặt kinh ngạc.
"Nhanh,
quá nhanh."
Nhanh đến để ở đây chín người đều chưa kịp phản ứng.
"Xem chiêu."
Lê Xuyên cắn răng một cái, trực tiếp điều động thiên đạo chút thành tựu lực lượng, vận động một quyền, hướng phía Diệp Phi lồng ngực đánh ra.
Thế nhưng là, Diệp Phi lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ngay cả tu vi cũng không có đụng tới, chỉ là điều động tam trọng nội nhục thân lực lượng, hơi hợt thuận thế vung mạnh ra một quyền, nên đón tiếp lấy.
"Oeng!"
Một tiếng va chạm vang lên.
Giang rắc.
Một đạo giòn nước âm thanh rơi xuống.
"A!"
Lê Xuyên kêu đau đớn một tiếng, thân thể rút lui ra ngoài, nắm đấm xương cốt đã bị vênh thành bã vụn, máu thịt bé bét, toàn bộ cánh tay đều không động đậy. Chương 3024, vô địch sao?
Chương 3024, vô địch sao?
Mắt thấy Lê Xuyên bị Diệp Phi một quyền đập gãy cánh tay, cái khác 8 người run lên trong lòng, đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ.
Thế nhưng là, không cùng Lê Xuyên cùng mặt khác 8 người kịp phản ứng, Diệp Phi lại lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt, giống như quỷ mị.
"Đi chết."
Lê Xuyên cắn răng chịu đựng đau đớn, trong lòng bại lộ, quyền trái ngưng tụ lại một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng, lại lần nữa một quyền hướng phía Diệp Phi mặt đánh tới.
"Muốn chết."
Diệp Phi không nói hai lời, thân hình thoáng lượn ra, lại lần nữa vận động một quyền, hướng phía Lê Xuyên mặt đánh sát mà đi.
"Đụng."
Lập tức, dưa hấu nổ tung thanh âm vang lên, Lê Xuyên toàn bộ đầu bạo thành một đoàn huyết vụ, thân thể thẳng tắp địa ngã trên mặt đất.
Cũng liền tại Lê Xuyên ngã xuống một khắc này,
tạch tạch tạch,
nương theo lấy liên tiếp giòn nước âm thanh, chỉ gặp Lê Xuyên sau lưng một loạt mười mấy cây to bằng cánh tay cây gậy trúc, toàn bộ đứt gãy.
Dương trúc ở giữa lập tức trở nên giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Cái khác 8 người sửng sốt cảm giác máu đều lạnh, thảm không còn nét người.
Bọn hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì?
Một cái thiên đạo cảnh giới tiểu thành cao thủ, lại bị tiểu tử này một quyền đánh bạo đầu.
Liền xem như bọn hắn man hoang 12 ngày vương muốn giết bọn hắn ám bộ người, cũng không có khả năng như thế gọn gàng mà linh hoạt a.
Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật?
Thương Thiên Vương không phải nói tiểu tử này là cái kiếm tu a, làm sao không thấy được hắn dùng kiếm?
Mà lại, công phu quyền cước của hắn làm sao cũng lợi hại như vậy?
Mặc dù đạt được tình báo này, nhưng còn lại 8 người lại là cùng nhìn nhau một chút, cũng đang lo lắng một sự kiện, có thể hay không còn sống rời đi cái này bên trong, đem tình báo mang về.
Dù sao, trước mắt tiểu tử này sát phạt thực tế là quá quả quyết, vừa ra tay liền đưa người vào chỗ chết.
Diệp Phi lắc lắc dòng máu trên tay, một mặt hờ hững quét mắt cái khác 8 người, nói: "Ta vốn là không muốn trêu chọc những phiền phức này, thế nhưng là các ngươi lại vẫn cứ muốn tìm phiền phức của ta. Cho nên, đã hôm nay các ngươi tìm tới ta, kia rất xin lỗi, các ngươi đêm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái này bên trong."
Câu nói này không thể nghi ngờ là tuyên án cái này 8 người tử hình, sửng sốt tức giận đến cái này 8 cái người áo đen tức giận không thôi, trong mắt hung mang lấp lóe.
"Thật sự là tiểu tử cuồng vọng, ngươi thật làm mình là vô địch sao?"
Một cái nam tử áo đen gầm thét một tiếng, lập tức vận đủ thiên đạo chút thành tiểu chất lực, toàn thân nhấp nhoáng một cỗ màu đỏ hộ thể cương khí, hai tay cũng ngưng tụ lại hai đoàn màu đỏ chất lực.
Lập tức, thân hình hắn lóe lên, như gió như ảnh, hướng thẳng đến Diệp Phi giận vào tới.
"Siêu."
Cũng liền một nháy mắt công phu, nam tử này cũng đã đi tới Diệp Phi trước mặt.
"Liệt phong trảo."
Nam tử mặc áo đen này một tay thành trảo, tại không trung xẹt qua một đạo huyết hồng sắc vết cắt, hướng phía Diệp Phi hét hầu chụp tới.
Không khí bị xé nứt, phát ra xoẹt một tiếng thanh thúy bạo hưởng.
Một trảo này hung hãn hữu lực, mà lại xuất thủ như gió, tàn nhẫn vô cùng, không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, thẳng đến Diệp Phi chí mạng bộ vị.
Diệp Phi hai con ngươi nhíu lại, chân võ giới cổ võ chiêu thức đích xác muốn so trên địa cầu cổ võ chiêu thức tinh luyện nhiều, một chiêu một thức đều mang cổ pháp áo nghĩa.
Bất quá, Diệp Phi đối với cổ võ công phu quyền cước nghiên cứu cũng khá là sâu sắc, cho nên tại một chảo này thăm dò qua lúc đến, Diệp Phi lệnh người đi, liền nhẹ nhõm tránh đi một chảo này.
Giang giác,
chỉ nghe được một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Phi bên cạnh một cây to bằng cánh tay cây gậy trúc trực tiếp bị ra hỏa này một chảo cho cào thành vỡ nát. Trúc mảnh tung bay, khuấy động khởi trận trận tinh phong. Nam tử này mắt thấy một chiêu thất bại, dưới chân một cái tốt nhiên gia tốc, kế tiếp theo hướng lượng chảo nhô ra, thẳng đến Diệp Phi yết hầu cùng vị trí trái tim. Lại là hai đại chí mạng bộ vị, xuất thủ 10 điểm quả quyết. Chào công a. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, ta cũng biết. Nói, Diệp Phi hai tay thành chảo, nhanh như điện thần, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phanh phanh. Diệp Phi song chảo tinh chuẩn không sai lầm cùng nam tử mặc áo đen này thăm dò qua đến song chảo đánh vào nhau, tuôn ra một trận oanh minh nổ vang. Ách a. Nam tử mặc áo đen này kêu đau đớn một tiếng, thân thể trực tiếp bị chấn động đến lùi ra ngoài, một mực tối lui ra chừng 10 mét xa lúc này mới ngừng lại. Nam tử áo đen giữ vững thân thể, hai tay cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn, vừa rồi một lần va chạm, sửng sốt để hắn cảm giác mình xương cốt đều giống như bị va nước, da thịt xé rách, máu tươi tràn ra. Hai tay của hắn nhẹ nhàng địa run rẩy, bởi vì đau đớn, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. "Tiểu tử, ngươi không phải kiếm tu a, vì cái gì cũng sẽ trao công?" Nam tử áo đen trầm giọng hỏi. "Học đây chứ?" Diệp Phi nhún vai. "Học với ai?" Nam tử áo đen truy hỏi. "Ngươi a?" Diệp Phi nhún vai. "Ta." Áo đen thần sắc giật mình, nói, "Đây không có khả năng. Ta tu luyện liệt phong trảo đã 10 năm có hơn, mới đạt tới bây giờ cảnh giới này, ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong học được, còn so với ta mạnh hơn." Cái khác bảy cái người áo đen đều là giật mình, một mặt không thể tin. "Không có cách, có ít người chính là thiên phú cao, thứ gì vừa học liền biết." Diệp Phi cười ngạo nghễ, nói, "Rất không khéo, ta chính là dạng này người." "Tiểu tử túi, ngươi thiếu cho ta đắc ý, ta liền không tin ngươi hiện học liệt phong trảo còn so với ta mạnh hơn." Nam tử mặc áo đen này trực tiếp tức giận, hắn gào thét một tiếng, thân như huyễn ảnh, hướng thẳng đến Diệp Phi lướt tới. "Liệt phong trảo, bộ phong chớp ảnh." Ba ba ba. Không trung xẹt qua một đạo đạo huyết hồng sắc vết rách, chảo ảnh đầy trời, trực tiếp càn quét hướng Diệp Phi. "Đã ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt." Diệp Phi lắc đầu, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía nam tử mặc áo đen này vội xông mà lên, hai tay thành chảo, lấy chiêu thức giống nhau nên kích mà lên. Nam tử mặc áo đen kia vốn cho là lần này có thể kích thương Diệp Phi, thế nhưng là, khi Diệp Phi kia lăng lệ song chảo cuốn tới lúc, hắn hai mắt đông nhiên đột nhiên rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Phi chỗ sử xuất chiêu thức đích sắc giống như chính mình, nhưng tốc độ cùng lực lượng quả thực không thể tưởng tượng. Mấu chốt là, tiểu tử này căn bản không có vận dụng tu vi, đơn thuần dùng nhục thân lực lượng ngăn chặn mình. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật, nhục thể của hắn lực lượng làm sao lại kinh khủng như vậy? Thế nhưng là, không đợi cái này nam tử áo đen suy nghĩ nhiều, Diệp Phi đã đem công kích của hắn cho đánh tan. Nam tử mặc áo đen này hai tay sửng sốt đau nhanh không nhấc lên nổi, chỉ có thể bị Diệp Phi làm cho liên tục lùi về phía sau. "Nhanh đi hỗ trợ." Một cái khác nam tử áo đen thấy mình đồng bạn rơi hạ phòng, lập tức ra lệnh. Kết quả là, còn lại bảy cái người áo đen thân hình khẽ động, hướng phía Diệp Phi lướt tới, muốn tới hỗ trợ. Diệp Phi chỉ là khinh thường cười một tiếng, thân hình lại lần nữa tăng tốc độ, đã nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Đợi đến Diệp Phi đến nam tử mặc áo đen này trước mặt lúc, gia hỏa này căn bản cũng không có kịp phản ứng. "Ghi nhớ, có ít người không phải là các ngươi có thể trêu chọc." Nương theo lấy Diệp Phi một đạo thanh âm đạm mạc, Diệp Phi tay phải thành chảo, hướng thẳng đến nam tử mặc áo đen này hết hầu chụp tới. "Mơ tưởng." Nam tử mặc áo đen này gầm thét một tiếng, đã không cách nào phản kích cùng tránh né, chỉ có thể nâng lên một cánh tay ngăn cản. Giang rắc một tiếng giòn nước tiếng vang lên. Nam tử mặc áo đen này cánh tay trực tiếp bị Diệp Phi một chảo đánh gãy. Nhưng mà, không đợi cái này nam tử áo đen kêu lên thảm thiết, dư uy không giảm một chảo đã đánh trúng hắn hết hầu. Kết gặm. Lại là gọn gàng mà linh hoạt tiếng xương nước, liền xem như nam tử mặc áo đen này có thiên đạo cảnh hộ thể cương khí, cũng không thể ngăn trở Diệp Phi một chảo này lực bộc phát, hết hầu trực tiếp bị đánh nát. "Nô, ngông nô." Nam tử mặc áo đen này che lấy hết hầu, trong miệng máu tươi thẳng tuôn, sửng sốt ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kêu được. Không có qua vài giây đồng hồ, nam tử mặc áo đen này ầm vang ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần, trực tiếp tử vong. Thấy cảnh này, mặt khác mấy cái người áo đen sửng sốt ngơ ngác đứng tại khoảng cách Diệp Phi chừng 10 mét xa khoảng cách, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác nhịp tim đều đình trệ. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không thể thấy rõ Diệp Phi xuất thủ động tác, liền ngay cả hỗ trợ cũng không kịp, đồng bọn của mình liền bị giết rồi. Hai cái thiên đạo cảnh cường giả, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị giết rồi. Tiểu tử này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn căn bản đoán không ra. Một cái kiếm tu vậy mà đem thân thể đều rèn đúc như thế ngang ngược, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này, Diệp Phi lại là chậm rãi quay người, một đôi thâm thúy lạnh lẽo con ngươi đã tiếp cận còn lại bảy người. Bị Diệp Phi hai con ngươi cho tiếp cận, cái này bảy cái người áo đen cảm giác mình giống như rơi tiến vào kẽ nước băng tuyết đồng dạng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán, làm bọn hắn run lẩy bẩy. Chương 3025, lưu lại tính mệnh. Chương 3025, lưu lại tính mệnh. Một cỗ nồng đậm sát khí từ Diệp Phi trên thân phóng thích ra ngoài, như có thực chất. Cái này bảy cái người áo đen cảm giác nhóm người mình giống như bị một đầu chân chính ác ma cho để mắt tới, một đoàn bóng tối bao phủ tại trong lòng của bọn hắn lên. Diệp Phi nhìn xem cái này bảy người, lãnh đạm nói, các ngươi là tự sát đâu, vẫn là để ta độc thủ. Nghe được câu này, cái này bảy người lúc này mới từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Tiểu tử, ngươi thực tế là quá phế lối. Trong đó một cái nam tử áo đen chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi, trầm giọng nói, mới vừa rồi là chúng ta chủ quan, mới khiến cho ngươi giết Lê Xuyên cùng Vô Ảnh. Ngươi coi như mạnh hơn, ta liền không tin ngươi có thể đem chúng ta bảy người đều chém giết. Diệp Phi ba khí cười một tiếng, nhàn nhạt nói, một cái phế vật là phế vật, khó nói một đám phế vật cũng không phải là phế vật rồi sao? Hôn trướng! Nam tử mặc áo đen này trấn quát một tiếng. Sau đó, cái này bảy người phi thường có ăn ý tản ra, trực tiếp đem Diệp Phi cho vây quanh tại ở giữa. Khốn long tỏa! Trong đó một người áo đen khẽ quát một tiếng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một đầu không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo dây thừng, đem một đạo thiên nhân cảnh chân lực ngưng tụ tại dây thừng bên trên, sau đó hướng phía Diệp Phi ném tới. Lập tức, cái khác sáu cái người áo đen cũng đều nhao nhao xuất ra một đầu đồng dạng dây thừng, ngưng tụ ra thiên nhân cảnh chân lực, sau đó ném về Diệp Phi. Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có tránh né ý tứ, cho nên tùy ý cái này bảy đầu dây thừng quấn lấy thân thể của mình, hai tay cùng hai chân. Bảy đầu dây thừng lấy bảy cái phương vị quấn lấy Diệp Phi, dây thừng bên trên tán phát lấy bảy đạo quang mang, đem rừng trúc đều cho chiếu sáng. Diệp Phi thử vùng vẫy một hồi, hơi kinh ngạc, vậy mà không thể tránh ra cái này bảy đầu dây thừng. Ngược lại là càng dùng sức dây rủa, cái này bảy đầu dây thừng quấn lấy càng chặt. Một người áo đen trêu tức cười một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, nhìn thấy cuốn long tỏa thậm chí ngay cả tránh đều không tránh. Ha ha, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt." Nói, người áo đen này hét lớn một tiếng, "Bảy trận! Man hoang bảy đoạn trận!" Vừa dứt tiếng, cái này bảy cái người áo đen lập tức dùng chống không một cái tay móc ra một thanh đoàn đao, sau đó ngưng tụ lại thiên đạo cảnh chân lực về sau, hướng phía Diệp Phi bắn tới. Thấu thấu thấu. Nương theo lấy một đạo đạo chói hai tiếng xé gió, bảy thanh đoàn đao như là bảy đạo địa thần, hướng phía Diệp Phi trên thân bảy chỗ chí mạng bộ vị bắn tới. Mặc dù bọn hắn mục đích duy nhất là sống bắt Diệp Phi, nhưng hiện tại xem ra, muốn bắt sống chỉ sợ rất khó, cho nên, bọn hắn liền động sát tâm, quyết định trực tiếp giết Diệp Phi. Dù sao, giống như vậy niên kỷ trước cường giả, nếu là không sớm cho kịp giết, sợ rằng sẽ cho bọn hắn man hoang nhất tộc dẫn tới đại họa. Mắt thấy cái này bảy thanh đoạn đao hướng phía mình phóng tới, Diệp Phi thần sắc bình tĩnh, thân thể tại nguyên chỗ mấy cái xê dịch chuyển gì, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này bảy thanh đoạn đao tập kích. Bảy cái người áo đen thấy thế, cánh tay trái vừa nhấc, lại lần nữa đánh ra một đạo chân lực. Nháy mắt, kia bảy trôi vừa hụt đoạn đao đống nhiên thay đổi một cái phương hướng, thay đổi một loại trận hình, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi thân thể bắn tới. Mà lại, theo trận hình thay đổi, cái này bảy thanh đoạn đao tiến công tập kích tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, góc độ cũng biến thành càng thêm xảo trá. Có mấy thanh đoạn đao bắn về phía bộ vị đều là Diệp Phi tầm mắt điểm mù, tỉ như hậu kình, lưng các bộ vị. Thế nhưng là, vô luận cái này bảy thanh đoạn đao tiến công tập kích bộ vị có ẩn nấp, nhưng Diệp Phi lại giống như là phía sau như mọc ra mắt, luôn có thể bảy thanh đoạn đao tiến công tập kích tới trước một giây đồng hồ tránh đi. Cái này bảy cái người áo đen sửng sốt gấp đến độ ứa ra mồ hôi, sửng sốt im lặng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tiểu tử này bị khốn long tỏa trói lại về sau, thân thể lại còn linh hoạt như thế, mà lại phản ứng này lực cũng quá nguy tiên. Bảy người thấy loại thứ hai trận hình không được tác dụng, liền kế tiếp theo thay đổi trận hình. Loại thứ ba, loại thứ tư, loại thứ năm. Mãi cho đến bảy loại trận hình toàn bộ dùng hết, lại là vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Phi mảy may. Giờ này khắc này, bảy cái người áo đen đã triệt để mở bước, trong lòng càng là vô cùng lo lắng, cũng không biết đạo nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Diệp Phi quét mắt cái này bảy người, cười ta nói, sao nhóm, khó nói các ngươi liền chút bản lãnh này à. Vốn còn nghĩ nhiều cùng các ngươi chơi đùa, nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không có chơi tiếp tục tất yếu. Lời còn chưa dứt, Diệp Phi hai mắt bánh trợn, trực tiếp điều động lên một cỗ bá khí bảng bạc kiếm ý. Kiếm ý căn quét, một cỗ cùng bạo, hoang vu, sát phạt, bá khí vô song uy áp quyết tán ra đến, tựa như đem toàn bộ rừng trúc đều cho bao khỏa tại bên trong. Về phần cái này bảy cái người áo đen thì là cảm giác trong lòng giống như ép một tảng đá lớn, hô hấp dồn dập, hai chân cũng không khỏi bắt đầu run lên. Khó nói đây chính là một cái cường đại kiếm tu trên thân khuyết tán ra đến uy áp a. Giờ khắc này, cái này bảy cái người áo đen mới hiểu được, nguyên lai từ đầu đến giờ, tiểu tử này căn bản cũng không có làm sao nghiêm túc đánh. Giết chết Lê Xuyên cùng Vô Ảnh, có lẽ đối với tiểu tử này đến nói, căn bản chính là như là khảm thái thiết qua nhẹ nhõm. Cũng liền tại lúc này, Diệp Phi trên thân bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tại cái này hỏa diễm bên trong thì là ẩn chứa vô cùng ngưng thực kiếm ý. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy từng đợt xé rách tiếng vang lên. Nguyên bản chăm chú quấn ở Diệp Phi trên thân dây thừng, trực tiếp bị chặt đứt. Bảy đầu đứt gãy dây thừng rơi vào trên mặt đất, Diệp Phi cũng tránh thoát trói buộc. Thấy cảnh này, bảy cái người áo đen nhịn không được thẳng biết hầu lung, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ. Khốn long tỏa thế nhưng là bọn hắn man hoang nhất tộc đặc địa chế tạo một loại không gì không phá dây thừng, so với dùng huyền thiết chế tạo xích sắt đều mạnh hơn mềm dai mấy chục lần không chỉ. Một khi bị khốn long tỏa trói lại, liền xem như tu vi tại niết bàn cảnh võ giả, đều căn bản khó mà tránh thoát. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này chỉ là phóng xuất ra một cỗ kiếm ý, liền nhẹ nhõm chặt đứt khốn long tỏa. Vương giả kiếm ý thật sự có như thế bá đạo a? Diệp Phi hoạt động một chút thân thể, cười nhạt nhìn về phía cái này bảy cái người áo đen, nói, có thể bị loại này dây thừng trói lại, đều không phải long, mà là trùng. Bảy cái người áo đen ánh mắt trầm xuống, cùng nhìn nhau một chút, sau đó cấp tốc quay người, chuẩn bị thoát đi cái này bên trong. Bọn hắn rõ ràng đều biết, bằng vào mình bảy người thực lực, căn bản là không có cách đối phó tiểu tử này. Cho nên, bọn hắn ngay lập tức nghĩ đến trốn. Đã đến, vậy liền lưu lại đi. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, mà hậu tâm niệm khẽ động, trực tiếp đổi ra bảy trôi tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm. Giết. Diệp Phi nhẹ nhàng vung tay lên. Siêu siêu siêu. Bảy trôi kim kiếm trực tiếp quyết tán ra đến, từ bảy cái phương vị đoạt bắn mà ra. Kiếm lộ tinh tập, nhanh như thiểm điện. A. Một giây không tới, một đạo tiếng kêu thảm thiết liền chuyển tới. Chỉ gặp, trong đó một cái đã ngự không chạy ra xa mấy chục mét người áo đen, một kiếm từ sau lưng của hắn đâm xuyên, sau đó rơi xuống. coi như phía sau của hắn có dày đặc cây gậy trúc ngăn cản, nhưng căn bản không có khả năng chống đỡ được, đã toàn bộ bị đồng loạt cắt đứt. A a a. Lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, sáu mặt khác người áo đen căn bản chưa kịp đảo tẩu, thân thể liền bị còn lại sáu chuôi kim kiếm cho đâm xuyên thân thể. Cũng liền trong chớp mắt, bảy cái tu vi tại thiên nhân cảnh chút thành tựu đến tiên đạo cảnh chút thành tựu người áo đen liền toàn bộ tử vong. Rất nhanh, toàn bộ rừng trúc lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Ai? Tiểu tử, ngươi bắt lấy sao? Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Lập tức, liền nhìn thấy Hoa Đả vội vã địa chạy tới. Khi hắn nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể lúc, sừng sốt bị giật mình kêu lên, nuốt một cái yết hầu, nói, nhiều người như vậy, đều chết rồi. Chết rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Người giết? Không phải đâu. Diệp Phi nhún nhún vai. Thật là một cái quái vật. Hoa Đà nói thầm một tiếng, sau đó hỏi, bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hẳn là trước mặt mấy ngày muốn bắt người kia hai tên gia hỏa có quan hệ. Diệp Phi về nói, lại là bọn gia hỏa này. Hoa Đà sầm mặt lại, sau đó ngồi xổm người xuống, giật ra một người áo đen cổ áo, nói, xích diễm đồ đằng. Quả nhiên lại là bọn gia hỏa này. Cái gì xích diễm đồ đằng? Diệp Phi bĩu môi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sư phụ, bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai à? Vì cái gì bọn hắn nhất định phải bắt người đấy? Đợi chút nữa lại nói cho ngươi, ta trước đem những này thi thể xử lý một chút. Hoa Đà trả lời một câu, sau đó xuất ra một cái bình sứ, sau đó ngược lại một giọt chất lỏng màu xanh tại một cỗ thi thể bên trên. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, cỗ thi thể này liền biến thành một vũng máu, hải cốt không còn. Sau đó, Hoa Đà lại như pháp bảo chế, đem còn lại tất cả thi thể đều hóa thành từng bãi huyết thủy. Thấy cảnh này, Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, lão nhân này nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái thật đúng là nhiều a. Chương 3026, 10 năm chi chiến. Chương 3026, 10 năm chi chiến. Sư phụ, đây là cái gì đồ chơi? Diệp Phi tò mò hỏi một câu. Hoa Đà cất kỹ bình sứ, nói, đây là ta nghiên chế hóa thi nước, chỉ cần nhỏ lên một giọt, vài giây đồng hồ không đến, thi thể liền có thể hóa thành một vũng máu. Ta đi, cái đồ chơi này lợi hại, đây chính là nhà ở lữ hành, giết người thiết yếu thần khí à. Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, nói, sư phụ, trước khi ta đi, cái đồ chơi này cũng cho ta cả điểm. Ngươi muốn cái này làm gì? Hoa Đà bĩu môi hỏi. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, sư phụ, ta đi tới chân võ giới mục đích chủ yếu chỉ là vì mạnh lên, cũng không muốn chọc cái khác phiền phức. Cho nên, lần sau lỡ như có người lại muốn tìm ta phiền phức, ta trực tiếp bắt hắn cho giết, sau đó dùng cái đồ chơi này hủy thi diệt tích, vậy người khác cũng sẽ không biết là ta làm. Hoa Đà híp híp mắt, nói, tiểu tử ngươi thật là xấu cực kỳ. Diệp Phi cười hắc hắc nói, cũng vậy. Được rồi, đừng nói nhảm, đi, trở về. Hoa Đà phất phất tay, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi rừng trúc. Trở lại trúc lâu về sau, Diệp Phi cùng Hoa Đà hai người tại cửa ra vào ngồi xuống. Hoa Đà rót một chén trà, uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói, tiểu tử, trước mấy ngày muốn bắt ta hai người kia cùng đêm nay kia chín cái người áo đen toàn bộ đến từ Mạc Bắc Man Hoang nhất tộc. Man Hoang nhất tộc. Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, kia Man Hoang nhất tộc đến cùng là cái gì thế lực? Hoa Đà lắc đầu, về nói, Man Hoang nhất tộc cũng không phải là một cái thế lực, mà là một cái đế quốc, cho nên Man Hoang nhất tộc cũng bị gọi là Man Hoang đế quốc. Man Hoang đế quốc thủ lĩnh tên là Thác Bạt Giã, cũng bị Man Hoang nhất tộc tộc nhân gọi là Man Hoang đại đế. Kia chân võ giới trừ Man Hoang đế quốc bên ngoài, còn có đế quốc khác à? Diệp Phi lại hỏi. Đương nhiên là có. Hoa Đà kế tiếp theo nói, chân võ giới hết thảy có lục đại đế quốc, trừ Man Hoang đế quốc bên ngoài, còn có Thanh Long đế quốc, Bạch Hổ đế quốc, Chu Tước đế quốc cùng Phượng Hoàng đế quốc. Cái này ngũ đại đế quốc đế vương chính là Thanh Long đại đế Hiên Viên Chiến Thiên, Bạch Hổ đại đế Hoàng Phụ Thương, Chu Tước đại đế Cơ Thanh Huyền, Huyền Vũ đại đế Công Tôn Cương Sáng, Phượng Hoàng đại đế Tần Lăng Tiêu. Mặc dù tại chân võ giới còn có rất nhiều thế lực tồn tại, nhưng thực lực tổng hợp bởi vì không cách nào đi theo lục đại đế quốc đánh đồng, lại thêm phát triển thời gian hơi ngắn, cho nên mới không có hình thành quốc gia. Trong đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng cái này ngũ đại đế quốc sáng lập thời gian hơi sớm, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Về phần cái này ngũ đại đế quốc con dân, có một phần là từ Hoa Hạ tới, cũng có một phần là từ cái khác cấp thấp vị diện tới. Chỉ bất quá, trải qua mấy ngàn năm phồn diễn sinh sống, cái này ngũ đại đế quốc nhân khẩu cũng là phi tốc tăng trưởng, mỗi cái đế quốc nhân khẩu đều đạt tới mấy triệu người. Mặc dù cái này ngũ đại đế quốc đám người có một đại bộ phận điểm là từ nhỏ tu luyện, truy cầu võ đạo, trở thành võ giả, nhưng cũng có một bộ điểm người từ nhỏ không có cái gì thiên phú, không nguyện ý tập võ, cho nên trở thành bình dân. Bởi vậy, cái này ngũ đại đế quốc hiện nay phát triển cũng phi thường phồn hoa. Về phần Man Hoang đế quốc thì là hơn 500 năm trước mới sáng lập, bởi vì thời gian hơi ngắn, nội tình không sâu. Cho nên, cho tới bây giờ, có rất nhiều người đều không thừa nhận Man Hoang đế quốc tồn tại, cũng không thừa nhận Man Hoang đại đế tồn tại. Bởi vậy, tại chân võ giới một mực bị mọi người tán thành chỉ có ngũ đế, mà không phải sáu đế. Bất quá, bây giờ, theo Thác Bạt Giã thực lực phi tốc tăng lên, cùng Man Hoang nhất tộc lực lượng lớn mạnh, chân võ giới cũng có một bộ điểm người thừa nhận Thác Bạt Giã đế vương chi vị. Nghe tới Hoa Đà lời nói này, Diệp Phi đối chân võ giới thế lực phân chia cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Chỉ bất quá, để Diệp Phi cảm thán chính là, cái này ngũ đại cổ võ thế gia tiên tổ thật đúng là rất cường hãn, vậy mà tại cái này cường giả như mây chân võ giới thành lập đế quốc, còn lên làm đế vương, để vô số cường giả thần phục. Cái này nếu như bị ngũ đại cổ võ thế gia những tên kia biết, lại sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy mất mặt. Hoa Đà cười nhạt một tiếng, nói, hơn 500 năm trước, chân võ giới mới quật khởi một cố cường đại thế lực, cũng chính là Man Hoang nhất tộc, thủ lĩnh chính là Thác Bạt Giã. Thác Bạt Giã tâm mừng mừng, muốn lật đổ Thanh Long Đế quốc, cho nên dẫn theo tộc nhân của hắn cùng Thanh Long Đế quốc bắt đầu một trận lề mề 10 năm chi chiến. Cái này 10 năm bên trong, vô luận là Thanh Long Đế quốc hay là Man Hoang nhất tộc, đều chết vô số người, có thể nói là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Về sau, bởi vì Hiên Viên Chiến Thiên cùng Thác Bạt Giã đều biết, nếu là còn như vậy đánh xuống, tử vong nhân số sẽ còn kế tiếp theo bạo tăng. Mà lại, bởi vì Thác Bạt Giã tại một lần đọ sức bên trong thua với Hiên Viên Chiến Thiên, cho nên song phương ký kết hiệp nghị đình chiến, mà Man Hoang nhất tộc cũng bị đuổi tới Mạc Bắc vùng đất nghèo nàn. Cái này 500 năm qua, Man Hoang nhất tộc cũng điệu thấp rất nhiều, không tiếp tục đi trêu chọc Thanh Long Đế quốc, mà Thác Bạt Giã cũng một mực nằm gai nếm mật, phát triển mình lực lượng. Kỳ thật, Thác Bạt Giã một mực như thế nhanh chóng mà phát triển mình lực lượng, cũng là vì có một ngày ngóc đầu trở lại, lại lần nữa hướng Thanh Long Đế quốc tuyên chiến. Bởi vì Thác Bạt Giã tâm chưa hề tiêu băng qua. Diệp Phi gãi gãi đầu, không hiểu nói: "Sư phụ, đây không phải Man Hoang Đế quốc cùng Thanh Long Đế quốc tranh đấu à, kia có quan hệ gì tới ngươi đâu? Còn không phải bởi vì sư phụ ngươi lợi hại chứ sao?" Hoa Đà cười đắc ý, nói: "Bởi vì Thác Bạt Giã biết, chỉ cần có thể lôi kéo đến ta, liền có thể cho bọn hắn Man Hoang Đế quốc liên tục không ngừng địa gia tăng cao thủ. Bất quá, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng cái này năm vị đại đế cũng biết ta không thể rơi vào Thác Bạt Giã trong tay, cho nên vẫn luôn có âm thầm phái người bảo hộ ta. Dù sao, cái này năm vị đại đế ai cũng không hy vọng đánh vỡ cái này cân bằng." Thì ra là thế. Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó chợt chậm miệng, nói: "Sư phụ, nguyên lai ngươi như thế quý hiếm đâu." "Kia là đương nhiên." Hoa Đài nết miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nói: "Dù sao, ta thế nhưng là chân võ giới thứ nhất thánh, giá trị của ta không thể đo lường." Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghiêm túc nói: "Thế nhưng là, sư phụ, ngươi có nghĩ tới không, đã cái này 6 vị đại đế đều nhớ ngươi, vậy bọn hắn liền không nghĩ tới giết ngươi à? Chỉ cần giết ngươi, vậy liền không có nhớ thương, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng bất kỳ bên nào thế lực bởi vì lôi kéo đến sư phụ ngươi mà quật khởi." "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới những vấn đề này à?" Hoa Đà cười cười, nói: "Bọn hắn sẽ không giết ta, mà lại bọn hắn cũng không nỡ giết ta. Bởi vì, chân võ giới thế lực khắp nơi vẫn luôn có tranh đấu, mỗi lần tranh đấu đều sẽ có người thương vong. Đối mặt một chút khó giải quyết vấn đề bình thường đại phu căn bản trị không được, cho nên kết quả là, bọn hắn cũng chỉ có thể tới tìm ta. Bởi vậy, bọn hắn không chỉ có sẽ không giết ta, sẽ còn đem ta bảo vệ hảo hảo. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là, ta cho tới nay, đều không nghĩ tới tham dự vào bọn hắn đấu tranh. Chỉ nghĩ tới lấy an nhàn sinh hoạt, nghiên cứu một chút y thuật dược lý, trị chữa bệnh, mau cứu người, trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Cũng chính bởi vì ta vô dục vô cầu, đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, cho nên những ngày đế vương mới có thể càng thêm yên tâm ta. Sư phụ, ngươi tiểu nói này, ta liền toàn minh bạch." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cảm thán mà nói: "Khó trách ngươi sức chiến đấu yếu như vậy, còn có thể sắp xếp tiến vào 10 thánh liệt kê, nguyên lai là bởi vì sư phụ ngươi tại Y Địa Đạo một đường giá trị quá lớn, cho nên chân võ giới mới không có người dám coi nhẹ ngươi a." Hoa Đà nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần, nói: "Kia là đương nhiên bất kỳ cái gì một đầu đại đạo, một khi đi đến cực hạn, liền sẽ có được thường nhân không cách nào tưởng tượng năng lượng, đã có thể bảo hộ người khác, lại có thể bảo vệ mình." Diệp Phi nghe xong, tâm lý không khỏi lộ bộ một chút, giống như minh ngộ cái gì. "Đúng vậy à, Hoa Đà là đem Y Địa Đạo đi đến cực hạn, cho nên mới có thể bảo hộ người khác, bảo vệ mình. Mà mình nếu là cũng có thể đem võ đạo một đường đi đến cực hạn, kia tự nhiên cũng có thể bảo vệ mình người bên cạnh, bảo vệ mình. Mặc dù đây là lượng loại đại đạo, nhưng cuối cùng có thể đạt thành mục đích lại là giống nhau." Buổi tối đó, Diệp Phi cùng Hoa Đà trò chuyện rất nhiều, điều này cũng làm cho Diệp Phi được lợi rất nhiều. Chương 3027, Hữu tử vô sinh. Chương 3027, Hữu tử vô sinh. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một tuần lễ. Tính đến trước đó một tuần lễ, Diệp Phi cùng với Hoa Đà trọn vẹn đợi gần có nửa tháng. Trải qua nửa tháng trị liệu, Diệp Phi thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Mà lại, Diệp Phi cũng trên cơ bản đem Hoa Đà truyền thụ y thuật dược lý học cái 7-8 phần. Lại là một ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, trời trong 10,000 dặm. Lầu 2 đại sảnh. "Tiểu tử, ngươi thật muốn đi rồi sao?" Hoa Đà một mặt hiền lành mà nhìn xem Diệp Phi, trong lời nói lộ ra không bỏ. Mặc dù ở chung chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, nhưng sư đồ hai người cũng thành lập cảm tình sâu đậm. "Đúng vậy a." Diệp Phi gật gật đầu, nói: "Sư phụ, ta tại ngươi cái này bên trong đã đợi nửa tháng. Mà lại, hiện tại thân thể của ta đã khỏi hẳn, ngươi dạy cho y thuật của ta dự lý, ta cũng học không sai biệt lắm. Cho nên, hiện tại ta cũng nên rời đi. Dù sao, ta lần này đến chân võ giới, là vì mạnh lên, là vì đi sông ngũ đại bí cảnh. Ta phải nhanh một chút mạnh lên, sau đó chạy trở về, bảo hộ bên cạnh ta người, bảo hộ quê hương của ta. Tiểu tử, đã ngươi quyết định, vậy ta liền không lưu ngươi." Hoa Đà khe khẽ thở dài, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Phi, nói: "Đúng, tiểu tử, ngươi muốn đi sông ngũ đại bí cảnh, ta không phản đối. Nhưng là, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, tại thực lực của ngươi không có tăng lên bắt đầu trước, tuyệt đối không được đi sông vào này ngũ đại bí cảnh. Phải biết, cái này ngũ đại bí cảnh thế nhưng là năm vị đại đế tốn mấy ngàn năm thời gian mới sáng tạo ra đến thí luyện bí cảnh, mục đích là vì bọn họ riêng phần mình quốc gia tuyển chọn ra kiệt xuất cường giả. Mỗi một năm, năm vị đại đế đều sẽ để cho mình quốc gia có thiên phú nhất võ giả tiến về bí cảnh thí luyện, phàm là có thể sống ra, đều trở thành chân võ giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, khiến vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái. Khó nói cái này ngũ đại bí cảnh thật sự có khó như vậy sao?" Diệp Phi hỏi. "Dù sao, như vậy, lão đầu tử cũng cùng mình nói qua. Khó, phi thường khó." Hoa Đà trả lời một câu, trầm giọng nói: cái này năm vị đại đế hàng năm đều sẽ phái 1.000 cái có thiên phú nhất võ giả tiến vào bí cảnh thí luyện, nhưng hàng năm có thể từ bí cảnh bên trong còn sống ra cũng chỉ có 1 đến 2 cái, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Một cái bí cảnh liền đã gian nan như vậy, mà ngươi lại muốn đi xông 5 cái bí cảnh, ta thật cảm thấy ngươi cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, sừng sốt im lặng. Chiếu Hoa Đà nói như vậy, mình muốn đi xông ngũ đại bí cảnh, giống như thật giống như là muốn đi tìm chết đồng dạng a. Hoa Đà một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi, nói, đúng, đến cùng là ai cùng ngươi ra chủ ý ngu ngốc, cho ngươi đi xông ngũ đại bí cảnh? Ta lão đầu tử. Diệp Phi về nói, khó trách, cũng chỉ có quái vật kia mới có thể đưa ra cái này chủ ý ngu ngốc. Hoa Đà một mặt đồng tình nhìn xem Diệp Phi, nói, tiểu tử, ngươi lão đầu lĩnh thật sự là muốn đem ngươi hướng chết bên trong hố a, phải biết, chân võ giới tại nhiều năm như vậy bên trong, có thể đồng thời xông qua ngũ đại bí cảnh, một cái tay đều đếm ra. Kia rốt cuộc có những cái nào ra hỏa xông qua ngũ đại bí cảnh? Diệp Phi vội vàng hỏi nói, chứ năm vị đại đế bên ngoài, lại có là kiếm ma độc cô cầu bại, cái cuối cùng chính là cha ngươi, hết thảy 7 người. Hoa Đà về nói. Diệp Phi nghe xong, lập tức trầm mặt lại. Không nghĩ tới chân võ giới nhiều cường giả như vậy, có thể xông qua ngũ đại bí cảnh vậy mà chỉ có 7 người. Khó trách lao đầu tử cùng Hoa Đà một mực nhắc nhở mình, thực lực không đủ trước đó, nhất định không muốn đi xông bí cảnh. Xem ra, muốn xông qua cái này ngũ đại bí cảnh là thật rất gian nan a. Quả thực chính là cựu tử vô sinh. Hoa Đà thấy Diệp Phi không nói lời nào, liền kế tiếp theo nói, tiểu tử, cái này 7 người thế nhưng là chân võ giới đỉnh cấp cường giả, bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, có thể xông qua ngũ đại bí cảnh, đó cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là, ngươi không giống, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? Tu vi của ngươi cùng thực lực bây giờ có thể cùng bọn hắn so a? Cho nên, ta khuyên ngươi tốt thì tốt rất muốn nghĩ, đến cùng muốn hay không đi xông ngũ đại bí cảnh. Đây chính là truyền nhân của ta, ngươi nếu là cứ như vậy chết rồi, vậy ta chẳng phải bạch dạy ngươi rồi. Trầm mặc mấy phút sau, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định, sư phụ, ta quyết định, cái này ngũ đại bí cảnh ta là nhất định phải đi xông. Đã có 7 người có thể xông qua ngũ đại bí cảnh, vậy nói rõ chuyện này mặc dù rất khó, nhưng cũng là có thể làm được. Bọn hắn có thể vượt qua, vì cái gì ta liền không thể? Khó nói ta thật so với bọn hắn kém a. Đây không phải kém hay không vấn đề. Hoa Đà kế tiếp theo thuyết phục nói, tiểu tử, ngươi phải nhận rõ hiện thực a, nếu như ngươi tiếp tục tu luyện mấy chục năm, đem tu vi cùng thực lực tăng lên, lại đi xông, ta ngược lại là không có lo lắng như vậy. Nhưng bây giờ, còn không phải thời điểm a. Mấy chục năm a? Diệp Phi đắng chát cười một tiếng, nói, sư phụ, hiện tại đã không có nhiều thời gian như vậy cho ta đi lãng phí. Lão đầu tử nói, chư thần quốc độ cùng ma tộc đại chiến, nhiều nhất mấy tháng liền sẽ kết thúc. Một khi đại chiến kết thúc, chư thần sẽ giáng lâm địa cầu, áp dụng kế hoạch của bọn hắn, hủy diệt toàn bộ thế giới, tiêu diệt tất cả nhân loại. Cho nên, ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta phải đem tu vi cùng thực lực mau chóng tăng lên. Mà tăng cao tu vi cùng thực lực phương pháp nhanh nhất, chính là đi xông ngũ đại bí cảnh. Ngươi thật nghĩ kỹ rồi sao? Hoa Đà hỏi. Nghĩ kỹ? Diệp Phi gật gật đầu. Tốt ta. Hoa Đà thật sâu thở dài một cái, nói, tiểu tử, cái kia sư phụ có gì có thể giúp cho ngươi, ngươi có thể nói. Diệp Phi cười hát hát nói, sư phụ, chúng ta không phải đã nói nha, ta rời đi thời điểm, ngươi sẽ đem những đan dược này cùng linh thạch phân cho ta một điểm. Cho nên, ngươi chỉ cần đáp ứng ta yêu cầu này liền có thể. Được a. Hoa Đà híp mắt cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Thật. Diệp Phi nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên. Đương nhiên là thật. Hoa Đà gật đầu cười. Hắn thấy Diệp Phi coi như cầm lên mấy cái túi cũng chẳng không có bao nhiêu đan dược và linh thạch, mà lại giả nhiều, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Diệp Phi trà sát tay, cười xấu xa nói, sư phụ, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta lấy đi bao nhiêu, ngươi liền phải cho ta bao nhiêu, nhưng không cho đổi ý. Tuyệt đối không đổi ý. Hoa Đà trêu tức cười một tiếng, nói, tiểu tử, ta biết ngươi suy nghĩ nhiều cầm, nhưng cũng không muốn bởi vì ham hố mà dẫn đến những đan dược này cùng linh thạch thành ngươi vướng hữu nha. Yên tâm đi, sẽ không. Diệp Phi hướng Hoa Đà cười thần bí, sau đó hướng phía những cái kia thả đan dược và linh thạch địa phương đi tới. Đi đến một cái bàn trước, Diệp Phi cầm lấy một cái hồ lô nhìn, sau đó âm thầm điều động lên một cỗ lực lượng, mở ra không gian giới chỉ, lập tức hướng thẳng đến chiếc nhẫn quăng ra, cái này đổ đầy hồi linh đan hồ lô liền biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Hoa Đà mừng rỡ, rủi rủi con mắt, chạy đi lên, tại trên người Diệp Phi nhìn khắp nơi nhìn, kinh hô nói, tiểu tử, kia đem cái kia hồ lô để chỗ nào bên trong đi? Bí mật. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, sau đó bắt đầu kế tiếp theo càn quét. Chỉ cần là đối tu luyện tăng lên có trợ giúp, đối trị liệu thương thế có trợ giúp đang được, Diệp Phi toàn diện đều cầm lên, ném tiến vào không gian giới chỉ. Kết quả là, đứng ở một bên Hoa Đà cả người đều mở bức, căn bản ta không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, Diệp Phi lại là trong lòng mừng thầm. Hắn biết không gian giới chỉ mặc dù có thể phóng đại cùng co lại nhỏ, nhưng là mỹ nổ vạ cũng liền đem một cái khác tác dụng báo cho hắn. Đó chính là, chỉ cần điều động một cỗ năng lượng kích thích một chút không gian giới chỉ, liền có thể tại không phóng to chiếc nhẫn tình huống dưới mở ra cái không gian này, có thể đem đồ vật giống như là ảo thuật như trực tiếp ném vào. Nếu như muốn lấy cái gì đồ vật, đồng dạng chỉ cần dùng năng lượng kích thích một chút không gian giới chỉ, sau đó suy nghĩ một chút món đồ kia bộ dáng, liền có thể xuất hiện tại trong tay mình. Nhìn xem đại sảnh bên trong đan dược và linh thạch một chút xíu giảm bớt, Hoa Đà cả người đều nhanh sụp đổ. Tiểu tử, đủ đủ, chứa chút cho ta a. Hoa Đà cũng bắt đầu phát điên. Này, sư phụ, đừng nhỏ mọn như vậy, đan dược ngươi có thể lại luyện chế, linh thạch ngươi cũng có thể kiếm lại nha, đúng hay không? Diệp Phi nhếch miệng cười về câu, tiếp tục bắt đầu càn quét, hoàn toàn liền không có dừng tay ý tứ. Dù sao, Diệp Phi biết cái này vừa rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại, cho nên tự nhiên được nhiều lấy chút. Nhìn thấy bị càn quét không còn đại sảnh, Hoa Đà lập tức nhớ tới đã từng bị Diệp Hà Đồ chi phối sợ hãi. Hắn ôm đầu, tức bực dậm chân, khoe miệng quất thẳng tới, run rẩy hô nói, cường đạo, ngươi cùng cha ngươi đều là cường đạo. Chương 3028, khoa học kỹ thuật của võ. Chương 3028, khoa học kỹ thuật của võ. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Hoa Đà ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn thấy đại sảnh bên trong mình thật không cho luyện chế đan dược và kiếm được linh thạch một chút xíu giảm bớt, sửng sốt cảm giác thịt đau không thôi. Nhưng mấu chốt là, mình đem suốt đời y thuật dược lý đều chuyển thụ cho tiểu tử này, cho nên tiểu tử này hiện tại một chút liền có thể phân biệt ra được những cái nào đan dược đối tu luyện có trợ giúp, những cái nào không có trợ giúp. Mà lại, tiểu tử này thật đúng là một chút đều không khách khí, quan trọng những đan dược quý báu kia cầm. Càng làm cho Hoa Đà im lặng là, hắn còn không biết đạo Diệp Phi đến cùng đem những này đan dược và linh thạch giấu đến nơi đâu, quả thực là gặp ủy. Sớm biết tiểu tử này lưu lại chiêu này, mình như thế nào lại để tiểu tử này có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Hố, hố to a. Diệp Phi tại trúc lâu mấy tầng đều càn quét một lần, phàm là cảm thấy đối tu luyện cùng trị liệu có trợ giúp đan dược, toàn diện ném tiến vào không gian giới chỉ. Đến cuối cùng, Hoa Đà cũng đã chết lặng. Càn quét hoàn tất về sau, Diệp Phi cùng Hoa Đà đi tới tầng một đại sảnh. Hoa Đà hít thở sâu một hơi, một mặt u oán nhìn xem Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à?" Diệp Phi cười hắc hắc, chớp chớp mắt, nói: "Sư phụ, chúng ta hai sư đồ quan hệ tốt như vậy, cần phải như thế tính toán chi li à? Mà lại, sư phụ ngươi nhưng là chân chính thần y, càng là chân võ giới lừng lẫy nổi danh y thánh, luyện chế lại một lần một chút đan dược có cái gì khó? Về phần những linh thạch này, đến lúc đó khẳng định sẽ có lớn đem người đưa tới cửa, đúng hay không?" Hoa Đà sửng sốt tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nói: "Tiểu tử ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo, đan dược ta là có thể lại luyện chế, nhưng thật nhiều dược liệu ta đều muốn khắp nơi đi tìm được không? Linh thạch ta cũng có thể kiếm lại, nhưng cái kia cũng cần ta tốn hao thời gian cùng tinh lực đi làm người chữa bệnh chữa thương được không? Cho nên, tiểu tử, ngươi nếu là còn có chút lương tâm, liền tranh thủ thời gian đem những đan dược kia cùng linh thạch lấy ra một nửa." "Không được, tuyệt đối không được." Diệp Phi lắc đầu liên tục, đem vô lại phát huy đến cực hạn. "Sư phụ, đây chính là ngươi vừa rồi nói, ta có thể cầm bao nhiêu dược liệu cùng linh thạch, ngươi liền cho ta bao nhiêu. Ngươi thế nhưng là y thánh, sao có thể nói không giữ lời đâu, đúng hay không?" "Ngươi..." Hoa Đà sửng sốt bị Diệp Phi cho chắn đến im lặng, hắn chỉ Diệp Phi, sau đó nói: "Tốt, tiểu tử, đan dược và linh thạch sự tình tạm thời không nói. Bất quá, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi đến cùng đem những đan dược kia cùng linh thạch đến cùng giấu chỗ nào rồi?" Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Sư phụ, nói cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá, chúng ta trước đó nói xong, những đan dược này cùng linh thạch đã về ta, không cho ngươi lại hướng ta mớn. Tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, lấy đi đồ vật, ta còn muốn trở về a." Hoa Đà tức giận nói: "Nhanh, mau nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, vừa rồi những đan dược kia cùng linh thạch đều tại bên trong này." Diệp Phi cười thần bí, đem ngón tay bên trên một viên không gian giới chỉ hái xuống. "Chiếc nhẫn." Hoa Đà lăng lăng nhìn Diệp Phi trong tay chiếc nhẫn, nói: "Tiểu tử, ngươi thiếu lửa phỉnh ta, nhỏ như vậy chiếc nhẫn có thể chứa được nhiều đồ như vậy?" "Sư phụ, cái này ngươi liền không biết đạo đi." Diệp Phi cười cười, nói: "Đây chính là mỹ nổ vạ cho ta phát minh công nghệ cao." Nói, Diệp Phi trực tiếp đem chiếc nhẫn đặt ở trên mặt đất, sau đó hướng Hoa Đà nói: "Sư phụ, tranh thủ thời gian lui xa một chút." Hoa Đà cũng không biết Diệp Phi đến cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Phi lời nói, lui ra ngoài. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp tại trên mặt nhẫn nô ra địa phương dùng sức nén một chút. Một giây sau, để Hoa Đà chấn kinh vô cùng là, chiếc nhẫn này vậy mà biến lớn, đem toàn bộ tầng một đại sảnh đều cho chiếm một nửa. Hoa Đà còn tưởng rằng mình hoa mắt, dùng sức rủi rủi con mắt, kinh thanh nói: "Ông trời ơi, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Còn có, cuối cùng là làm sao làm được, rõ ràng là nhỏ như vậy chiếc nhẫn, làm sao lại đột nhiên trở nên như thế lớn, đây cũng quá thần kỳ đi. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng." Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, sau đó mở ra trên mặt nhẫn một cánh cửa, nói: "Sư phụ, tiến đến nhìn xem, vừa rồi ta cầm những đan dược kia cùng linh thạch liền đặt ở bên trong này." Hoa Đà đã bị khiếp sợ nói không ra lời, lăng lăng đi theo Diệp Phi đi tiến vào trong không gian giới chỉ. Gen luyện bóng loáng màu xám bạc bất tượng, chiếm diện tích 50 bình cự đại không gian, về phần những đan dược kia cùng linh thạch tại bên trong không gian này xếp thành một tòa núi nhỏ, chiếm trọn vẹn một nửa không gian. Thấy cảnh này, Hoa Đà cả người đã ngốc rơi. Một cái nho nhỏ chiếc nhẫn vậy mà có thể trở nên như thế lớn, mà lại bên trong còn có một cái phòng lớn nhỏ không gian. Cái này, đến cùng là thế nào làm được? Diệp Phi sợ Hoa Đà sẽ đổi ý, cho nên tranh thủ thời gian lôi kéo hắn đi ra ngoài, sau đó đóng lại chiếc nhẫn cửa, đem nó co lại nhỏ, lại mang tại trên ngón tay. "Sư phụ, lần này ngươi hẳn là minh bạch đi, những đan dược kia cùng linh thạch ngay tại chiếc nhẫn này bên trong." Diệp Phi cười nói. Hoa Đà hít thở sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, nói: "Tiểu tử, sáng tạo chiếc nhẫn này người chính là cái kia vì ngươi sinh hải tử nữ nhân, tên là Mị Nổ Bạ, đúng không?" "Đúng a, làm sao rồi?" Diệp Phi về nói. "Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nàng là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói, nữ nhân kia là vị diện cao hơn đại năng giả, có thể mở một vùng không gian?" Hoa Đà liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Diệp Phi lắc đầu, nói: "Sư phụ, Mị Nổ Bạ chỉ là một nhà khoa học, ngay cả võ giả cũng không tính là, càng không khả năng là vị diện khác đại năng giả. Bởi vì nàng rất thông minh, cho nên nàng liền dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sáng tạo cái mai không gian giới chỉ này, cũng là vì cho ta cung cấp một chút thuận tiện. Nhà khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Kia nói, ta làm sao có chút không hiểu nhiều đâu. Hoa Đàm một mặt mộng bức địa hỏi. Sư phụ, cái này nếu là giải thích, mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Diệp Phi cười cười, nói, về sau đợi đến địa cầu Thái Bình, có thời gian ta sẽ dẫn ngươi tại đi trên địa cầu nhìn xem, cam đoan sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Hiện tại đám người phát minh ô tô, có thể khỏi phải đi đường, liền có thể đi đến mình muốn đi địa phương. Mọi người phát minh máy bay, khỏi phải học ngự không thuật cùng ngự kiếm thuật cùng công pháp, liền có thể bay trên trời. Mọi người phát minh điện thoại di động, dù cho cách xa nhau 10,000 dặm, cũng có thể nói chuyện phiếm trò chuyện. Mọi người phát minh máy tính, khỏi phải đi ra ngoài, liền có thể biết thiên hạ đại sự. Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Hoa Đà sửng sốt trợn mắt hốt mồm, khỏe miệng quất thẳng tới, tiểu tử, hiện tại địa cầu bên trên biến hóa đã như thế lớn rồi. Đương nhiên, Diệp Phi cười ha ha, nói, sư phụ, ngươi tại cái này bên trong đợi nhiều năm như vậy, đã có thật lâu chưa có trở về trên địa cầu đi, cho nên tự nhiên ta không biết địa cầu tại những năm này bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá, cái này không sao, về sau có thời gian, ta sẽ dẫn sư phụ ngươi đi trên địa cầu nhìn xem. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, về sau nếu là đánh lui chư thần, tiểu tử ngươi nhưng phải tới đón ta đi chơi. Hoa Đà cười nói, kia là nhất định. Diệp Phi vũ bộ ngực cam đoan. Đúng, tiểu tử, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? Hoa Đà híp mắt cười một tiếng, nói, chuyện gì? Diệp Phi nghi hoặc điện hỏi. Hoa Đà ho khan hai tiếng, nói, ngươi nhìn sư phụ đối ngươi tốt ta, không chỉ có đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, hơn nữa còn cho ngươi nhiều như vậy đan dược và linh thạch. Cho nên, Diệp Phi nghe xong, liền biết lao nhân này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Cho nên, lần sau ta đi theo ngươi địa cầu thời điểm, ngươi để ngươi nữ nhân cũng vì ta làm cái trò này à? Hoa Đà nết miệng cười nói, được, không có vấn đề. Diệp Phi trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Ha ha. Hoa Đà lập tức cười ha ha một tiếng, khó chịu trong lòng lập tức quét sạch. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, chí ít so ngươi kia lão cha thật nhiều, còn biết đền bù ta một chút đồ vật, không hổ là ta hảo đồ đệ. Sư phụ, vậy ngươi về sau lại luyện chế đan dược, kiếm được linh thạch, nhưng phải nghĩ đến ta à, ta sẽ còn lại đến cầm. Diệp Phi chẳng biết xấu hổ địa cười nói. Cút. Hoa Đà nghe xong, lập tức tức điên. Tiểu tử, luyện chế đan dược phương pháp ta đã dạy cho ngươi, về sau ngươi hoàn toàn có thể tự mình luyện chế đan dược, còn tìm ta làm gì? Này, ta cái này luyện đan kỹ thuật còn không quá thuần thục, mà lại ta đây không phải bận quá sao, cũng không có thời gian à. Diệp Phi nói, ta quản ngươi có thời gian hay không, tóm lại đừng có lại đến hố ta là được. Hoa Đà thở phì phò nói. Chương 3029, sinh tử luân hồi. Chương 3029, sinh tử luân hồi. Tốt tốt tốt, sư phụ, ta cam đoan không còn hố ngươi, nhìn em ngươi dọa cho, làm cho thật giống như ta thật thành cường đạo như. Diệp Phi bĩu môi nói. Hoa Đà tức giận nói, không phải giống như, tiểu tử ngươi là được. Diệp Phi cười cười, cũng không tiếp tục kế tiếp theo nói nhảm, mà là nói, sư phụ, đan dược và linh thạch ta cũng cầm, vậy ta cũng nên đi. Lúc ta không có ở đây, ngươi chiếu cố thật tốt mình, về sau lúc không có chuyện gì làm đừng chạy qua xa, miễn cho lại bị Man Hoang Đế quốc những tên kia cho để mắt tới, đến lúc đó không ai có thể lại đến cứu ngươi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Hoa Đà tâm lý ấm áp, khoát tay nói, yên tâm đi, sư phụ ngươi ta chạy trốn thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, không có việc gì. Kia hơn 10 ngày trước ngươi không phải là kém chút bị bắt, ngươi cái này chạy trốn thủ đoạn cũng không gặp có tác dụng à? Diệp Phi bổ một đao. Ngươi. Hoa Đà khuôn mặt con chim quất thẳng tới, tiểu tử, ngươi có thể hay không tích điểm miệng đức, đừng như vậy tổn hại. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, nói, tốt, sư phụ, ta thật muốn đi, chúng ta xin từ biệt. Nói, Diệp Phi liền bay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi chờ chút. Hoa Đà lại là đội vàng gọi lại Diệp Phi. Còn có việc à? Diệp Phi quay người hỏi một câu. Hoa Đà không nói thêm gì, tranh thủ thời gian chạy tiến vào một cái phòng, cầm một cái quyển da cựu trục chạy ra, đưa cho Diệp Phi, nói, tiểu tử, đây là chân võ giới địa đồ, phía trên kỹ càng tiêu chí chú lục đại đế quốc chỗ phương vị. Mà ngươi muốn xông ngũ đại bí cảnh phân biệt tại ngũ đại đế quốc chủ thành, Thanh Long thành, Bạch Hổ thành, Chu Tức thành, Huyền Vũ thành cùng Phượng Hoàng thành. Ngươi dựa theo trên bản đồ đi, cam đoan sẽ không lạc đường. Đây chính là cái đồ tốt, ta sư phụ. Diệp Phi cười tiếp nhận quyển trục. Dù sao, có địa đồ, mình cũng sẽ không giống con ruồi không đầu đồng dạng, mù đi dạo, cũng không cần phải chỗ đi nghe ngóng ngũ đại đế quốc hướng đi nơi đâu. Sau đó, Hoa Đà liền một đường đem Diệp Phi đưa đến chân núi. Đi tới chân núi, Hoa Đà mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn xem Diệp Phi, nói, tiểu tử, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, người bình thường không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, phải nhớ kỹ, chân võ giới mặc dù bên ngoài cao thủ là ngũ đế mười thánh, nhưng ẩn tàng cao thủ cũng không ít. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải chú ý cẩn thận, có chút sự tình có thể nhịn được thì nhịn, không muốn đi tranh cường hiếu thắng, trêu chọc thị phi, hiểu chưa? Minh bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hắn biết, cái này tiện nghi sư phụ là thật tâm muốn tốt cho mình. Mặc dù chỉ là ở chung nửa tháng, nhưng hai người đã thành lập thâm hậu sư đồ tình. Có lẽ, đây chính là mọi người thường nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ đi. Diệp Phi trong lòng mặc dù cũng có chút không bỏ, nhưng mình lại là không thể tại kế tiếp theo đợi tại cái này bên trong, nhất định phải nhanh đi thực hiện mục tiêu của mình. Tốt, những lời khác ta liền không nói nhiều, tóm lại, hết thể cẩn thận, vạn sự bảo trọng. Hoa Đà vỗ vỗ Diệp Phi bả vai. Vâng. Diệp Phi đáp lại một tiếng, hốc mắt hơi đỏ lên, dứt khoát quay người rời đi. Hoa Đà ngơ ngác đứng tại chân núi, thẳng đến Diệp Phi thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, hắn mới thật sâu thở dài, thì thào nói, "Tiểu tử, chỉ mong ngươi ta sư đồ hai người lần sau có thể lần nữa gặp nhau, bảo trọng." Diệp Phi rời đi về sau, dựa theo trên bản đồ chỉ phương vị, một đường hướng phía hướng tây bắc đi đến. Bởi vì Diệp Phi cái thứ nhất dự định chính là xông qua ở vào Phượng Hoàng Đế quốc Phượng Hoàng bí cảnh, mà Phượng Hoàng Đế quốc ngay tại chân võ giới hướng tây bắc. Mặc dù Hoa Đà khoảng cách Phượng Hoàng Đế quốc chỗ ở địa phương xa xa mấy ngàn dặm, nhưng Diệp Phi hay là không có ý định ngự kiếm trực tiếp đi qua. Dù sao, coi như hiện tại đi qua, mình cũng căn bản không có thực lực đi sông Phượng Hoàng bí cảnh. Lao đầu tử thế nhưng là cùng mình nói qua, sông Phượng Hoàng bí cảnh, tu vi tốt nhất muốn tại ngự thần cảnh đại thành. Nhưng mình bây giờ tu vi mới niết bàn cảnh chút thành tựu, ở giữa cách dòng dã một cái luân hồi cảnh. Nhìn như chỉ là một cảnh giới, kỳ thực là lệch trời có khác. Cho nên, còn không bằng đi bộ đi qua, trên đường đi lãnh hội chân võ giới nhân văn phong quang, một bên tu luyện, một bên cảm ngộ võ đạo. Bởi vậy, ở sau đó một tuần lễ bên trong, Diệp Phi mỗi ngày đều là ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, Diệp Phi cũng con đường mấy cái phiên chợ cùng thôn xóm. Chân võ giới không hổ là vũ giả tụ tập thế giới, tại thôn xóm bên trong, tùy tiện một cái đứa chăn trâu đều là võ giả, các thôn dân cũng chí ít có một nửa người là võ giả. Về phần con đường mấy cái phiên chợ, trên đường càng là khắp nơi đều có thể phát giác được võ giả khí tức, dạo phố đám người, bán đồ quán nhỏ phiến là võ giả, liền ngay cả khách sạn bên trong tiểu nhị cũng là võ giả. Trên đường đi kiến thức cũng cho Diệp Phi mang đến không nhỏ rung động. Mặc dù trên địa cầu cũng có rất nhiều võ giả, nhưng tuyệt đối sẽ không tụ tập tồn tại tình huống. Chân võ giới quả nhiên là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Tại dạng này một cái thế giới bên trong, võ giả quá phổ biến. Cho nên, Hoa Đà nói tại chân võ giới ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ câu nói này, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Đương nhiên, dọc theo con đường này, Diệp Phi cũng là vô cùng cẩn thận, không có đi trêu chọc thị phi. Ngày thứ 8, đêm khuya. Bởi vì Diệp Phi đi đường tương đối nhanh, cho nên mới đến một chỗ hoang dã mà nổ lĩnh. Cái này bên trong trước không được thôn, sau không được cửa hàng, phương viên 10 dặm, xa ngút ngàn dặm không có người ở, cho nên Diệp Phi liền tại trên một ngọn núi thấp, tìm một khối đất trống, dùng tảng đá đánh cái đơn giản bếp, còn bắt hai con núi hoang gà, thuận tiện hái được một chút hương lá cùng núi hoang gừng đi tanh. Giết gà đi mau, rửa sạch sẽ về sau, Diệp Phi đem hương lá cùng núi hoang gừng nhét tiến vào núi hoang gừng bụng bên trong, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra trước đó tại phiên chợ bên trên mua bột hồ tiêu cùng cây thì là phấn cùng đồ gia vị vậy vào thịt gà bên trên. Cuối cùng, Diệp Phi liền dùng hai cây gậy gỗ xuyên lấy hai con núi hoang gà, tại là dựng tốt bếp bên trên lăn lộn đồ nướng. Diệp Phi ngồi chung một chỗ phiến đá bên trên, nhìn xem sáng loáng hỏa diễm cùng kia nướng đến nữa ra dầu núi hoang gà, suy nghĩ lập tức trở lại trước kia. Nhớ tới trước đó, mình lần thứ nhất đi cổ vào giới, liền gặp Lao Khất Cái, sau đó cùng một chỗ nướng núi hoang gà ăn, về sau mình lại cùng Lao Khất Cái kết bái thành huynh đệ, còn tiếp nhận Lao Khất Cái chỉ điểm. Một màn kia màn phát sinh sự tình, thật giống như tại giống như hôm qua. Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng luyến tiếc tiêu dung. Cũng không biết Lao Khất Cái bọn hắn hiện tại thế nào, vết thương trên người đã chưa khỏi chưa. Mình lần trước đi rất gấp, cũng chưa kịp đi cùng Lao Khất Cái bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Chỉ mong tại tương lai không lâu, mình có thể tại chân võ giới cùng Lao Khất Cái bọn hắn gặp nhau. Như vậy, mình mặc kệ gặp được chuyện gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà lại, có người làm bạn, cũng sẽ không như vậy cô độc. Nghĩ đi nghĩ lại, hai con núi hoang gà đã nướng chín. Diệp Phi dứt bỏ những cái kia suy nghĩ, thuần thục ăn xong hai con núi hoang gà, lấp đầy bụng. Sau đó, Diệp Phi đi bên dòng suối nhỏ uống chút nước, rửa mặt, sau đó lại độ trở lại ngọn núi thấp kia phía trên. Diệp Phi ngậm một cây que gỗ, nằm tại một khối to lớn phiến đá bên trên, hai tay gối lên sau đầu, nhìn trên bầu trời phồn tinh lãng nguyệt, suy nghĩ xuất thần. Cỡ nào xinh đẹp cảnh đêm, cũng không biết Quynh Thành, Tiểu Nhiễm, người ấy, Lam tỷ các nàng là không cũng có thể nhìn thấy. Diệp Phi thật sâu thở dài, náo hải bên trong hiện ra cô Quynh Thành cùng các nữ nhân gương mặt, cũng hiện ra ổn sần, bà ưa, Trương Bảo Côn khuôn mặt của bọn hắn, trong lòng tràn đầy đều là tưởng niệm. Mọi người chờ lấy ta nhất định sẽ đạt thành mục tiêu của mình, mau chóng chạy trở về. Diệp Phi ánh mắt trở nên thanh minh mà kiên định. Dứt khoát, Diệp Phi cũng không có buồn ngủ, liền ngồi thẳng lên, ngồi xếp bằng tại phiến đá bên trên, bắt đầu tu luyện. Bây giờ, tu vi của mình đã đạt tới niết bàn cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luân hồi cảnh. Mặc dù kiếm ý cùng nhục thân lực lượng có tăng lên, nhưng tu vi từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến, cái này cũng rất để Diệp Phi bất đắc dĩ. Dù sao, chỉ có toàn phương diện tăng lên, mình thực lực mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Thời cơ đến cùng là cái gì? Trên lệch là một bước kia, là thân thể của mình tố chất không đủ cường đại, hay là mình tâm cảnh không đủ cường đại? Luân hồi chi cảnh, luân hồi lại xưng lưu chuyển, luân chuyển, sinh tử luân hồi, tại Phật giáo là chỉ chúng sinh chết lại sinh, sinh lại chết, sinh tử không thôi, giống bánh xe đồng dạng chuyển động không ngừng, theo điểm không thôi. Sinh tử không thôi, theo điểm không thôi. Diệp Phi một bên vận chuyển đoạt thiên tạo hóa quyết tâm pháp, một bên tự hỏi luân hồi áo nghĩa. Trong cõi u minh, Diệp Phi giống như bắt được một điểm gì đó. Chương 3030, thời khắc nguy cấp. Chương 3030, thời khắc nguy cấp. Chẳng lẽ nói, muốn đột phá đến luân hồi cảnh, có phải là phải lần nữa lại tu luyện một lần? Cũng chính là từ đầu tu luyện. Có khả năng, đây chính là một cái thời cơ đột phá. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi trong lòng lập tức kích động. Thế là, Diệp Phi trực tiếp đem trên thân uy áp cùng khí tức tán đi, sau đó chậm rãi vận chuyển tâm pháp của mình, đem tu vi từng bước một chậm rãi tăng lên. Ngày mai sơ kỳ, ngày mai trung kỳ, ngày mai hậu kỳ, ngày mai sau đỉnh phong. đây là một cái luân hồi. Tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên đại viên mãn. Cái này vẫn là cái luân hồi. Quy nguyên chút thành tựu, quy nguyên đại thành. Đây là một cái luân hồi. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm giác mình ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, quanh mình hết thảy đều nghe không được, không cảm giác được, yên lặng tại thế giới của mình ở trong. Mỗi một cảnh giới đều là một cái luân hồi, ngày mai, tiên thiên, quy nguyên, đoạn tượng, cách trần, thiên nhân, thiên đạo, niết bàn. Diệp Phi cùng nhau đi tới, trưởng thành đến niết bàn, hết thảy giống như là kinh lịch 8 cái luân hồi. Có lẽ, một lần nữa cảm thụ một lần từ một cảnh giới đột phá đến một cái khác cảnh giới cảm giác, có khả năng liền có thể tìm tới đột phá đến luân hồi cảnh thời cơ. Tâm pháp vận chuyển, theo tu vi không ngừng tăng lên, Diệp Phi thời gian dần qua đem tu vi từ phía trên nhân cảnh đột phá đến thiên đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác được thân thể của mình bên trong có một cấu ngao ngoe muốn động kỳ dị năng lượng tựa như sắp tránh thoát trói buộc. Cố năng lượng này rất kỳ quái, Diệp Phi cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua. Mà lại, Diệp Phi cảm thấy cố năng lượng này thậm chí siêu việt thiên đạo chi lực cùng niết bàn chi lực. Chẳng lẽ nói, đây chính là luân hồi chi lực a? Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi trong lòng lập tức hưng phấn lên. Nhanh, cũng nhanh. Liền kém một bước, mình liền có thể đột phá. Diệp Phi trong lòng sục sôi, nhanh lên đem tu vi đột phá đến niết bàn cảnh đại thành, sau đó kế tiếp theo vận chuyển tâm pháp, đi lên tăng lên. Lúc này, Diệp Phi ngồi tại phiến đá bên trên đất hòn đá, mảnh gỗ vụn, cho bụi các thứ giống như bị cái gì lực lượng cho dẫn dắt đồng dạng, toàn bộ đều lơ lửng tại không trung. Chỉ gặp một cỗ mắt trần có thể thấy nhu màu trắng linh khí chui vào Diệp Phi thể nội, khiến cho Diệp Phi trên thân thời gian dần qua bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Mà lại, theo linh khí điên cuồng mà tràn vào, cái này hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực. Lúc này Diệp Phi đã hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái vong ngã, hoàn toàn không cảm giác được quanh mình xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, có hai đạo quang mang từ đằng xa lướt đi tới, cũng liền thời gian trong nháy mắt, cái này hai đạo quang mang liền dừng ở khoảng cách Diệp Phi cách đó không xa trên không. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy, đứng tại không trung chính là hai nam tử. Một người trong đó người mặc một thân từ da thú chế tạo áo khoác, một đầu màu nâu tóc dài bổ vào trên vai, thân hình cao lớn, lộ ra lồng ngực như sắt thép cơ bắp. Hai tay của hắn cầm hai cây ta không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo màu đen song roi, giống như là thủy hử bên trong đại tướng Hô Diên đốt sử dụng vũ khí đồng dạng. Một người khác dáng người gầy gò, thân cao thấp hơn bên cạnh người kia một đầu, giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn, mặc trên người một thân màu trắng da thú chế tạo trang phục, lộ ra hai đầu cường tráng cánh tay. Trên tay của hắn cầm một cây ngân sắc ngắn súng, dài nửa trượng, đầu thương vì mạ vàng đầu sói hình, miệng sói nuốt lưỡi đao, ánh trăng vung vãi ở phía trên, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Hai người này đứng bước tại không trung, chăm chú địa tiếp cận đỉnh đồi bên trên Diệp Phi. Kha Thiên Vương, tiểu tử này hẳn là đại đế nói tới cái kia kiếm tu a? Màu trắng da thú nam tử nhàn nhạt hỏi. Không sai, chính là hắn. Kia muốn hay không cùng Thương Thiên Vương sau khi tới lại đạo thủ, miễn cho giết nhầm người. Màu trắng da thú nam tử nói. Cùng Thương Hổ tên phế vật kia làm cái gì? Màu xám da thú nam tử khinh thường nói, có chúng ta hai người tại, coi như tiểu tử này mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thú hổ, liền xem như giết nhầm người lại như thế nào? Chúng ta chưa từng sợ qua ai. Vậy cũng đúng. Màu trắng da thú nam tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Phi, nói, thật sự là không đơn giản đâu, tu vi của tiểu tử này vậy mà đạt tới niết bàn cảnh giới đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luân hồi cảnh. Xem ra, chúng ta phải mau chóng động thủ. Tiểu tử này là cái kiếm tu, mà lại hiện tại tùy thời đều ở vào đột phá trạng thái, nếu là thật để hắn đột phá đến luân hồi cảnh, vậy coi như hai người chúng ta liên thủ, cũng rất khó giết đến hắn. Thật là một cái ngu xuẩn tiểu tử, không ai hộ pháp, liền dám cưỡng ép đột phá, thật sự là muốn chết. Màu xám da thú nam tử cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Diệp Phi lướt tới. Tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, hắn đột nhiên nâng lên song roi, ngưng tụ lại một cỗ năng lượng, hướng thẳng đến Diệp Phi tiến công tập kích mà đi. Bù bù. Song roi rơi xuống, lóe ra một cỗ màu băng lam qua mang, thật giống như bị một tầng băng tinh cho bao trùm. Xoẹt. Không khí xe rách tiếng vang triệt mà lên, lực lượng hung hãn vô cùng. Nhưng mà, ngay tại song roi rơi xuống sát na, Diệp Phi trên thân kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt đột nhiên lóe lên, tựa như hình thành một tầng kim sắc hỏa diễm vòng bảo hộ, đem Diệp Phi bảo hộ tại bên trong. Ầm ầm. Song roi nặng nề mà đện ở tầng này kim sắc hỏa diễm vòng bảo hộ bên trên, bắn ra hai đạo như sấm rền nổ vang, giống như là đụng vào một mặt kim trung phía trên. Mà lại, tại lần này va chạm phía dưới, một cỗ lực lượng bá đạo lập tức cuốn tới, trực tiếp đem màu xám da thú nam tử chấn động phải bay ngược ra ngoài. Bay thẳng đến ra xa mấy chục thước, màu xám da thú nam tử lúc này mới giữ vững thân thể, đứng vững tại không trung. Kha Thiên Vương, ngươi không sao chứ? Màu trắng da thú nam tử kinh hô một tiếng. Ta không sao. Màu xám da thú nam tử khoát tay áo, khép mắt nhìn về phía ngồi tại phiến đá bên trên Diệp Phi, nói, có chút ý tứ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể nhất tâm nhị dụng, đang tu luyện đồng thời còn có thể phòng ngự. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này còn có thể kiên trì bao lâu. Lời con chưa dứt, màu xám da thú nam tử thân hình lại lần nữa lóe lên, trực tiếp điều động lên một cỗ luân hồi chút thành tiểu chi lực, sau đó đột nhiên huy động xong rồi, hung hăng hướng phía Diệp Phi đập xuống. Lần này, màu xám da thú nam tử cũng không chỉ là thăm dò, mà là nghiêm túc lên, cho nên một kích này lực lượng càng là cuồng bạo vô cùng, không trung đều càn quét lên một trận vòi rồng. Ầm ầm. Song roi rơi xuống, lần nữa nặng nề mà đập đện tại Diệp Phi trên thân tầng kia vòng bảo hộ phía trên, một kim một lam hai đoàn quang mang xen lẫn, sau đó ầm vang quyết tán. Đợi đến tiếng oanh minh rơi xuống, màu xám da thú nam tử đẩy lui chừng 10 mét xa lúc, chỉ gặp Diệp Phi trên thân tầng kia kim sắc hỏa diễm vòng bảo hộ lập tức biến mất. Ha ha ha, tiểu tử, phòng ngự của ngươi đã bị phá, ta nhìn ngươi còn không chết. Màu xám da thú nam tử cười ha ha một tiếng, thân như gió táp, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi khởi xướng tiến công. Lúc này, Diệp Phi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đáng chết, mình bây giờ nhưng đang đứng ở đột phá giai đoạn, không thể bị quấy rầy. Một khi có bất kỳ sai lầm, đây chính là tương đối nguy hiểm. Nhẹ thì phí công nhọc sức, tu vi của mình dừng bước không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, triệt để biến thành phế nhân. Hai gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thời gian khác không tìm đến mình phiền phức, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn thời khắc mấu chốt này? Mà lại, bây giờ cách đột phá đến luân hồi cảnh chỉ kém nửa bước, nếu là hiện tại dừng lại, về sau lại nghĩ tìm tới thời cơ đột phá cùng cảm giác coi như rất khó. Cho nên, Diệp Phi thật không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp của tới, Diệp Phi hàm răng khẽ cắn, tâm niệm vừa động, trực tiếp phóng xuất ra một cỗ kiếm ý. Cũng liền tại màu xám da thú nam tử lướt qua đến mấy mắt, Diệp Phi trên thân kiếm ý trực tiếp ngưng tụ thành kiếm ý thân thể, hình thành một thanh dài mấy mét rộng, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm, đem Diệp Phi bao phủ. Cũng liền tại kiếm ý thân thể hình thành sát na, màu xám da thú nam tử song roi lại lần nữa hung hăng đập nện tại thanh cự kiếm kia hư ảnh phía trên. Ầm ầm. Song roi cùng kiếm ý va chạm, bộc phát ra thanh âm như là kim qua dao kích đâm thành, kiếm ý cùng luân hồi chút thành tiểu chi lực xen lẫn, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích mà ra, riêng là đem chúng quanh nham thạch đều cho nổ thành vỡ nát. Thế nhưng là, bởi vì có kiếm ý ngăn cản, màu xám da thú nam tử song roi công kích lại lần nữa bị triệt tiêu, mà thân thể của hắn cũng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Màu xám da thú nam tử tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, sắc mặt tâm trầm, kiếm ý. Thật là vương giả kiếm ý. Tiểu tử này chính là chúng ta muốn tìm người chương 3031, chỉ thiếu chút nữa. Chương 3031, chỉ thiếu chút nữa. Màu trắng da dày nam tử sắc mặt cũng trầm xuống, chăm chú địa tiếp cận Diệp Phi, nói, đại đế nói quả nhiên không sai. Vương giả kiếm ý thật rất mạnh. Không nghĩ tới tiểu tử này đương tựa theo niết bàn cảnh tu vi, dựa vào kiếm ý, liền có thể ngăn lại ngươi luân hồi chi lực. Hừ. Màu xám da thú nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi, coi như may mắn lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, cũng căn bản không phát huy ra vương giả kiếm ý lực lượng chân chính. Cũng không phải mỗi một cái lĩnh ngộ vương giả kiếm ý võ giả đều có thể đạt tới võ thánh, thanh long đại đế cùng kiếm ma như thế cảnh giới. Nói, màu xám da thú nam tử cầm thật chặt ở trong tay song roi, trực tiếp đem thể nội luân hồi chút thành tiểu chi lực toàn bộ điều động. Soạt. Hung hãn lệ cuồng bạo uy áp lập tức càn quét mà ra, một đạo đạo phong bạo chống rông càn quét, ở trung quanh từng tòa phía trên ngọn núi lớn nghiền ép mà qua. Đá vụn tung bay, cuồng phong luận vũ. Chỉ gặp màu xám da thú nam tử trên thân lập tức lóe lên một đoàn màu xanh lam sẫm quang mang, ngọn lửa màu đen cùng màu lam băng tinh vậy mà tại trên người hắn hoàn mỹ giao hòa, làm cho người rung động không thôi. Vương giả kiếm ý lại như thế nào, bản thiên vương như thường có thể đem nó nghiền nát. Màu xám da thú nam tử chấn quát một tiếng, thân như địa thần, thẳng lướt mà lên, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể oanh kích mà đi. Song roi tại không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt cung, xen lẫn ngọn lửa màu đen cùng màu lam băng tinh lên một trận lửa nóng cùng băng lãnh phong bạo. Oeng. Song roi đồng thời rơi đập, hai đạo tiếng oanh minh trùng điệp lại với nhau, giống như thiên băng địa liệt. Chỉ gặp ngọn lửa màu đen kia cùng màu lam băng tinh lập tức bao trùm tại kiếm ý thân thể bên trên, cùng Diệp Phi kiếm ý triển khai một trận giao phong kịch liệt. Diệp Phi trong lòng lo lắng, trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi. Nếu là chính diện một trận chiến, mình có lẽ khỏi phải e ngại hai cái này võ giả, nhưng bây giờ mình tại đột phá thời khắc mấu chốt, phòng ngự đã rất miễn cưỡng, muốn phản kích căn bản làm không được. Cho nên Diệp Phi chỉ có thể cưỡng ép đem kiếm ý tăng lên điên cuồng, trực tiếp tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái, dùng cái này để ngăn cản lần này công kích. Chỉ cần tái tranh thủ một đoạn thời gian liền tốt, chỉ cần có thể đột phá đến luân hồi cảnh, vậy mình liền có thể thống khoái một trận chiến, nhất định phải đỡ được. Theo kiếm ý tăng lên điên cuồng, kia bao trùm tại kiếm ý thân thể bên trên ngọn lửa màu đen cùng màu lam băng tinh bị kiếm ý cắt ra đạo đạo liên ngân, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Cái này sao có thể? Màu xám da thú nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà dựa vào kiếm ý phòng ngự ngăn cản được mình như thế mãnh liệt một kích. Sau đó chỉ nghe thấy một trận răng rắc giòn nước tiếng vang lên, chỉ gặp bao trùm tại kiếm ý thân thể bên trên hỏa diễm cùng băng tinh toàn bộ bị xé nước, sau đó biến mất tại không trung. Bất quá ngăn lại một kích này, Diệp Phi cũng trả giá cái giá không nhỏ. Nguyên bản hừng hực thiêu đốt kiếm ý thân thể, bây giờ bị suy yếu không ít, kiếm ý hỏa diễm cũng ảm đạm xuống. Lúc này Diệp Phi chăm chú địa nhắm hai mắt, liều mạng vận chuyển tâm pháp, hấp thụ linh khí trong thiên địa, cuồng bạo xung kích cuối cùng một đạo đột phá cửa ải lớn. Thế nhưng là rõ ràng chỉ kém nửa bước, lại vẫn cứ không cách nào đột phá, cái này khiến Diệp Phi rất là nóng nổi. Nếu như bây giờ không có uy hiếp, vậy mình còn có thể chậm rãi đột phá. Nhưng bây giờ nguy cơ từ phía, cho nên chậm rãi đột phá là không thể nào. Dù sao kiếm ý của mình thân thể cũng không biết còn có thể ngăn cản được mấy lần công kích. Lúc này Diệp Phi lại lần nữa cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái, kiếm ý thân thể tại lần thứ nhì điên cuồng tấn công phía dưới, lại lần nữa bị suy yếu không ít. Chỉ sợ lại cản một lần công kích, kiếm ý thân thể liền thật muốn bị phá hủy. Lúc này lại lần nữa bị đẩy lui, màu xám da thú nam tử cao mày, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Diệp Phi phòng ngự đã vượt qua hắn tưởng tượng, mình liên tiếp công kích nhiều lần như vậy, lại còn không có đánh tan tiểu tử này phòng ngự, thực tế là làm người khó hiểu. Chẳng lẽ nói vương giả kiếm ý thật sự có khủng bố như vậy a? Lúc này một bên màu trắng da thú nam tử trầm giọng nói, Kha Thiên Vương, hay là ngươi ta cùng một chỗ liên thủ đi? Chỉ dựa vào ngươi một người, muốn một lần tính phá hủy tiểu tử này phòng ngự, rất khó làm được. Mà lại, tiểu tử này cũng nhanh đột phá, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Đáng chết, không nghĩ tới đối phó một tên mao đầu tiểu tử còn cần liên thủ, thật sự là có nhục danh hào của chúng ta. Màu xám da thú nam tử khó chịu nói câu, sau đó nói, Diêm Thiên Vương, nhanh, giết tiểu tử này. Tốt. Màu trắng da thú nam tử gật đầu một cái, sau đó toàn thân chấn động, cũng đem thể nội luân hồi chút thành tiểu chi lực cho điều động. Chỉ gặp một đoàn ngọn lửa màu bạch kim quang mang ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực, tại cái này trong ngọn lửa lại còn xen lẫn một đạo đạo ám kim sắc điện quang. Cùng phong phun trào, trên không mây đen bao phủ, trực tiếp che đậy vùng trời này nhật nguyệt tinh thần. Giết! Màu xám da thú nam tử lúc này chợt quát một tiếng, lấy tấn mãnh chi thế, trực tiếp thẳng hướng trên đỉnh núi Diệp Phi. Màu trắng da thú nam tử cũng sắc mặt lạnh lẽo, cùng một chỗ giết tới. Hôn Nguyên Tiên, Khai Tiên Liệt Địa, Thương Lang Phá Sát Thương, Huyết Tẩy Sơn Hà. Hai người đồng thời xuất thủ, song roi một súng giống như khuấy động sơn hà thần binh lợi khí, hướng thẳng đến Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể bành kích mà đi. Lùng vân cuộn cuộn, lôi đình đan sen, cuồn phong gào thét, cắt bay thạch đi, thậm chí ngay cả từng tòa đại sơn đều bị xé nứt, hòn đá vỡ nát, cuồn cuộn rơi xuống. Dù sao hai người này đều là luân hồi cảnh chút thành tựu cường giả, hai người liên thủ, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Phi cũng phát giác được hai cỗ kinh khủng uy áp hướng phía mình càn quét đi qua, trong lòng kinh hãi vừa lo lắng. Hiện tại hai người liên thủ, mình thật còn có thể đỡ được a? Khó, quá khó. Thế nhưng là, coi như khó, mình cũng phải thử ngăn cản. Không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, cặp kia roi một súng đã hung hăng đánh trúng bao phủ ở trên người hắn kiếm ý thân thể. Rầm rầm rầm. Tại hai người liên thủ công kích phía dưới, Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi, trực tiếp vỡ nát, liền ngay cả Diệp Phi ngồi xuống lấy khối cự thạch này cũng bị chấn thành vỡ nát. Bất quá, tại kiếm ý thân thể vỡ nát một khắc này, cũng đem hai gia hỏa này công kích triệt tiêu không ít. Thế nhưng là, hai người liên thủ công kích dư bi lại là không có tiêu tán, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi bao phủ tới. Ngay tại Diệp Phi sắp đột phá một khắc này, hai người liên thủ công kích hay là đánh trúng Diệp Phi. Ách a. Diệp Phi kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, sửng sốt trên mặt đất lộn mấy vòng, mới ngừng lại được. Nhìn thấy một chiêu này đã thủ, màu xám da thú nam tử điền cuồng địa phá lên cười, ha ha ha. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Màu trắng da thú nam tử nhẹ răng cười nói, cuối cùng là thành công, tu vi của tiểu tử này cũng không có đột phá đến luân hồi cảnh, ngược lại bởi vì tu luyện bị đánh gãy, thân thể bên trong lực lượng ngay tại cấp tốc giảm bớt. Thật sao? Màu xám da thú nam tử cười tà nói, xem ra hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng hộc, hồng hộc. Diệp Phi thở hồng hộc lấy, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Thế nhưng là, vừa mới đứng dậy, Diệp Phi liền cảm giác toàn thân cao thấp một trận co rút đau đớn, thân thể bên trong một trận rời sông lấp biển, trong miệng phun ra một ngụm máu đặc. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, lực lượng cấp tốc yếu bớt, thân thể cũng bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Diệp Phi một mặt âm trầm nhìn xem trên không trung hai người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mình chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, thật không nghĩ đến hai cái này âm hiểm gia hỏa vậy mà liều lĩnh đánh gãy mình, còn phải mình kinh mạch ngũ tạng bị hao tổn, lực lượng biến mất. Mà lại, trải qua lần này bị đánh gãy, Diệp Phi cũng không biết dưới đường lần còn có thể hay không tìm tới đột phá cảm giác. Diệp Phi miệng lớn thở dốc một tiếng, lạnh giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải đối ta thống hạ sát thủ? Màu xám da thú nam tử khẽ cười một tiếng, nói, tiểu tử, ta chính là Man Hoang Đế Quốc 12 ngày vương một trong Kha Chấn Sơn. Ta chính là Man Hoang Đế Quốc 12 ngày vương Diêm Cửu Châu. Màu trắng da thú nam tử cũng ngạo nghễ trả lời một câu. Man Hoang Đế Quốc. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề, lại là các ngươi bọn gia hỏa này. Diệp Phi sớm biết cái này tiềm ẩn phiền phức vẫn luôn tại, cho nên cũng một mực có cẩn thận. Mà lại, bởi vì cái này một tuần lễ đến, mình cũng không có bị bọn gia hỏa này tìm phiền toái, cho nên mới buông lòng cảnh giác. Lại thêm hôm nay mình tu vi đột phá có cảm ngộ, cho nên càng là xem nhẹ cái này tiềm ẩn uy hiếp. Thật không nghĩ đến, chính là lần này xem nhẹ, vậy mà đem mình ép lên tuyệt lộ. Chương 3032, chiến đấu mà sinh. Chương 3032, chiến đấu mà sinh. Diệp Phi thật sâu thở dài, mình hay là đem chân võ giới tưởng tượng quá tốt, coi là chỉ cần mình không trêu chọc người khác, liền sẽ không có việc. Thế nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình coi như không muốn trêu chọc không phải là, nhưng vẫn là quyền tiến vào không phải là bên trong. Xem ra, trận này không phải là, mình là trốn không thoát, chỉ có thể chính diện đương đối. Dù sao, chân võ giới là cái cường giả chân chính vi tôn thế giới, thực lực mạnh mẽ mới có thể có đến người khác tôn trọng. Nhưng bây giờ mình nên như thế nào cùng hai cái này so với mình tu vi cao gia hỏa chiến đấu đâu? Nếu như mình không có thụ thương, có lẽ còn có thể cùng đánh một trận, coi như đánh không thắng, cũng có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ, trốn, là không thể nào. Mình bởi vì tu luyện thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, thụ trọng thương, thân thể bên trong lực lượng ngay tại cấp tốc suy yếu, chưa hết phát chế nhân. Mà lại, coi như lực lượng toàn bộ tiêu tán, mình cũng còn có các loại đan dược, lớn không được liền ăn đan dược cùng hai gia hỏa này ăn thua đủ. Quyết định cái chủ ý này về sau, Diệp Phi cũng bình tĩnh thong dong rất nhiều. Tiểu tử, ngươi đây là sợ hại a, tại sao không nói chuyện rồi? Trước đó ngươi giết ta Man Hoang Đế Quốc người lúc, không phải rất lợi hại a? Kha Chấn Sơn trêu tức cười một tiếng, lạnh nhạt nói câu, Man Hoang Đế Quốc phải không? Diệp Phi thở dài ra một hơi, thanh âm lanh triệt như băng, rất tốt, cái này tự hoán, chúng ta xem như kết xuống. Ồ, ngươi có ý tứ gì? Kha Chấn Sơn thâm trầm cười một tiếng, nói, khó nói ngươi còn dự định lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta toàn bộ Man Hoang Đế Quốc không thành. Tạm thời không nói ngươi có hay không thực lực này, coi như ngươi tương lai có thực lực này, nhưng ngươi có thể sống được qua đêm nay à? Thương Thiên Vương trước đó vẫn nói ngươi tiểu tử rất ngông cuồng, hôm nay gặp mặt, thật đúng là danh bất hư truyền đâu. Diêm Cửu Châu miệt thị cười một tiếng, nói, cũng không biết ngươi đến cùng chỗ nào đến tự tin, tại dạng này hiểm cảnh bên trong, lại còn dám phách lối. Còn chưa đánh, các ngươi làm sao liền biết ta nhất định sẽ chết đâu? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ đêm nay chết người không phải ta, mà là các ngươi đâu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kha Chấn Sơn gầm thét một tiếng, nói, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết, chúng ta Man Hoàng Đế quốc cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Vừa mới nói xong, siêu. Kha Chấn Sơn thân hình lóe lên, tại không trung xẹt qua một đạo màu xanh lam sấm địa quang, hướng thẳng đến Diệp Phi xung phong liều chết tới. Hôn Nguyên Tiên, Huyền Băng Liệt Diễm. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Kha Chấn Sơn song roi múa, khuấy động phong vân. Đá vụn bay múa, cùng xa trận trận. Chỉ gặp Kha Chấn Sơn trong tay huyền thiết song roi, một cây thiêu đốt lên màu đen liệt diễm, một cây bao phủ màu lam băng tinh, hướng thẳng đến Diệp Phi hành kích mà đi. Mà lúc này, Diệp Phi tu vi đã từ niết bàn cảnh đại thành thối lui đến niết bàn cảnh chút thành tựu, lực lượng cũng yếu bất không ít. Cho nên, Diệp Phi không do dự, đem kiếm ý, niết bàn chút thành tựu chi lực cùng nhục thân lực lượng toàn bộ điều động. Kiếm ý lục trọng bạo. Diệp Phi cánh tay phải vừa nhấc, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm xuất hiện trong tay, trên thân cũng ngưng tụ lại một tầng ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên giơ tay lên bên trong cự kiếm, ngăn cản Kha Chấn Sơn công kích. Ầm ầm. Song roi nặng nề màn đện ở Diệp Phi trong tay bên trên cự kiếm, phát ra hai đạo cuồng loạn tiếng vang minh. Một đạo đạo kiếm y sen lẫn màu lam băng tinh cùng hỏa diễm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem chúng quanh nham thạch toàn bộ cho chấn thành nát kết thúc. Mà lại, đối mặt lần này bạo kích, Diệp Phi dưới chân nham thạch cũng trực tiếp rạn nứt, sau đó sụp đổ xuống chừng 10 mét, xuất hiện một cái hố sâu. Mặc dù, Diệp Phi ngăn lại Kha Chấn Sơn lần này công kích, nhưng là, lại cảm giác thân thể bên trong lực lượng lại yếu bất không ít. Mấu chốt là, yếu bất không chỉ có là tu vi lực lượng, còn có kiếm ý cùng nhục thân lực lượng. Chỉ sợ tiếp qua không đến một phút, tu vi của mình lực lượng đem ngã xuống tiên đạo cảnh đại thành, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng cũng vô pháp lại để thăng đến lục trọng độ trạng thái. Mình nương tựa theo niết bàn cảnh tu vi ngược lại là có thể cùng luân hồi cảnh cao thủ một trận chiến, nhưng mình nếu là chỉ có thiên đạo cảnh tu vi, kia còn thế nào khả năng đánh thắng được luân hồi cảnh cao thủ? Coi như mình thiên phú cùng sức chiến đấu mạnh hơn, cũng vô pháp làm được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng biết không thể lại kéo dài thời gian, cho nên trực tiếp gọi ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm xông ra hồ sâu, sau đó hướng thẳng đến Kha Chấn Sơn chủ động khởi xướng công kích. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết rồi sao? Kha Chấn Sơn nghe răng cười một tiếng, cũng thân hình lóe lên, nên tiếp Diệp Phi công kích. Gió nổi mây phun, Kha Chấn Sơn trực tiếp lắc tay bên trong song roi, khuấy động lên một băng một hỏa hai đạo vòi rồng. Sau đó, trong tay hắn song roi bỗng nhiên bung lên, cái này hai đạo băng hỏa vòi rồng mang theo thế tồi khô là hủ, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi. Cái này hai đầu dài đến mấy chục mét băng hỏa vòi rồng chỗ nghiền ép lên địa phương, liền như là máy đuổi đất, đem hết thể đều cho nghiền nát thành cát bã. Mắt thấy cái này hai đạo băng hỏa vòi rồng hướng phía mình nghiền ép mà đến, Diệp Phi thân hình lóe lên, thân thể như là điện thần, tại không trung hiện ra một cái quỷ dị Z hình chữ chớp động, trực tiếp liền tránh đi hai đạo vòi rồng nghiền ép. Một bước 10 Z, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Kha Chấn Sơn thần sắc biến đổi, dương mắt nhìn lên, liền thấy Diệp Phi đã hướng phía mình bản nhân trùng sát đi qua. Mà kia hai đạo băng hỏa vòi rồng thì là vô hụt, trực tiếp đem phía trước một tòa núi lớn đỉnh núi cho nghiền nát thành một đống đá vụn. Diệp Phi đã lướt đi tới, một kiếm thẳng đến Kha Chấn Sơn giết hầu mà đi. Mơ tưởng. Kha Chấn Sơn gầm thét một tiếng, trực tiếp dựng lên trong tay song roi, ngăn tại phía trước. Bang. Một kiếm này, nặng nề mà bổ vào song roi phía trên, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Bởi vì Diệp Phi một kiếm này quá nhanh, đánh Kha Chấn Sơn một trở tay không kịp, cho nên mình bị đẩy lui ra ngoài. Một mực bị đẩy lui xa mấy chục mét, Kha Chấn Sơn mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Kha Chấn Sơn trong lòng tức giận, đang chuẩn bị hướng phía Diệp Phi khởi xướng tiến công lúc, lại nhìn thấy Diệp Phi như là cuồng lòng, lại lần nữa hướng phía mình trùng sát đi qua. Đáng chết. Gia hỏa này công thủ chuyển đổi làm sao nhanh như vậy, thật giống như trời sinh vì chiến đấu mà thành đồng dạng. Trên thực tế, bởi vì những năm này Man Hoang Đế quốc cùng Thanh Long Đế quốc ngưng chiến, bọn hắn Man Hoang 12 ngày vương cũng không có lại thế nào kinh lịch đại chiến, cho nên sức chiến đấu chưa không ít. Nhưng Diệp Phi một đường này đi tới, vẫn đang kinh lịch chiến đấu, tại liếm máu trên lưỡi dao, tại giữa sinh tử bồi hồi, cho nên đơn so sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn những này sống an nhàn sung sướng ra hỏa. Mắt thấy Diệp Phi lại lần nữa công sát mà đến, Kha Chấn Sơn đã tới không kịp phát động công kích, chỉ có thể lại lần nữa dựng lên hai tay, bị động phòng ngự. Chúng sinh đền tội. Tại khoảng cách Kha Chấn Sơn chỉ có mười mấy mét không đến khoảng cách lúc, Diệp Phi trực tiếp lắc tay bên trong cự kiếm, thình lình hướng phía Kha Chấn Sơn một kiếm bổ tới. Bạch. Một kiếm rơi xuống, không trung xẹt qua một đạo hừng hực kim sắc hỏa diễm, giống như đem phía trước hết thảy đều cho chém thành hai nửa, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Tiểu tử, dừng ở đây đi. Nhưng lại tại Diệp Phi bổ ra một kiếm này sát na, một mực tại một bên quan chiến Diêm Cựu Châu thân hình lóe lên, đột nhiên giơ tay lên bên trong ngắn súng, ngưng tụ lại một đạo màu bạch kim thiểm điện, giống như thương lang gào thét, một súng hướng phía Diệp Phi đâm đi qua. Đối mặt Diêm Cựu Châu đột nhiên tập kích, Diệp Phi sầm mặt lại, muốn né tránh phòng ngự, đã là không kịp. Múa kiếm trời cao, Diệp Phi một tiếng quát lớn, lại lần nữa đem kiếm ý tăng lên. Trong chớp mắt, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hàng trăm hàng ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm, bay múa xoay quanh, tựa như thiếp thân thị vệ, ngăn cản Diêm Cựu Châu tập kích. Suy suy suy, kết quả là Diêm Cửu Châu đâm tới cái này một súng, căn bản không thể dựa vào gần Diệp Phi, liền bị cái này hàng trăm hàng ngàn trôi kim sắc trường kiếm ngăn cản tại bên ngoài, bắn ra một đạo đạo thanh giòn giao kích âm thanh. Mặc dù Diêm Cửu Châu cái này một súng khí thế hùng hùng, nhưng ở hàng trăm hàng ngàn trôi kim kiếm ngăn cản dưới, lực công kích cũng suy yếu rất lớn. Thẳng đến cái này một súng uy lực triệt để bị triệt tiêu lúc, Diệp Phi trung quanh thân thể kim kiếm cũng bị xoắn nát một nửa, hóa thành một chút điểm kim sắc quang mang, biến mất tại không trung. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, Diệp Phi trong tay cử kiếm, như là gạo thép mà ra của lòng, nặng nề mà bổ vào Kha Chấn Sơn dựng lên song dòi phía trên. Ừm. Kha Chấn Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, sửng sốt cảm giác hai tay đều bị chấn động đến run lên. Hắn vốn cho rằng Diệp Phi một kiếm này uy lực cũng liền như thế, nhưng ngay sau đó, để hắn kinh hãi không thôi chính là, một cỗ như lũ quét cuồng bạo lực lượng hướng phía hắn nghiền ép xuống dưới. Chương 3033, liều chết một trận chiến. Chương 3033, liều chết một trận chiến. Kha Chấn Sơn căn bản không có kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị cỗ này lực lượng cuồng bạo cho nghiền ép hướng phía trên dưới rơi xuống. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, trên trán đều toát ra mồ hôi. Mình lực lượng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo yếu bớt, tại dạng này trạng thái, đồng thời đối kháng hai đại man hoang đế quốc thiên vương, đã là rất không dễ dàng. Nếu không phải mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ thật rất khó đối kháng hai gia hỏa này. Thương Lang Tập Nguyệt. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn muốn hòa hoãn một chút lúc, chỉ nghe được một đạo hùng hậu tiếng nói phía trên bầu trời truyền tới. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Diêm Cửu Châu tay cầm ngắn súng, cả người tựa như hóa thành một đạo tráng kiện màu bạch kim tiềm điện, hướng phía mình đâm xuống dưới. Hưu. Một thương đâm dưới, không khí bị xé nứt, màu bạch kim dòng điện tại không trung cuồng tiệm, tựa như trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Đối mặt bất thình lình một súng, Diệp Phi cũng đã không kịp phản kích, chỉ có thể giơ tay lên bên trong cự kiếm ngăn cản. Ken. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng ba đập, Diệp Phi cả người đều bị cái này một súng mang theo lực lượng chèn ép hướng phía dưới rơi xuống mười mấy mét. Mà lại, không cùng Diệp Phi giữ vững thân thể, Diêm Cửu Châu lại giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phi trên không. Tiểu tử thối, đi chết đi cho ta. Diêm Cửu Châu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lăng không uốn éo, một cước từ trên không quét ngang mà xuống, phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Diệp Phi thân thể tại không trung lung lay, miễn cưỡng giơ tay lên bên trong cự kiếm ngăn cản. Khoan lác. Diêm Cửu Châu một cước nặng nề mà đá vào Diệp Phi kiếm trong tay lưỡi đao phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Một cước này lực lượng cuồng mãnh vô cùng, sửng sốt chấn động đến Diệp Phi hai tay hổ khẩu run lên, cả người lẫn kiếm hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, vang một tiếng, nặng nề mà nện ở một tòa núi lớn vách đá phía trên. Răng rắc răng rắc. Từng đợt vỡ tan tiếng vang lên, trên vách đá bị nện ra một người hố, Diệp Phi cả người đều bị khảm nạm tại bên trong. Ê! Diệp Phi trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào đau đớn, quần áo trên người cùng làn da bị vạch phá một đạo lỗ lớn, máu tươi tràn ra ngoài, cả người cũng đều đầy bụi đất. Bất quá, những này đều chỉ là bị thương ngoài da, chỉ bằng vào Diệp Phi thân thể tự lành lực, cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn, căn bản không tính là cái gì. Có thể để Diệp Phi lòng nóng như lửa đốt chính là, trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, tu vi của mình đã thối lui đến tiên đạo chút thành tựu cảnh giới, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng cũng thối lui đến tứ trọng nổ trạng thái. Bằng vào mình bây giờ thực lực, đừng nói đối kháng hai người, liền xem như chỉ đối kháng một người, đều làm không được. Diệp Phi liều mạng vận chuyển tâm pháp, hấp thu trong không khí linh khí, muốn đem lực lượng tăng lên. Thế nhưng là, lực lượng tăng lên tốc độ căn bản so ra kém lực lượng biến mất tốc độ. Bây giờ, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình giống như là một cái chén, mỗi hướng cái chén bên trong ngược lại nửa nước, nhưng lọt mất lại là một chén nước, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Khó nói tu luyện bị đánh gây gì chứng cứ như vậy khủng bố a. Vậy sau này mình muốn đem thân thể bên trong lực lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, chẳng phải là làm không được rồi? Nếu thật sự là như thế, vậy mình đừng nói đi sông ngũ đại bí cảnh, có thể hay không tại chân võ giới sống sót đều là không biết. Nghĩ đến đây bên trong, Diệp Phi trong lòng tức giận không thôi, hận không thể đem hai cái này âm hiểm giá hỏa cho nghiền xương thành tro. Mà lại, Diệp Phi cũng quyết định chủ ý, nếu như đêm nay có thể sống sót, về sau chỉ cần thực lực tăng lên tới một cái cường đại cảnh giới, vậy mình không phải tìm cái này man hoang đế quốc tính toán sổ sách. Diệp Phi xưa nay sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng đối mặt người khác không ngừng mà khiêu khích, nếu là làm chút gì, vậy thì không phải là tính cách của hắn. Ngay tại Diệp Phi tự hỏi làm như thế nào tiến hành chiến đấu kế tiếp lúc, liền cảm giác được hai cỗ uy áp hướng phía bên mình xâm nhập đi qua. Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy hai đạo một đạo ngọn lửa màu đen phong bạo cùng một đạo màu lam hàn băng phong bạo hướng phía mình càn quét đi qua. Về phần đầy bụi đất, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, Kha Chấn Sơn chẳng biết lúc nào đã vọt lên bầu trời. Diệp Phi trước đó liền cảm giác man hoang đế quốc bọn gia hỏa này tố chất thân thể giống như tương đương cường hành, bây giờ xem xét, thật đúng là như thế. Từ vài trăm mét không trung rơi xuống dưới, vậy mà liền tụ một chút bị thương ngoài da. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, kia hai đạo băng hỏa phong bạo đã lướt đi tới. Diệp Phi cưỡng ép tránh thoát vách đá trói buộc, đạp trên phi kiếm, thân hình hướng phía bên cạnh lóe lên. Ầm ầm. Hai đạo băng hỏa phong bạo hung hăng đụng vào Diệp Phi vừa rồi trô vách đá phía trên. Răng rắc răng rắc. Tại cái này hai đạo băng hỏa phong bạo va chạm dưới, vách đá bị xô ra hai cái to lớn hố sâu, đá vụn tung bay, cuộn cuộn rơi xuống. Tiểu tử thối, đi chết đi. Đi chết. Kha Chấn Sơn mắt thấy Diệp Phi tránh đi cái này hai đạo công kích, trong lòng giận tím mặt, lại lần nữa huy động xong rồi, ngay cả tiếp theo đánh ra số đạo băng hỏa phong bạo, hướng phía Diệp Phi không ngừng mà nghiền ép mà đi. Diệp Phi trong mày, chân đạp phi kiếm, thân thể ngay cả tiếp theo mấy cái né tránh, cái này mới miễn cưỡng tránh đi Kha Chấn Sơn điên cuồng công kích. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cách đó không xa Diêm Cửu Châu cũng liền tiếp theo lắc tay bên trong ngắn súng. Một đạo đạo bạch kim sắc sấm chớp hướng phía Diệp Phi không ngừng bổ tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, một đạo đạo phong bạo, lôi đình, băng tuyết, hỏa diễm mấy loại lực lượng cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đi, riêng là đem Diệp Phi bốn phương tám hướng đường lui đều cho ngăn chặn. Ầm ầm. Diệp Phi mặc dù kịp phản ứng ý đồ tránh né, nhưng cái này Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu hai người liên thủ, lại thêm xuất thủ quá nhanh, mà lại công kích bao trùm phạm vi quá lớn, căn bản là không kịp tránh ra ngoài. Băng hỏa phong bạo, sấm chớp, đem Diệp Phi cùng vô số cỏ cây hòn đá tất cả đều cuốn lên không trung, điện lửa đan xen, tiếng sấm ù ù. Cỏ cây hòn đá toàn bộ bị ép thành vỡ nát, tại không trung phiêu tán. Kiếm ý tứ trong bạo, kiếm ý thân thể. Đối mặt hai người cường hãn công kích, Diệp Phi gào thét một tiếng, trực tiếp đem kiếm ý thân thể ngưng tụ. Lập tức, Diệp Phi dựa vào kiếm ý thân thể cường đại phòng ngự, cưỡng ép xông phá hai người công kích phạm vi bao trùm, đạp kiếm phóng lên tận trời. Diệp Phi thở mạnh khẩu khí, nhìn phía dưới kia hủy diệt tính công kích, lòng còn sợ hãi. Nếu như mình tu vi tại trạng thái đỉnh phong, lại thế nào khả năng chật vật như vậy? Nhưng mà, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu hai người lại lần nữa hướng phía Diệp Phi khởi xướng tiến công. Hôn Nguyên Tiên, Băng Long Hỏa Phượng. Kha Chấn Sơn đã không có ý định bồi Diệp Phi kế tiếp theo chơi tiếp tục, mà là trực tiếp sử xuất sát chiêu, chuẩn bị đem Diệp Phi trực tiếp đánh giết. Giống. Ô. Nhất thời, trên bầu trời tựa như vang lên một đạo long ngâm cùng tiếng vỡ hót. Ngay sau đó, hai cỗ hoảng sợ không ai bị nổi luân hồi cảnh uy áp từ không trung khuyết tán xuống tới, trực tiếp càn quét hướng phía dưới Diệp Phi. Diệp Phi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một đầu dài đến mấy chục mét màu lam băng long cùng một con khổng lồ màu đen hỏa phượng xuất hiện tại trên không. Thương Lang phá sát thương, Thương Lang vệ ngày. Diêm Vũ Châu cũng không có nương tay, mà là đem luân hồi chi lực cấp tốc điều động, sau đó bỗng nhiên lắp tay bên trong ngăn súng. Ngao. Nương theo lấy một đạo kinh thiên sói tru thanh âm, chỉ gặp một đầu từ màu bạch kim xâm chớp ngưng tụ thành khổng lồ Thương Lang xuất hiện tại trên không, quan sát phía dưới Diệp Phi. Đối mặt đầu này băng long, một con hỏa phượng cùng một đầu lôi đỉnh Thương Lang, Diệp Phi sửng sốt kinh hãi không thôi, cảm giác mình là như thế miểu nhỏ, giống như một giây sau liền sẽ bị nghiền nát thành tàn bã. Băng Long Hỏa Phượng, nghiền nát hắn. Lôi Đình Thương Lang, xé nát hắn. Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu hai người đồng thời ra lệnh. Mệnh lệnh một chút đạt, Băng Long, Hỏa Phượng, Lôi Đình Thương Lang ba đầu quái vật khổng lồ, lấy bao bọc chi thế, hướng phía dưới Diệp Phi cuồng lao đến. Cái này ba đầu khổng lồ vô khẽ động, một cỗ băng tuyết phong bạo quyết tán, từng đoàn ngọn lửa màu đen càn quét, một đạo bạch kim sắc lôi đỉnh cuồng bổ xuống. Đối mặt cái này hung hãn như vậy công kích, Diệp Phi biết, tránh né, không có khả năng làm được, ngăn cản càng không khả năng làm được, không có cách nào, chỉ có thể liều một đêm. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, trực tiếp đem tứ trọng nổ kiếm ý, lục thân lực lượng cùng thiên đạo chút thành tiểu chi lực toàn bộ điều động. Lập tức, Diệp Phi giơ tay lên bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm, hướng phía trên không vung ra một kiếm. Vạn kiếm chiếu bái, nương theo lấy Diệp Phi một tiếng quát lớn. Chỉ gặp lấy Diệp Phi làm trung tâm, một cấu ngang ngược bá khí kiếm ý điên cuồng quyết tán, mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm hướng phía bốn phương tám hướng đoạt bắn đi, thẳng đến kia băng long. Hỏa Phượng cùng Lôi Đỉnh Thương Lang chương 3034, cưỡng ép khôi phục. Chương 3034, cưỡng ép khôi phục. Dầm dầm dầm. Trong chốc lát, mấy chục ngàn trôi kim kiếm cùng kia băng long, Hỏa Phượng, Lôi Đỉnh Thương Lang đánh vào nhau, phát ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Bốn cỗ lực lượng ở trên bầu trời va chạm, một đạo băng tuyết, hỏa diễm cùng lôi đỉnh sóng vòng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, dẫn tới bầu trời rung động không thôi. Lui. Kha Chấn Sơn sầm mặt lại, hét lớn một tiếng, sau đó cùng Diêm Cửu Châu hai người tranh thủ thời gian hướng về phương xa thối lui. Về phần Diệp Phi, đang thi triển bản kiếm chiều bái cái này một đại sát chiêu về sau, mới phát hiện mình lực lượng vậy mà như là mở cống như vỡ đê, vậy mà toàn bộ biến mất. Diệp Phi sửng sốt im lặng. Mặc dù hắn đã sớm đoán được có lẽ đang thi triển đại sát chiêu về sau, thân thể bên trong lực lượng sẽ hạ thấp càng thêm lợi hại, nhưng để hắn không thể nghĩ đến chính là mình lực lượng vậy mà tại một nháy mắt toàn hết rồi. Cho nên Diệp Phi coi như muốn tránh đi cũng tránh không khỏi, chỉ có thể mặc cho cái này bốn cố lực lượng đem mình nuốt chửng lấy. Ầm ầm, một đạo tựa như thiên lôi quần quần tiếng oanh minh còn đang không ngừng vang lên, ngọn lửa màu vàng kim nhạt, ngọn lửa màu đen, màu lam băng tuyết, màu bạch kim lôi đỉnh đem toàn bộ bầu trời cùng trong núi đều cho chiếu sáng, tản ra chói lọi quang mang. Thiên địa chấn động, từng tòa đại sơn đỉnh núi bị chấn nát, càn quét đến không trung. Xa xa Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu thấy cảnh này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này còn thật là khó dây dưa, vậy mà hao phí chúng ta khí lực lớn như vậy mới đưa hắn cho giết chết. Kha Chấn Sơn thì thào nói. Diêm Cửu Châu cũng hít thở sâu một hơi, nói, may mắn tiểu tử này chết rồi, bằng không, một khi chờ hắn trưởng thành, nhất định có thể đạt tới 10 thánh cao độ, đối với chúng ta Man Hoang Đế quốc mang đến to lớn uy hiếp. Kha Chấn Sơn nhẹ gật đầu, đối Diêm Cửu Châu lời nói biểu thị tán đồng. Trọn vẹn qua mấy phút, khi hết thảy bình tĩnh lại lúc, trên bầu trời băng long, hỏa phượng, lôi đỉnh tương lang, cùng kia mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm toàn bộ biến mất tại không trung. Nhưng mà, đợi đến quang mang tán đi, các bụi tán đi lúc, để Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu hai người khiếp sợ là, tại không trung lại còn có một bóng người. Cái này, tiểu tử này làm sao không có bị nghiền nát? Kha Chấn Sơn nhịn không được kinh hô một tiếng. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Diêm Cửu Châu cũng ngốc rơi, một mặt không thể tin nhìn qua xa xa trên không. Lúc này, Diệp Phi trên thân nhiều hơn rất nhiều đạo vết thương, máu me đồng địa. Về phần hắn thân thể bên trong lực lượng đã toàn bộ biến mất, trên thân uy áp cùng khí tức một chút đều không cảm giác được, hoàn toàn liền giống như người bình thường. Bất quá, để Diệp Phi may mắn chính là, may mắn mình một mực có tu luyện đế vương bá thể thuật rèn đúc mình thể phách, cho nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ vừa rồi bốn cố lực lượng. Bằng không, hiện tại chỉ sợ mình thật sẽ bị ép thành bột thịt. Nhưng coi như không có bị giết chết, Diệp Phi đã là tới gần tuyệt cảnh, thân thể như là sao băng rơi xuống, vang một tiếng, nặng nề màn đện ở một tòa núi lớn phía trên. Lúc này Diệp Phi, sửng sốt cảm giác toàn thân đau nhức, mà lại một chút khí lực đều để lên không nổi. Hắn nằm ở trên đỉnh núi, lồng ngực chập trùng, thở hồng hộc lấy, trong miệng máu tươi tuôn ra. Hắn liều mạng vận chuyển tâm pháp, muốn tăng lên lực lượng, thế nhưng lại căn bản làm không được. Lúc này, cách đó không xa trên bầu trời Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu vốn đang lo lắng, có thể nhìn đến một màn này lúc, hai người nhịn không được cười. Ha ha ha. Kha Chấn Sơn cuồng tiếu một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này còn có thể đứng lên đâu, không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại đã là thoi thoát. Coi như thân thể của hắn cường hãn đến khiến người giận rồi, nhưng bây giờ đã thành cái tớt gỗ bên trên thịt cá, mặc chúng ta xâm lược. Diêm Thiên Vương, tiểu tử này tại gặp bốn cố lực lượng công kích, vậy mà đều không có bị ép thành bọt thịt, thực tế là rất cổ quái. Diêm Cửu Châu sắc mặt tâm trầm, nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian giết hắn, miễn cho chậm thì sinh biến. Tốt. Kha Chấn Sơn tự nhiên là một lời đáp ứng. Lập tức, Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu hai người thân hình khẽ động, hướng phía nơi xa Diệp Phi châu ngọn núi lớn kia lướt tới, chuẩn bị trực tiếp đem Diệp Phi chém giết. Lúc này, Diệp Phi dựa vào còn lại một điểm thể lực, từ dưới đất khó khăn bò lên. Hắn vừa nhấc mắt, nhìn thấy Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu hai người chính hướng phía bên mình chạy đến lúc, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng hai gia hỏa này khi nhìn đến mình thoi thóp về sau, sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng nào biết nói, hai gia hỏa này vậy mà như thế ngoan độc, còn chuẩn bị đi lên bổ một đao. Hiện tại mình lại nghĩ đồng thời chống cự hai gia hỏa này, căn bản làm không được. Không có cách nào, chỉ có thể cuối cùng liều một đêm. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi tâm niệm vừa động, chỉ gặp một cái hồ lô xuất hiện tại hắn trong tay. Mà cái hồ lô này bên trong đựng thì là toàn bộ đều là hồi linh đan, ăn được một viên, có thể nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Mặc dù dược hiệu tương đối ngắn, nhưng chỉ cần mình thừa dịp dược hiệu vì tán đi lúc, nhanh lên đem hai cái này chém giết, vậy là được. Kết quả là Diệp Phi trực tiếp đổ ra một viên hồi linh đan, sau đó một ngụm nuốt xuống. Ngay tại Diệp Phi coi là phục dụng đan dược, mình lực lượng sẽ một lần nữa tăng lên lúc, lại cảm giác được thân thể bên trong lực lượng chỉ là tăng lên một điểm, tu vi mới khôi phục đến tiên thiên cảnh. Chút tu vi ấy căn bản không có nổi chút tác dụng nào, đừng nói giết hai gia hỏa này, liền xem như đào mệnh đều làm không được. Không nghĩ tới tu luyện bị đánh gây di chứng vậy mà như thế lớn, ngay cả hồi linh đan đều không được lớn tác dụng. Thôi, đã một viên không được, vậy liền ăn nhiều mấy quả. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tựa như phát điên, sau đó cầm hồ lô, ngẩng đầu lên, đem hồ lô bên trong hồi linh đan toàn bộ ngược lại tiến vào miệng bên trong. Bởi vì Diệp Phi thân thể khí quan, công năng cực mạnh, đan dược vừa tiến vào thể nội, liền bắt đầu điên cuồng địa bị hấp thu tiến vào Diệp Phi toàn thân. Mặc dù hồi linh đan bên trong ẩn chứa là giữa thiên địa nhất là tổn túy linh khí, thế nhưng là, nhiều như vậy đan dược đồng thời tiến vào thể nội, đôi này Diệp Phi đến nói không thể nghi ngờ là một loại tự sát thức bổ dưỡng. Diệp Phi tu vi cũng tại nhiều như vậy đan dược trợ giúp dưới, bắt đầu tăng lên điên cuồng. Ầm ầm. Theo Diệp Phi tu vi, kiếm ý cùng đục thân lực lượng tăng lên, cả tòa đại sơn đều đi theo chấn động lên. Diệp Phi tu vi cũng như hỏa tiễn lên không, từ từ đi lên trên. Ngày mai, Thiên Thiên, Quy Nguyên, Vạn Tượng, Cách Trần, Thiên Nhân. Mà lại, theo linh khí quyết tán, Diệp Phi tu vi còn đang không ngừng dâng đi lên, một mực tăng tới niết bàn cảnh chút thành tựu còn không có ý dừng lại. Giờ khắc này, Diệp Phi thân thể bên trong giống như là thả một bao cương liệt thuốc nổ, ngao ngoe muốn động, muốn đem hắn cả người đều cho nứt vỡ. Trên thực tế, đổi lại người bình thường, một hơi ăn nhiều như vậy hồi linh đan, thân thể đã sớm bạo tạc mà chết. Cũng duy chỉ có Diệp Phi, bởi vì hiện tại lực lượng tiết lộ tương đối nhanh, lại thêm thân thể cường hành, ngược lại là ngạnh sinh sinh địa gánh xuống dưới. Nhưng dù là như thế, Diệp Phi trên thân mao mạch mạch máu hay là chống đỡ không nổi nhiều như vậy linh khí điên cuồng tràn vào, từng cây vỡ tan, máu tươi tràn ra ngoài. Ê! Ách! Diệp Phi toàn thân truyền đến tựa như muốn bị no bạo thống khổ, tiết hầu bên trong phát ra một trận trầm thấp rên âm thanh. Thế nhưng là, vì mạnh lên, vì giết hai gia hỏa này, hắn hay là liều chết chọi cứng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vừa rồi ăn cái gì đồ vật, làm sao lực lượng lập tức tăng vọt nhiều như vậy? Cướp đến một nửa Kha Chấn Sơn cả người đều ngốc rơi, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Tựa như là y thánh luyện chế hồi linh đan. Diêm Vũ Châu nghĩ, kinh thanh về câu. Về linh đan? Làm sao có thể? Kha Chấn Sơn sửng sốt một chút, nói, về linh đan chỉ cần ăn được một viên liền có thể khôi phục thực lực, nhưng tiểu tử này một hơi ăn nhiều như vậy, khó nói liền không sợ bị cho ăn bệ bụng. Ta liền nói tiểu tử này là cái quái vật, không thể lại do dự, giết hắn, phải tranh thủ thời gian giết hắn. Lúc này, Diêm Cửu Châu đã đối Diệp Phi sinh ra một tia sợ hãi. Ừm. Kha Chấn Sơn cũng bị hù đến, cho nên cùng Diêm Cửu Châu cùng một chỗ thốt nhiên ra tốc, nháy mắt đến Diệp Phi trên không. Tiểu tử đuối, coi như thực lực của ngươi tăng lên, cũng bất quá là niết bàn cảnh đại thành, ta như thường có thể giết ngươi. Kha Chấn Sơn gầm thét một tiếng, điều động lên luân hồi chút thành tiểu chi lực, đột nhiên huy động song roi, hướng thẳng đến phía dưới Diệp Phi đánh tung mà dưới. Song roi xen lẫn băng hỏa chi lực, mang theo thế tồi khô là hủ, trực tiếp đem Diệp Phi cả người đều bao trùm. Đến a. Diệp Phi bôi đem dòng máu trên mặt, đem không hồ lô quăng ra, ngưng tụ lại một thành cự kiếm, hướng thẳng đến trên không vung lên. Chương 3035, bá khí cái thế. Chương 3035, bá khí cái thế. Một kiếm vung ra, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt lưỡi kiếm gào thét mà ra, trực tiếp đem kia hai đạo băng hỏa phong bạo cho cắt thành hai nửa, sau đó thẳng đến Kha Chấn Sơn bản nhân mà đi. Kha Chấn Sơn mừng rỡ, tranh thủ thời gian nâng lên song roi cưỡng ép ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Đối mặt cái này cuồng bạo một kiếm, Kha Chấn Sơn căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể như là như đạn tháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra hơn 100m xa, Kha Chấn Sơn mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắn nhìn mình run rẩy hai tay, lại dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, cả người đều ngộp. Các ngươi không phải muốn giết ta à, ngược lại là đến giết ta. Diệp Phi một mặt giữ tận địa cuồng hống một tiếng, trực tiếp ngự kiếm phóng lên tận trời, mang theo một cỗ phong lôi chi thế, kế tiếp theo hướng phía Kha Chấn Sơn cuồng hướng mà đi. Gia hỏa này tâm địa vô cùng tàn nhẫn nhất độc, vẫn muốn mạng của mình, cho nên Diệp Phi quyết định liều lĩnh đều muốn trước hết giết gia hỏa này lại nói. Lúc này, Diệp Phi toàn thân máu tươi chảy xuôi, trên mặt cũng đầy là máu tươi, coi là thật giống như từ địa ngục leo ra giống như ma quỷ, trên thân kia bá khí khí thế cùng uy áp sừng sốt để Kha Chấn Sơn kinh hãi không thôi. Giờ khắc này Diệp Phi hoàn toàn liền không giống như là người, căn bản là giống như là cái vệ nhân đại ma vương. Diêm Thiên Vương, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Kha Chấn Sơn thanh âm cũng bắt đầu phát run, hướng về phía một bên đờ đẫn Diêm Cửu Châu hô một tiếng. Diêm Cửu Châu cũng thình lình từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, sắc mặt hắn trầm xuống, trực tiếp lắc tay bên trong ngăn súng, hướng phía Diệp Phi lướt tới, trực tiếp ngăn trở Diệp Phi đường đi. Lan đi. Diệp Phi bạo giống một tiếng, như là nổi cơn điên, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chính là đơn giản một kiếm vung ra ngoài. Bang. Một kiếm này nặng nề mà đụng vào ngăn súng phía trên, phát ra một tiếng hung hãn tiếng va chạm. Lôi điện cùng kim sắc hỏa diễm xen lẫn, điên cuồng quyết tán. Diêm Cửu Châu vốn cho rằng cái này có thể ngăn trở Diệp Phi, thật không nghĩ đến một cỗ bá đạo cự lực của tới, trực tiếp đem hắn cũng cho đánh bay ra ngoài. A. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, kế tiếp theo hướng phía xa xa Kha Chấn Sơn vội sông mà đi. Giờ khắc này, Diệp Phi hoàn toàn lâm vào cuồng hóa trạng thái. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Tiểu tử thối, coi như ngươi cưỡng ép tăng lên lực lượng, cũng giết không được ta. Kha Chấn Sơn nghe răng cười một tiếng, đè xuống sợ hãi trong lòng, không lùi phản tiến bảo, hướng thẳng đến Diệp Phi lao đến. Siêu. Cũng liền một cái mắt, Kha Chấn Sơn liền đến Diệp Phi trước mặt. Chết. Kha Chấn Sơn tức giận hét lớn, trực tiếp huy động song roi, hướng phía dưới Diệp Phi cuồng nện mà dưới. Nhưng mà, Diệp Phi lại là một tay giơ tay lên bên trong kiếm, cưỡng ép chống đỡ hắn nện xuống đến song roi. Cái gì? Kha Chấn Sơn sửng sốt bị giật nảy mình, bị Diệp Phi cố này hung hãn lực lượng bị dọa cho phát sợ. Chết. Diệp Phi chống đi cánh tay trái, nắm chặt nắm đấm, hướng phía Kha Chấn Sơn lồng ngực đánh ra. Kha Chấn Sơn nhướng mày, tranh thủ thời gian điều động một cỗ luân hồi chi lực hình thành một tầng phòng ngự. Ầm. Diệp Phi một quyền này trực tiếp nện bạo Kha Chấn Sơn phòng ngự, hung hăng đánh trúng hắn lồng ngực. A. Kha Chấn Sơn kêu đau một tiếng, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể thì là bị Diệp Phi một quyền này cho nện lui xa mấy chục thước. Nhưng mà, Diệp Phi lại lần nữa thân hình lóe lên, cả người đều hóa thành một thanh tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường kiếm, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời, hướng phía Kha Chấn Sơn cùng đâm tới. Chỉ phía xa tinh thần. Hưu. Mũi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí nghiêm nghị. Cách đó không xa Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngọn lửa màu vàng tại không trung lấp lóe, căn bản ngay cả Diệp Phi thân ảnh đều thấy không rõ. Kha Chấn Sơn giữ vững thân thể về sau, hung hăng cắn răng một cái quan, mặc dù thấy không rõ Diệp Phi thân ảnh, nhưng Diệp Phi trên thân phát ra uy áp cùng sát khí lại như có thực chất, có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên, Kha Chấn Sơn trực tiếp giơ tay lên bên trong song roi, hướng phía kim sắc hỏa diễm đánh tới phương hướng, vung ra song roi. Bù bù. Hai đạo băng hỏa phong bạo càn quét mà ra, thẳng đến luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia mà đi. Nhưng một giây sau, để hắn kinh ngạc là cái này hai đạo băng hỏa phong bạo căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì, trực tiếp bị xé nát. Đáng chết hỗn đản. Kha Chấn Sơn mắng một tiếng, tranh thủ thời gian hướng phía sau tối lui, muốn tránh đi Diệp Phi một kiếm này lại nói. Thế nhưng là, không đợi hắn rời khỏi mấy mét, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên. Ách a. Kha Chấn Sơn khàn giọng kêu thảm, ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Phi đã xuất hiện tại trước mặt mình, mà Diệp Phi kiếm trong tay thì là đâm tiến vào hắn bụng dưới. Máu tươi tuôn trào ra, sừng sốt rừng đều ngăn không được. Nhìn xem mình bị xuyên thủng bụng dưới, Kha Chấn Sơn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Không có khả năng. Tiểu tử này rõ ràng so với mình tu vi thấp, thân thể của mình tố chất cũng tương đương cường hãn, lại thế nào có thể sẽ làm bị thương mình? Hắn thực tế là khó có thể lý giải được, cũng căn bản không thể nào hiểu được. Suy. Diệp Phi trực tiếp rút ra kiếm, một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra, khóe miệng phát họa ra một vòng tà ác tiêu dung. Ừm. Kha Chấn Sơn cắn chặt răng rên khẽ một tiếng, thân thể lui lại ra ngoài mấy mét, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt đều trở nên tái nhợt một mảnh. Mặc dù chỉ là trúng một kiếm, nhưng cũng là thương không nhẹ. Cho nên, Kha Chấn Sơn tranh thủ thời gian vận chuyển tâm pháp, bắt đầu chữa thương, máu tươi cũng dần ngừng lại chảy xuôi, ngưng kết, vết thương cũng ngay tại nhanh chóng khép lại. Diệp Phi thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, tự nhiên sẽ không để cho Kha Chấn Sơn đạt được, cho nên thân thể lại lần nữa tăng tốc độ, chuẩn bị đánh gãy Kha Chấn Sơn chữa thương, sau đó nhất cử đem nó đánh giết. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi khởi hành một khắc này, lại cảm giác được phía sau đánh tới một cỗ sát ý lạnh như băng. Trong lòng của hắn run lên, thân thể tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên. Phốc phốc. Ách. Diệp Phi kêu đau một tiếng, mặc dù tránh đi hậu phương Diêm Cửu Châu một kích chí mạng, nhưng cánh tay phải của hắn lại là bị Diêm Cửu Châu cho một thương xuyên thủng. Máu tươi theo tiếng súng chạy xuôi mà xuống, phiêu tán tại không trung. Diệp Cửu Châu thấy Diệp Phi tránh đi một kích chí mạng, nhướng mày, đống nhiên rút ra ngắn súng, sau đó lại lần nữa nâng lên một súng, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi hậu tâm bộ vị đâm tới. Náo đủ không? Diệp Phi quát lạnh một tiếng, đột nhiên quay người lại, trực tiếp dùng tay phải bắt lấy đầu thương.
Ngươi?
Diệp Vũ Châu sửng sốt nhận kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi nơi cánh tay bị xuyên thủng tình huống dưới, còn có thể làm ra nhanh chóng như vậy phản ứng. Chết hết cho ta đi. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay bỗng nhiên một lần phát lực, đem Diêm Cửu Châu xem như đống cát đồng dạng, hướng phía sau quăng ra.
Bạch.
Diêm Cửu Châu cả người không bị khống chế, hướng thẳng đến Kha Chấn Sơn phương hướng bay đi. Lúc này, hai gia hỏa này thật vất vả đến cùng một chỗ, Diệp Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đem hai người triệt để chém giết cơ hội. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp đem thân thể bên trong tất cả lực lượng toàn bộ điều động. Kiếm lịch chính ngày. Diệp Phi không có chút gì do dự, đột nhiên một kiếm hướng phía trước vung ra ngoài.
Bạch.
Một kiếm vung ra, một cô bá nói, hoang vu, mang theo huyết tinh sát ý kiếm ý càn quét mà ra. Ngay sau đó, thiên địa chấn động lên, từng chôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm từ không trung đâm xuống dưới, mục tiêu trực chỉ giữa không trung Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu hai người.
Nhanh,
mau trốn. Diêm Cửu Châu dẫn đầu phản ứng lại, nắm lấy Kha Chấn Sơn một đầu cánh tay, hướng phía dưới lao đi. Nhưng lúc này, hai người túi lầu xuống, liền nhìn thấy lít nha lít nhít kim sắc cự kiếm như là từng cây kình thiên lập trụ vọt lên, vẫn như cũ chỉ hướng hai người bọn họ. Trên trời dưới đất, toàn bộ đều là kim sắc cự kiếm, trực tiếp đem hai người cho bao bọc tại không trung.
Không,
ta không muốn chết.
Ta còn không muốn chết.
Diệp Cửu Châu hoảng sợ kêu to một tiếng, điều động toàn bộ lực lượng, tựa như phát điên hướng về phương xa thoát đi. Thế nhưng là, bị thương Kha Chấn Sơn đã quá không đội thoát đi, trực tiếp bầu trời cùng trong đại địa đâm ra đến kim sắc cự kiếm cho triệt để thôn phệ.
Ầm ầm,
ầm ầm. Giờ khắc này, đã không nhìn thấy Kha Chấn Sơn thanh âm. Duy chỉ có thể nhìn thấy phía trước, bầu trời cùng trong đại địa đâm ra đến cự kiếm như là răng cưa, đem từng tòa đại sơn đều cho nghiền nát, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Diệp Phi đứng ở đằng xa, nhìn qua phương xa không trung, thở hổn hển. Vừa rồi thi triển kiếm lịch 9 ngày hao phí lực lượng quá lớn, để Diệp Phi đã không chịu được nổi, mà lại, theo thời gian trôi qua, lực lượng hạ thấp, dược hiệu tiêu tán, Diệp Phi cảm giác được rất là mỏi mệt. Nếu như lần này còn không thể giết chết hai gia hỏa này, vậy mình liền thật nguy hiểm. Mấy phút đồng hồ sau, hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy không trung rốt cuộc không có Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu thân ảnh.
Hô,
rốt cục chết rồi. Diệp Phi thở phào một cái, đang chuẩn bị lúc xoay người. Đột nhiên, hắn nghe tới nơi xa truyền đến một tiếng rất nhỏ tảng đá vỡ tan tiếng vang, mà lại một cố để hắn cảm giác khí tức quen thuộc chuyển tới chương 3036, cái này cũng chưa chết. Chương 3036, cái này cũng chưa chết. Thanh âm gì? Diệp Phi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian xoay người qua. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là, ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng địa phát giác được Diêm Cửu Châu khí tức. Chẳng lẽ nói, tại vừa rồi kia hủy diệt tính một kích phía dưới, Diêm Cửu Châu còn không có bị giết chết? Làm sao có thể? Mình vừa rồi rõ ràng nhìn thấy kia vô số trôi thiêu đốt lên kim sắc hỏa quạ cự kiếm đem Diêm Cửu Châu cùng Kha Chấn Sơn hai người cho triệt để bao vây. Có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Coi như Diêm Cửu Châu không có thụ thương, nhưng lại làm sao có thể trốn được kia hủy diệt tính một kích? Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, vừa nhấc mắt, chăm chú tiếp cận nơi xa một cái xếp thành cao mấy trăm thước đống loạn thạch. Hắn rõ ràng cảm giác được, Diêm Cửu Châu khí tức chính là từ cái kia đống loạn thạch bên trong truyền tới. Đã Diêm Cửu Châu không chết, kia Kha Chấn Sơn chết rồi sao? Diệp Phi cau mày, cẩn thận cảm giác một chút xung quanh, lại không có cảm giác đến Kha Chấn Sơn bất kỳ khí tức gì. Xem ra, Kha Chấn Sơn không thể né tránh vừa rồi một kích, đã bị triệt để tiêu diệt. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, đan dược hiệu đã bắt đầu kịch liệt yếu bớt, thân thể của mình bên trong trước đó kia bạo tạc tính chất lực lượng, đang thi triển một lần đại sát chiêu về sau cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Dù cho mình một hơi ăn hồi linh đan khá nhiều, bổ sung năng lượng khá nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng tiêu tán, mình cũng không có khả năng chèo chống quá lâu. Cho nên, nhất định phải tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, nếu không mình liền thật nguy hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, xếp thành một tòa núi lớn đống loạn thạch nhẹ nhàng chấn động một cái. Từng khối tảng đá từ bên trên lăn xuống xuống dưới, tóe lên trận trận cho bụi.
Ầm ầm,
chẳng được bao lâu, cái này đống loạn thạch chấn động càng thêm lợi hại. Một cỗ cường đại khí tức cùng uy áp trực tiếp từ cái kia đống loạn thạch bên trong càn quét ra, như là núi kêu biển gầm. Diệp Vũ Châu gia hỏa này quả nhiên không chết. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thân hình lại lần nữa lóe lên, hướng thẳng đến cái kia đống loạn thạch khởi xướng xung kích. Mình không thể lại cùng. Dược tính chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đầy 3 phút, cho nên mình nhất định phải tại trong vòng 3 phút, đem còn lại Diêm Cửu Châu tranh thủ thời gian giết chết. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi tiến lên sát na,
oanh,
một đạo cùng bạo tiếng nổ ầm vang vang lên. Diệp Phi dương mắt, liền nhìn thấy một đạo toàn thân trên dưới bao vây lấy một đạo mộc bạch kim tiềm điện thân ảnh trực tiếp từ cái kia đống loạn thạch bên trong phóng lên tận trời. Đống loạn thạch nhao nhao sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, giống như bị thiên thạch đụng kích. Mà tại 700-800 mét trên không trung, một đạo dáng người cường tráng thân ảnh đang đứng ở nơi nào? Diêm Cửu Châu. Là lấy, đạo thân ảnh này chính là Diêm Cửu Châu. Lúc này, Diêm Cửu Châu mặc dù không chết, nhưng trên người hắn xuyên món kiêm màu trắng da thú trang phục đã bị xé thành rách rách dưới, trên thân tràn đầy máu tươi cùng cho bụi, xem ra chật vật đến cực điểm. Mà lại, gia hỏa này khí tức trên thân cùng uy áp so với trước đó, cũng suy yếu không ít. Bất quá, dù là như thế, Diêm Cửu Châu hiện tại lực lượng vẫn như cũ không phải Diệp Phi có thể so sánh. Thật không nghĩ tới, đối mặt dạng này một lần bạo kích, ngươi đều không chết được. Diệp Phi nhìn về phía trên không Diêm Cửu Châu, khép hai mắt, nhẹ nói câu. Diêm Cửu Châu một mặt âm trầm quan sát Diệp Phi, trầm giọng nói, tiểu tử thối, xem ra chúng ta hay là đánh giá thấp ngươi thực lực. Không nghĩ tới ngươi tại cái này sống chết trước mắt, lại còn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy sát chiêu, liền ngay cả Kha Thiên Vương đều bất hạnh gặp nạn. Bất quá, còn tốt tại thời khắc mấu chốt, ta đem tất cả lực lượng đều tăng lên, đồng thời tìm một tòa núi lớn coi như bình chướng, lúc này mới không có bị ngươi giết chết. Thì ra là thế. Diệp Phi nghe xong, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, vừa rồi một cái kia đống loạn thạch vậy mà là một cái cao tới vài trăm mét đại sơn, chỉ bất quá bị kia mấy chục ngàn trôi cự kiếm cho triệt để đánh cho vỡ nát. Dùng tất cả luân hồi chi lực dùng làm phòng ngự, lại đem đại sơn coi như bình chướng. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là đủ thông minh. Bất quá, cái này cũng gián tiếp tính chứng minh Man Hoang Đế quốc bọn gia hỏa này tố chất thân thể là thật tương đương bền bỉ. Bằng không, cho dù có hai tầng phòng ngự, cũng sẽ đứt tay đứt chân, tuyệt đối sẽ không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Xem ra ngươi so cái kia họ Kha muốn thông minh. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong cự kiếm, lạnh giọng nói, "Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi, ta sẽ dùng nhất nhanh tốc độ đưa ngươi xuống địa ngục đi gặp đồng bạn của ngươi." Diệp Cửu Châu lại là cười nhạo một tiếng, nói, "Tiểu tử thối, thi triển vừa rồi một chiêu kia, ngươi đã hao phí không ít năng lượng à? Chỉ bằng ngươi bây giờ, còn muốn giết ta, quả thực là nằm mơ. Có phải là nằm mơ hay không? Thử một chút liền biết." Diệp Phi chợt quát một tiếng, nắm chặt ở trong tay kim sắc cự kiếm, trực tiếp đem thân thể bên trong lực lượng lại lần nữa toàn bộ điều động. Cuồng bạo linh khí như là ngựa hoang mất cương, tại Diệp Phi thân thể bên trong mạnh mẽ đâm tới, tựa như muốn đem Diệp Phi thân thể đều cho hướng bạo. Mà lại, Diệp Phi cũng trực tiếp đem kiếm ý tăng lên tới lục trọng độ trạng thái. Giờ này khắc này, Diệp Phi cảm giác trên người mình mỗi một tế bào, thân thể bên trong mỗi một tia huyết mạch, kinh lạc, sợi, xương cốt bên trong ẩn chứa lực lượng điên cuồng tăng gọn. Bởi vì lần nữa cưỡng ép đem lực lượng tăng lên, Diệp Phi trên thân lúc đầu đã khôi phục mao mạch mạch máu lại lần nữa vỡ tan, máu tươi cũng đi theo bừng lên. Diệp Phi trên thân vốn là đã máu me đầm địa, mà lại có đại bộ phận điểm huyết dịch đều đã ngưng kết, nhưng lúc này tựa như lại lần nữa xối bên trên một tầng máu tươi, toàn thân trên dưới trở nên đỏ như máu một mảnh. Một cỗ hoang vu máu tanh ý sát phạt quyết tán mà ra, hướng thẳng đến Diêm Cửu Châu bao phủ tới. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp cùng khí tức, Diêm Cửu Châu không khỏi toàn thân run lên một hồi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này không phải thi triển qua một lần sát chiêu sao, làm sao có thể còn có thể đem năng lượng tăng lên tới mạnh như vậy? Khó nói là bởi vì ăn quá nhiều hồi linh đan nguyên nhân a. Bất kể có phải hay không là, mình cũng không thể lại do dự, nhất định phải nhanh lên đem tiểu tử này chém giết, lưu lại tiểu tử này, tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Cửu Châu cũng nháy mắt đem luân hồi chi lực tăng lên tới đỉnh phong, mà hậu thân hình lóe lên, tay cầm ngắn súng, thân thể hóa thành một đạo màu bạch kim thiểm điện, hướng phía Diệp Phi thẳng lướt mà đi. Thương Lang Tập Nguyệt. Tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, Diêm Cửu Châu trực tiếp nâng lên một súng, hướng phía Diệp Phi đâm tới. Hưu. Đâm ra một thương, một đạo trọn vẹn rộng mấy chục thước, xen lẫn màu bạch kim sấm chớp sóng xung kích hướng thẳng đến Diệp Phi càn quét mà đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Lan đi. Diệp Phi chấn quát một tiếng, nương tựa theo một cấu ngang ngược bá đạo chi lực, giơ tay lên bên trong cự kiếm đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Cái này đạo tráng kiện lôi đình sóng xung kích giống như một viên cự hình đạn đạo, thôi động Diệp Phi hướng phía sau hối hả lao đi. Giờ phút này, bởi vì thúc đẩy tốc độ quá nhanh, tại không trung chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu bạch kim lôi đình cùng một đạo ngọn lửa màu vàng kim nhạt, căn bản đã thấy không rõ Diệp Phi thân ảnh. Oeng. Lúc này, chỉ nghe được một trận oanh minh tiếng nổ vang lên. Cái này đạo bạch kim sắc sấm chớp thôi động Diệp Phi, nặng nề mà đụng vào một cái mấy ngàn mét trên núi cao, trực tiếp đem đại sơn vách đá đều cho đánh xuyên qua. Sau đó, chỉ thấy cái này đạo bạch kim sắc thân ảnh kế tiếp theo thôi động Diệp Phi, hướng phía sau một tòa núi lớn đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tám đạo tiếng oanh minh vang lên, Diệp Phi thân thể trực tiếp đem tám tòa đại sơn vách đá cho đánh xuyên qua về sau, sau đó nặng nề mà đụng vào thứ 9 tòa núi lớn trên vách đá, lúc này mới ngừng lại. Răng rắc răng rắc. Mặc dù ngọn núi lớn này vách đá không có bị đánh xuyên, nhưng vách đá đã bị xô ra một cái cự đại người hố, núi đá vỡ tan, cuộn cuộn trượt xuống xuống dưới. Bất quá, cũng chính là bởi vì có 9 tòa đại sơn ngăn cản cùng Diệp Phi trong tay cự kiếm ngăn cản, cái này đạo tráng kiện màu bạch kim lôi đỉnh sóng xung kích lực lượng mới bị triệt tiêu mất, biến mất tại không trung. Hồng hộc, hồng hộc. Diệp Phi thở hồng hộc lấy, sửng sốt cảm giác toàn thân một trận kịch liệt đau nhức. Mặc dù mình thân thể rất mạnh rất, nhưng nhận mãnh liệt này va chạm cũng rất khó chịu, thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn, kém chút thổ huyết. Diệp Phi thở dài ra một hơi, hơi hòa hoãn một chút, đang chuẩn bị hướng phía Diêm Cửu Châu phát động công kích lúc, Diêm Cửu Châu lại là giống như quỷ mị, lại lần nữa tới gần. Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi còn có thể gánh bao lâu? Diệp Cửu Châu như là tựa như phát điên, đột nhiên huy động trong tay ngắn súng, hướng phía Diệp Phi phương hướng đánh ra một đạo đạo bạch kim sắc lôi đỉnh sóng xung kích. Chương 3037, ra ngoài ý định. Chương 3037, ra ngoài ý định. Một đạo đạo sóng xung kích hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi, mỗi một đạo sóng xung kích đều đủ để đem một tòa thành thị san thành bình địa. Diệp Phi chân đạp phi kiếm, tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái lấp lóe, miễn cưỡng tránh đi mấy đạo sóng xung kích đánh kích. Rầm rầm rầm. Cái này một đạo đạo thất bại sóng xung kích, sửng sốt trực tiếp đem từng tòa đại sơn đều cho phá tan, nhao nhao sụp đổ xuống dưới. Mắt thấy cái này một đạo đạo sóng xung kích không ngừng mà đánh kích mà đến, không có ý dừng lại, Diệp Phi nhướng mày, cũng biết một mực địa tránh né, đối với mình đến nói không tính là chuyện gì tốt. Dù sao, thời gian kéo phải càng dài, đối với mình càng bất lợi. Cho nên, Diệp Phi không tiếp tục né tránh, mà là ngưng tụ ra kiếm ý thân thể về sau, sau đó cơ trong tay kim sắc cự kiếm, mang theo nóng rực ngọn lửa màu vàng kim nhạt, hướng phía kia một đạo đạo sóng xung kích nên đón tiếp lấy. Ba ba ba. Dù cho Diệp Phi hiện tại thân thể thụ thương không nhẹ, nhưng Diệp Phi huy kiếm tốc độ vẫn không có giảm bất ý tứ. Một đạo đạo lóe ra ngọn lửa màu vàng kim nhạt lưỡi kiếm lăng không múa, cùng kia một đạo đạo sóng xung kích đánh vào nhau, phát ra từng đợt cuộn cuộn sấm rền thanh âm. Rầm rầm rầm. Bầu trời, đại địa, sông núi, dòng sông đều nhận cái này hai cỗ ảnh hưởng, chấn động lên. Dòng sông xoay tròn, đại địa xé rách, sông núi vỡ vụn, hủy diệt tính mười phần. Lúc này, Diệp Phi hoàn toàn không có đi để ý tới quanh mình hết thảy, mà là giống như không biết mệt mỏi, huy động trong tay cử kiếm, cùng Diêm Cửu Châu liều mạng chống lại. Mặc dù làm như vậy đối lực lượng tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, Diệp Phi đã quản không được nhiều như vậy. Mình chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, mới có thể hóa giải tràn nguy cơ này. May mắn, loại này thuần túy lực lượng sống mái với nhau chiến đấu, cũng không cần kỹ xảo, muốn chính là nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một kiếm đều có thể chặt chẽ đem những này sóng xung kích trực tiếp chém vỡ. Mà loại này phương thức chiến đấu cũng là Diệp Phi thích nhất. Thế nhưng là, coi như Diệp Phi càng đánh càng hưng phấn, nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể bên trong năng lượng đã có chút để Diệp Phi có chút chống đỡ không nổi. Lúc này Diệp Phi hoàn toàn là nương tựa theo một cố không chịu thua, không sợ chết, không e ngại ý chí lực đang chống đỡ, nếu không một khi cố ý chí này lực thư giãn xuống tới, mình chỉ sợ đều đứng không vững. Bất quá, Diệp Vũ Châu cũng tựa hồ ý thức được điểm này, cho nên một mực cùng Diệp Phi duy trì khoảng cách rất xa, viễn trình phát động công kích, chính là không tới gần Diệp Phi. Bởi vì, hắn cũng không biết Diệp Phi có thể hay không đột nhiên sử xuất giống vừa rồi như thế đại sát chiêu. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Diệp Phi đạo đạo huy động trong tay cự kiếm, đem cái này một đạo đạo sóng xung kích cho chém vỡ đồng thời, kia khuyết tán ra đến lực lượng như là manh thu đồng dạng tại Diệp Phi bên người bảo tạng. Cũng may Diệp Phi sớm ngưng tụ kiếm ý thân thể, cho nên ngược lại là ngăn lại không ít năng lượng xung kích. Liên tiếp đối kháng mấy trăm chiêu về sau, Diệp Phi cùng Diêm Cửu Châu lúc này mới ngừng xuống dưới. Hai người cách xa nhau hơn trăm mét xa, đứng vững tại không trung, đều thở hổn hển. Diêm Cửu Châu nặng nề mà thở hổn hển mấy cái, nhìn về phía Diệp Phi, cười gần nói: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật giống như không được. Hiện tại, ta liền giết ngươi, vì ta Man Hoang Đế quốc các chiến sĩ báo thù." Vừa mới nói xong, Diêm Cửu Châu trực tiếp kế tiếp theo tăng lên lực lượng, sau đó đột nhiên hướng phía Diệp Phi phương hướng vung ra một súng. Lôi đỉnh tương lang, quân công. Bạch. Một súng quét ra, mang ra một đạo màu bạch kim lôi đỉnh tấm lụa, giống như đem bầu trời đều cho mở ra một nửa. Trong chốc lát, trên bầu trời, luân hồi chi lực lập tức ngưng tụ ra mấy vạn con toàn thân trên dưới quấn quanh lấy màu bạch kim thiểm điện to lớn tương lang. Cái này mấy vạn con thương lang đem Diệp Phi cả người đều cho vây quanh tại bên trong, hiện ra hào quang màu bạch kim, hai mắt gắt gao tiếp cận Diệp Phi, răng nanh lộ ra, mang theo hung hãn vô cùng sát ý. Xé nát hắn. Diệp Vũ Châu không có chút gì do dự, trực tiếp lắp tay bên trong ngắn súng, ra lệnh. Trong lúc nhất thời, cái này mấy vạn con thân hình khổng lồ thương lang hướng thẳng đến Diệp Phi khởi xướng công kích, tại không trung băng đẳng, lôi điện cùng điểm, dẫn tới bầu trời đều đi theo rung động không thôi. Cái này mấy vạn con khổng lồ thương lang những nơi đi qua, từng tòa đại sơn đỉnh núi đều cho nghiền nát thành tạt bã, đá vụn bay múa, cùng xa đầy trời. Mắt thấy cái này mấy vạn con thương lang hướng phía mình đánh tới chớp nhoáng, Diệp Phi hàm răng khẽ cắn, đứng vững tại không trung, đột nhiên một kiếm hướng phía bầu trời đâm tới. Vạn kiếm chiều bái, nương theo lấy một tiếng kinh thiên quát lớn. Chỉ gặp, lấy Diệp Phi làm trung tâm, mấy chục ngàn chôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm trực tiếp mang theo hoảng sợ không ai bị nổi kiếm uy, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Siêu siêu siêu, từng chôi trường kiếm tảng sáng mà ra, nhanh như thiểm điện, không khí xé rách âm thanh không ngừng vang lên. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, cái này mấy chục ngàn chôi kim sắc trường kiếm trực tiếp cùng kia mấy vạn con lôi đỉnh thương lang đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, từng tiếng điên cuồng tiếng nổ tại không trung vang lên. Mặc dù cái này lôi đỉnh thương lang số lượng khá nhiều, nhưng Diệp Phi kiếm ý lực sát thương càng mạnh, cho nên từng đầu lôi đỉnh thương lang thân thể bị xuyên thủng, sau đó biến mất tại không trung. Lúc này, 100m có hơn Diêm Cửu Châu thấy cảnh này, sửng sốt bị chấn kinh đến. Tiểu tử này hay là người a? Ngay cả tiếp theo siêu phụ tại chiến đấu, hắn lại còn có thể tiếp tục chống đỡ, hơn nữa còn có thể thi triển kinh khủng như vậy sát chiêu. Tiểu tử này hiện tại mới còn trẻ như vậy, liền đã mạnh mẽ như thế, vậy nếu là lại cho hắn một chút thời gian, tương lai, tiểu tử này lại sẽ trưởng thành đến đó một bước. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Diêm Cửu Châu cũng động tất sát chi tâm. Kẻ này không thể lưu, phải chết. Nghĩ đến cái này, Diêm Cửu Châu hai tay một trường, đem luân hồi chi lực liên tục không ngừng địa điều động lên, sau đó giơ tay lên bên trong ngắn súng, đâm về bầu trời. Mặc bác thương lang, lôi đình hạo kiếp. Lời con chưa dứt, ầm ầm. Trên bầu trời tuôn ra một trận thiên lôi thanh âm, bầu trời giống như bị đánh xuyên một cái huyệt động. Diệp Phi vừa nhấc mắt, nhìn xem kia hang động đen kịt, sửng sốt cảm thấy một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp, thật giống như có đồ vật gì ngay tại ngao ngoe muốn động, tựa như tùy thời muốn từ cái huyệt động này bên trong ra. Nhưng mà cũng liền qua vài giây đồng hồ, đột nhiên chỉ thấy một đạo rộng chừng mấy chục mét màu bạch kim lôi đỉnh trực tiếp phá vỡ thiên cung, như là thiên phạt bổ xuống thẳng đến giữa không trung Diệp Phi mà đi. Vì giết chết Diệp Phi, Diêm Cửu Châu đã không tiếc vận dụng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu mạnh nhất. Đối mặt ngày này phạt lôi đỉnh, Diệp Phi sắc mặt âm trầm một mảnh. Loại trình độ này lại sát chiêu, chỉ bằng vào phòng ngự căn bản không có khả năng chống đỡ được. Thôi, cuối cùng liều mạng một lần đi, thành bại ở đây nhất cử. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng không tiếp tục lưu thủ, mà là kế tiếp theo đem thể nội còn lại năng lượng liên tục không ngừng mà tăng lên tới. Theo lực lượng lại lần nữa tăng lên, Diệp Phi trên thân mạch máu xuất hiện lần nữa bạo liệt, máu tươi không ngừng mà tiêu xạ. Về phần đau đớn trên người, Diệp Phi đã hoàn toàn không cảm giác được. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là xử lý Diêm Cửu Châu. Giờ khắc này, Diệp Phi hai con ngươi chiếu xạ ra so vừa rồi còn muốn chướng mắt kim mang, thậm chí đem hắn cả trương gương mặt đều đã che giấu. Cửu Ngũ Chí Tôn. Diệp Phi chợt quát một tiếng, cũng không biết trong mắt mình, trong lỗ mũi, trong miệng phun ra ra đến cùng là nước mắt hay là máu tươi. Khiêng trên thân thương tích, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm đâm về bầu trời. Một cỗ rộng lớn, ba khí, hoang vu kiếm y hướng phía bầu trời càn quét mà đi, đâm rách thương cùng. Ngay sau đó, hống 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 hống, từng đợt thái cổ tiếng long ngâm xuyên thấu qua tầng mây truyền lại xuống dưới. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành một mảnh kim hoàng, long uy hạo đãng. Cảm nhận được cỗ này nghiền ép long uy, xa xa Diêm Cửu Châu tâm thần run rẩy, sửng sốt cảm giác hai chân đều mềm. Đây rốt cuộc là dạng gì một loại uy áp, không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại Diêm Cửu Châu lạnh thần một khắc này, chỉ gặp một đầu tiếp lấy một đầu, dài đến vài trăm mét, toàn thân trên dưới từ vô số trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm tạo thành kiếm long bay lượn mà xuống, xoay quanh tại trên bầu trời. Một cỗ mênh mông long uy quyết tán ra đến, sửng sốt để Diêm Cửu Châu cảm giác mình là như thế miểu tiểu. Bốn đầu. Vậy mà là bốn đầu kiếm long. Diêm Cửu Châu đã không biết nên như thế nào hình dung mình nhìn thấy một màn này, hoàn toàn ngốc rơi. Bất quá, để Diệp Phi ra ngoài ý định chính là trên bầu trời chỉ có bốn đầu kiếm long, mà không phải chín đầu. Khó nói bởi vì chính mình lực lượng suy yếu, kiếm long số lượng cũng theo đó giảm bớt rồi sao? Nguyên bản, Diệp Phi coi là bằng vào một chiêu này có thể hoàn toàn diệt sát Diêm Cửu Châu, nhưng trước mắt một màn để hắn có chút lo lắng.